Sau đây thị trường trọng tâm đánh chiếm của nước suối Thương Lãng chính là Hồ Nam và Hồ Bắc. Theo mùa tiêu thụ giảm đi, Triệu Quốc Đống nhắc Trường Xuyên nên nhân cơ hội này tạo dựng lại hình ảnh của công ty. Triệu Quốc Đống đã yêu cầu Trường Xuyên phải có khu nhà máy làm việc để mắt. Khi nước suối Thương Lãng nổi tiếng, ánh mắt truyền thông sẽ chuyển từ nước suối Thương Lãng sang công ty kinh doanh nước suối. Phóng viên đến phỏng vấn sẽ càng lúc càng nhiều. Lúc này tình hình của công ty đúng là không thể tương xứng với thương hiệu nước suối Thương Lãng. Một khi phóng viên mà chọn mấy góc không đẹp để quay chụp, như vậy sẽ là tổn thương chết người đối với nước suối Thương Lãng. Muốn chặn khả năng này thì chỉ mua phóng viên và dùng thủ đoạn là không thể. Biện pháp duy nhất là tăng cường xây dựng bản thân, mở rộng quy mô nhà máy, xây dựng hoàn cảnh làm việc. Trong ấn tượng của Triệu Quốc Đống thì công ty rượu Nhị Tiêu Vương là một công ty lũng đoạn thị trường mà vì bức ảnh việc sản xuất trong nhà máy đánh bại. Triệu Quốc Đống nói với Trường Xuyên, quảng cáo tuyên truyền có lẽ khiến một sản phẩm thành công, nhưng không thể khiến công ty phát triển lâu dài. Nếu muốn thì phải đi một đoạn đường rất dài. Vì thế Trường Xuyên đưa ra hai yêu cầu, một là thay đổi hình ảnh bên ngoài của công ty, hai là tăng cường tố chất của nhân viên. Nhất là điều thứ hai, Triệu Quốc Đống yêu cầu Trường Xuyên lợi dụng thời gian sản lượng tiêu thụ thấp mà tiến hành tập huấn cho nhân viên, mời giáo viên các ngành chuyên môn tới dạy. Đồng thời chú ý bồi dưỡng mấy phòng ban như kinh doanh, tài chính, đây là tầng lớp quản lý của nước suối Thương Lãng. Khi cần thiết có thể hứa làm ở công ty đủ 3 năm thì người xuất sắc có thể được chia một số cổ phần của công ty. Điều này làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất khó hiểu và phản đối. Nhưng Triệu Quốc Đống đã quyết định như vậy thì Trường Xuyên phải chấp nhận, chẳng qua Đức Sơn vẫn có suy nghĩ. Chẳng qua Triệu Đức Sơn cũng phải chấp nhận dù hiểu hay không. Ông anh quyết định luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ này đã in sâu trong lòng Đức Sơn. So sánh với nước suối Thương Lãng thì bãi cắt thu nhập kém hơn nhiều. Chẳng qua khoản thu nhập liên tục đó cũng khiến cuộc sống Triệu Quốc Đống được dễ chịu. Hắn thậm chí còn dùng 200.000 mua ở Thượng Hải và Bắc Kinh một căn nhà. Hắn mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, nhà này vốn là nhà cổ nhưng người nhà muốn sang Canada định cư nên bán. Mà Thượng Hải hắn liền chọn mua một căn ở Phổ Đông, nơi mà vẫn chưa quá nóng về đất đai. Triệu Quốc Đống thực ra không phải là đầu tư lâu dài. Hắn chỉ muốn mua một căn nhà nếu bố mẹ hắn muốn lên Thượng Hải hay Bắc Kinh mà thôi, dù khả năng này là không lớn. 200.000 cứ thế bị Triệu Quốc Đống tiêu hết. Vì thế để mua được cổ phần của công ty xây dựng số 2, Triệu Quốc Đống đành phải mượn tạm 500.000 ở công ty nước suối Thương Lãng. Công ty Thiên Phu đã đi vào quỹ đạo. Dương Thiên Bồi dựa vào chất lượng, danh dự và quan hệ trong ngành xây dựng đã nhanh chóng đứng vững ở khu khai phát. Mặc dù ban quản lý khu khai phát đã thay mới nhưng cũng nhanh chóng tạo quan hệ mật thiết với Dương Thiên Bồi. Điều này làm công ty Thiên Phu nhận được nhiều công trình ở khu khai phát. Ngay khi Triệu Quốc Đống rời đi thì công ty Thiên Phu đã đánh bại công ty xây dựng số 4 mà đạt được hợp đồng xây dựng đường cho 1.200 mẫu đất. Điều này làm Triệu Quốc Đống phải thừa nhận bản lĩnh của Dương Thiên Bồi. Cùng lúc đó công ty Thiên Phu bắt đầu kéo tay tới huyện Mai. Sau nhiều cố gắng công ty đã nhận được công trình xây dựng một trường tiểu học nhỏ, nhưng Dương Thiên Bồi xem đây là bước đột phá lớn của công ty, mở ra thị trường ở tỉnh bên. Y cứ 2-3 ngày là đến huyện Mai xem chất lượng công trình. Điện thoại di động vang lên, là Phòng Tử Toàn tới. Phòng Tử Toàn mới đi đòi tiền về, ngủ ngoài lại không yên tâm. Vì thế Phòng Tử Toàn không khách khí đến nhà Triệu Quốc Đống. Thấy Phòng Tử Toàn người đầy mồ hôi, Triệu Quốc Đống thầm than thở. Chờ Phòng Tử Toàn tắm xong đi ra, Triệu Quốc Đống bức cho đối phương một bộ quần áo. Ông đổi đi, bộ đồ kia bẩn quá. Tôi suốt ngày chui vào nhà máy, mệt như con chó. Cũng may Trường Khánh bây giờ đã quen tay, chuyện nhà máy về cơ bản giao cho nó phụ trách. Thằng này cũng được, sửa được máy, điện, quản công nhân cũng được. Phòng Tử Toàn không khách khí mà thay quần áo rồi nằm trên ghế châm thuốc hút. Chuyện nhà máy gạch Triệu Quốc Đống về cơ bản không hỏi tới. Tất cả giao cho Phòng Tử Toàn xử lý. Đảng viên Triệu Quốc Đống mà nói, nhà máy gạch giao cho bản thân cũng không vấn đề gì. Bây giờ nghe thấy Ngô Trường Khánh đã làm phó cho Phòng Tử Toàn thì hắn càng vui hơn. Năm nay nhà máy gạch cũng được chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, năm nay đây là lần đầu ông hỏi tôi về nhà máy đó. Phòng Tử Toàn tức giận nói. Nhà máy này ông chiếm phần to đó. Giao ông thì tôi yên tâm, lãi hay lỗ thì đó là bản lĩnh của ông. Chẳng qua tôi thấy ông như vậy sợ là đủ mệt rồi. Ông có nên tìm bạn gái đi không? Đừng, tôi đâu có thời gian yêu đương cơ chứ. Cả ngày chạy loạn, tối về giường là muốn ngủ. Bố mẹ tôi phòng bên cũng kêu sắp suy giảm thần kinh rồi. Phong Tử Toàn ngồi lên nói. Chẳng qua đáng, Quốc Đống, ông biết năm nay giá gạch tăng bao nhiêu không? Tăng bao nhiêu? Triệu Quốc Đống biết giá cả tăng, quốc gia muốn khống chế không cho giá tăng nhưng không hiệu quả. Ngay cả giá nước suối Thương Lãng cũng tăng. Tăng 3 phần. Mẹ nó chứ. Nếu không phải giá nguyên liệu tăng không ít thì tôi còn lãi hơn nữa. bây giờ phòng tử toàn đã không còn do dự như khi mới nhận thầu nhà máy gạch. Ý mở cặp lấy một cọc được bọc bằng báo ra và nói.
Biết bao nhiêu không?
Đừng ra vẻ có tiền trước mặt tôi.
Tôi chưa từng thấy tiền, tôi là nhà quê được không?
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
Nhìn ông đó, ông bây giờ còn dùng tiền mặt sao?
Không biết chuyển khoản là gì ư?
Triệu Quốc Đống nói không khách gì gáo nước lạnh rội vào đầu, phòng tử toàn nghĩ mãi không ra cách phản bác nên đành phải nhét tiền vào cặp.
Mẹ nó chứ, Quốc Đống, ông sao chuyên môn đả kích tôi thế hả?
Không cổ vũ tôi chút sao?
Cho ông chút ánh sáng, ông lại nghĩ mình là mặt trời.
Tôi phải dội nước lạnh thì tốt hơn cho ông đó.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Chương 6.
Ừ, ông cho rằng tôi quan hệ đều là công ty nhà nước sao?
Tôi cũng thích nhận tiền mặt hơn.
Phong tử toàn chép chép miệng mà nói.
Trong cặp có 200 ngàn.
Tôi phải ngồi trong công ty bọn họ 3 ngày, 100 vạn gạch.
Mai còn có một công ty nữa, 200 vạn gạch.
Nếu không trả tiền thì tôi ngừng cung cấp.
Bây giờ có khi là anh muốn có gạch, hơn nữa phải trả tiền ngay.
Nếu không muốn duy trì quan hệ cũ thì tôi đã cắt đứt hàng của y.
Ừ, xem ra ông cũng biết nắm quyền chủ động trong tay mình rồi.
Nhưng các khách lớn thì phải duy trì quan hệ, một khi thị trường không ổn thì ông lại phải nhờ người ta.
Triệu Quốc Đống nhắc.
Ha ha, tôi biết, làm ngành này không ai có thể rõ ràng cả.
Năm nay bán được, sang năm thành thị trường người khác, không có mấy khách lớn sao được.
Tôi đồng ý để bọn họ nợ lâu cũng là duy trì quan hệ.
Phong tử toàn có chút đắc ý nói.
Hơn nữa quan hệ cá nhân cũng phải làm tốt.
Tôi không ngu đâu.
Xem ra ông định làm lâu dài ở nhà máy vậy sao?
Ông có ý gì?
Chẳng lẽ ông còn bảo tôi về nhà máy làm sao?
Ông không biết nhà máy sắp đóng cửa ư?
Phong tử toàn có chút khó hiểu nhìn Triệu Quốc Đống.
Không nguyện không nói với ông ư?
Nói gì với tôi?
Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu.
Nhà máy bảo cô ấy tự bỏ tiền đi học, hoặc là chờ nhà máy có tiền rồi bù lại.
Tôi còn nghĩ Khổng Nguyệt không đi nhưng không ngờ cô ấy vẫn đi.
Cô ấy không nói với ông sao?
Phong tử toàn trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Ừ, chưa nói.
Cô ấy không nói với tôi việc này.
Thời gian vừa rồi nhiều việc nên tôi không về.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Không về, cô ấy cũng không lên sao?
Xem cái kia của ông là gì?
Phong tử toàn cười hì hì nói.
Triệu Quốc Đống nhìn lại thấy ban công có quần lót nữ.
Hai hôm trước Khổng Nguyệt đến Trùng Khánh và ở đây hai hôm.
Cô tắm xong liền giật và treo ở đó, quên không mang đi.
Ông đó, nhìn gì mà nhìn?
Không phải của Khổng Nguyệt thì sao?
Triệu Quốc Đống cười cười nhìn phòng tử toàn.
Ừ, nói cũng đúng.
Khổng Nguyệt đi học ở Trùng Khánh, ông một mình ở huyện không chừng sẽ có phụ nữ chủ động tới.
Với phẩm chất của ông mà chịu được sự hấp dẫn sao?
Bạn gái cũ có tới tìm không?
Phong tử toàn hừ một tiếng.
Phong tử toàn loáng thoáng biết chuyện của Triệu Quốc Đống và Đường Cận.
Triệu Quốc Đống có chút buồn cười.
Tối qua còn ngủ ở đây, sáng nay vừa đi.
Sao, ông muốn xen vào việc riêng của tôi ư?
Tôi thấy ông lo cho mình đi, mặt đầy mụn, hơn 20 rồi mà không có phụ nữ là khổ đó.
Chẳng qua đừng làm việc kia, lần đầu của ông phải cho người ông thích đó.
Cút.
Phong tử toàn tức giận nói.
Mẹ nó chứ, Quốc Đống, ông thích đả kích tôi phải không?
Ông ngày sau sẽ tìm cô gái có điều kiện tốt, hơn của ông.
Ừ, tốt hơn cô gái của tôi.
Vậy tôi nghĩ xem. Nữ sinh đại học hay nghiên cứu sinh?
Hay là diễn viên hoặc ca sĩ?
Triệu Quốc Đống cười phá lên.
Nếu ông dự định làm nhà máy gạch cả đời vậy cứ mơ đi.
Thời này người có tiền càng lúc càng nhiều.
Ông tới Duyên Hải xem đi, tới Thâm Quyến mới biết người có tiền nhiều như thế nào.
Đến Bắc Kinh ông mới biết quan chức có tiền ra sao.
Quốc Đống, xin ông đó, cổ vũ tôi chút được không?
Phong tử toàn buồn bực nằm xuống ghế.
Ha ha, tôi chỉ nhắc ông thực tế chút thôi mà.
Chẳng qua ở Giang Khẩu thì ông cũng coi như thuộc tầng lớp giàu có.
Ông có dự định nào khác không?
Ừ, cũng có.
Bây giờ nhà máy gạch đã đạt lượng sản xuất tối đa, nếu muốn tăng lên thì phải xây dựng mới nhưng cần thời gian, hơn nữa lại lo giá giảm nên tôi chưa thể quyết định.
Phong tử toàn suy nghĩ một chút rồi nói.
Ngoài ra nguyên liệu dùng cho nhà máy gạch đến từ huyện Bình Xuyên, mỏ than nhỏ không ít, có cái hiệu quả kinh doanh thấp, có cái xảy ra sự cố an toàn nên phải bán.
Tôi cũng hơi động tâm nhưng đầu tư ban đầu quá lớn. Hơn nữa giá than cũng dễ bị thị trường ảnh hưởng.
Triệu Quốc Đống gật đầu.
Xem ra phòng tử toàn không thỏa mãn với tình hình bây giờ, ít nhất cũng biết mở rộng sản xuất và tiến sang ngành liên quan, đây là việc tốt.
Nhà máy gạch muốn làm lớn là không dễ, dù sao bị vấn đề vận chuyển ảnh hưởng nhiều.
Có thể làm đến bây giờ là được.
Kinh doanh mỏ than là ngành tài nguyên, kinh doanh tốt sẽ không lỗ.
Nhưng dễ bị hoàn cảnh kinh tế ảnh hưởng, thứ hai có nhiều nhân tố không xác định được.
Nếu xảy ra sự cố an toàn thì sẽ sụp đổ ngay.
Triệu Quốc Đống cũng không phủ định ý của Phòng Tử Toàn, chỉ nhắc mà thôi.
Ừ, tôi cũng nghĩ đến cái này. Mỏ than bên Bình Xuyên thường xuyên xảy ra chuyện. Các mỏ lớn còn được, mỏ nhỏ không may chết vài người cũng chỉ có thể đóng cửa. Ngành này yêu cầu phương tiện an toàn khá cao, nguy hiểm hơn nhà máy gạch nhiều. Phòng Tử Toàn nói. Chẳng qua lợi nhuận từ than rất cao. Ông tự suy nghĩ đi, nếu không ông đi khách sạn trước, có điểm thích hợp rồi nói tiếp.
Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm Phòng Tử Toàn.
Quốc Đống, tôi đã đi xem vài mỏ, có một mỏ giá phù hợp mà cũng ổn.
Phòng Tử Toàn có chút xấu hổ xoa xoa tay.
Triệu Quốc Đống hử một tiếng rồi nói.
Tôi biết ông không tự tiện đến đây mà.
Tình hình thế nào?
Bên Tốc Để, huyện Bình Xuyên, mỏ than này do ba người hợp lại khai thác. Tháng trước xảy ra chuyện, chết hai công nhân, phòng an toàn lao động Bình Xuyên tiến hành xử phạt rồi cho ngừng sản xuất. Mấy tên chủ không chịu mà ý kiến. Có hai tên không muốn làm nữa, tên còn lại mặc dù muốn làm nhưng không có nhiều tiền mua lại cổ phần của hai người kia.
Phong Tử Toàn hưng phấn ngồi lên như con sói thấy mồi.
Mỏ than này tôi đã thấy hiểu rõ, tình hình cũng được, chỉ là xảy ra chuyện mà thôi, bỏ chút tiền là được. Ngoài ra tôi cũng quen một cổ đông nên có thể mua được.
Vậy mua lại cổ phần của hai tên này mất bao tiền?
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói.
Sau này ai phụ trách kinh doanh?
Mỏ than có quy mô không nhỏ, mua lại mất tầm 1,4 triệu.
Kinh doanh sợ rằng phải do bạn tôi phụ trách.
Phong Tử Toàn có chút khẩn trương, ý không biết Triệu Quốc Đống có đồng ý hay không.
Ông yên tâm không?
Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu.
Ừ, tôi định bảo chị tôi tới phụ trách tài chính mỏ than.
Phong Tử Toàn hiểu rõ nếu không có người đáng tin cậy phụ trách tài chính thì tiền sẽ bay thành nước.
Đừng, chỉ phụ trách tài chính là không ổn.
Nếu muốn làm thì ông phải học cách quản lý mỏ than.
Chúng ta nắm cổ phần chính thì phải khống chế mỏ than trong tay.
Đương nhiên ban đầu có thể do đối phương kinh doanh, sau này phải xem tình hình.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Bên nhà máy thì Trường Khánh không phải làm tốt sao, ông bảo nó học ông vậy.
Anh rể ông cũng có thể tới nhà máy giúp mà.
Ông đồng ý.
Phong Tử Toàn vui vẻ nói.
Tôi có thể không đồng ý sao?
Ông đã đi khảo sát rồi cơ mà.
Còn thiếu bao tiền?
Triệu Quốc Đống hử một tiếng.
Không thiếu nhiều mấy.
Nhà máy gạch đã đi vào ổn định, hơn nữa nửa năm ngoái giá gạch không ngừng tăng, năm nay chúng ta lại không ít.
Tôi đã tính một chút, tôi cố gắng thu lại các khoản nợ, nhà máy gạch ít nhất bỏ được 500 ngàn.
Nếu giá bên kia hạ xuống 1,2 triệu thì còn thiếu 700 ngàn.
700 ngàn, ừ ông nghĩ tôi là nhà máy in tiền sao?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng.
May là mấy tháng nay nước suối Thương Lãng kinh doanh tốt, nếu không từng đó đúng là đẻ chết hắn.
Ha ha, tôi biết ông có biện pháp mà. Ông quen biết với ngân hàng con gì?
Phong Tử Toàn cười hì hì nói.
Bỏ đi, ngân hàng bây giờ làm ngặt lắm, không dễ vay.
Nếu không ông nghĩ bạn ông không tự vay sao?
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Được rồi, ông làm rõ tình hình bên kia là được.
Vẫn câu nói đó, tôi không quan tâm, ông tự quản lý, đừng xảy ra chuyện là được.
Quốc Đống, nói thật đi, ông làm nhà nước làm gì?
Một năm được mấy ngàn, không bằng lãi 10 ngày ở nhà máy gạch.
Phong Tử Toàn nói.
Mỏ than làm tốt một năm lãi 1-2 triệu là không vấn đề gì.
Sao ông phải vất vả làm như vậy?
Ông bán mạng làm rồi bị đẩy xuống nông thôn.
Ông ở được Lĩnh Đông sao?
Ở 2 năm nữa thì tôi nghĩ đầu ông ngu đi đó.
Cút, Lĩnh Đông không phải chỗ người ở sao?
Triệu Quốc Đống tức giận mắng.
Trong túi ông có chút tiền là không biết mình họ gì sao?
Ha ha, người đi lên chỗ cao mà, nước chảy chỗ trũng.
Quốc Đống, tôi mặc dù không biết chính trị, nhưng năm qua cũng tiếp xúc một chút mà.
Đều hết ăn lại uống, sau đó nhận tiền vào túi.
Cái mẹ gì công thương, thuế, đất, bảo vệ môi trường, an toàn lao động một đám không có bản lĩnh chỉ dựa vào quyền trong tay mà đòi tiền người ta.
Triệu Quốc Đống cờ mở tờ.
Xem ra Phòng Tử Toàn này bị đám quan chức chính quyền gây khó dễ không ít.
Có lẽ một thời gian nữa tôi không còn ở Giang Khẩu.
Ồ, ông Điều đi đâu?
Phòng Tử Toàn có chút giật mình nói.
Không rõ.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.
Xem đã. Những điều con người gặp là rất khó nói rõ.
Chương 7.
Triệu Quốc Đống lười biếng trèo lên xe đi về Lĩnh Đông. Chiếc xe này đắt hơn xe khách bình thường 1 tệ nhưng tốc độ nhanh hơn đôi chút. Xe xuất phát lúc 7h30, đến Lĩnh Đông cũng tầm 8h hơn.
Vì cạnh tranh với xe khách, xe bus nhỏ này chạy khá nhanh khiến đến đoạn sóc là Triệu Quốc Đống lảo đảo.
Nhưng ngồi xe vài hôm là quen.
Phong Tử Toàn còn đang ngủ, tên này gáy rung trời khiến Triệu Quốc Đống cả đêm không ngủ ngon.
Cũng may sáng dậy tập thể thao một chút cũng đỡ.
Triệu Quốc Đống cầm cặp đi vào trụ sở chính quyền xã, Tiểu Đào của văn phòng đang đun nước, sân được quét rất sạch sẽ.
Đây là trụ sở làm việc của đảng ủy, chính quyền xã.
Triệu Quốc Đống là phó bí thư đảng ủy nên cũng có một phòng riêng kiêm phòng ngủ.
Một chiếc giường kê trong góc, lúc trực ban thì kéo ra là có thể ngủ được. Trụ sở Lĩnh Đông nằm ở dưới chân núi Tức Nhi, đi thông tới xã Ngoa Hồ thì phải đi qua trước trụ sở, vòng qua núi là đến Hồ Thanh Ngoa. Hồ Thanh Ngoa có diện tích hơn 40 km vuông, xung quanh cây cối um tùm và vẫn giữ được hiện trạng nguyên thủy. Theo Triệu Quốc Đống nói thì nơi đây rất đẹp, mang phong cách hoang vu. Muốn tới Hồ Thanh Ngoa không thể không đi qua núi Tức Nhi trước mặt. Mặc dù đường đã được sửa chữa nhưng vẫn khó đi, ngoài mấy xe máy do người dân khu vực còn chạy đường, người bình thường cũng chỉ có thể đi bộ chục km mới đến được Hồ Thanh Ngoa. Mặc dù là như vậy nhưng ở Giang Khẩu, thậm chí không ít người ở An Đô tới đây. Chẳng qua do điều kiện giao thông lạc hậu khiến nơi này tuy đẹp nhưng không mấy người biết. Triệu Quốc Đống đến Lĩnh Đông được 3 hôm thì một mình đi tới Hồ Thanh Ngoa. Hắn đeo ba lô với bánh phì, hai chai nước. Với thể lực của Triệu Quốc Đống mà cũng mất một tiếng mới đi được nửa vòng hồ, thậm chí còn chưa đi hết địa giới Lĩnh Đông. Trên bàn công tác đặt báo Nhân Dân, Nhật báo An Đô và An Nguyên. Đảng viên Lĩnh Đông mà nói thì báo chi cho từng phòng khá xa xỉ, nhưng lại không thể không làm. Ban tuyên giáo huyện ủy theo chỉ thị của ban tuyên giáo thị ủy yêu cầu phải đặt báo định kỳ. Không cần biết xã, thị trấn đó có năng lực tiêu thụ không. Như mấy xã, thị trấn như Giang Miếu, tiểu quan có nhiều công ty thì chính quyền liền giao nhiệm vụ cho các công ty. Mà Lĩnh Đông lại không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế đành phải để cho các cơ quan trong xã chịu trách nhiệm giải quyết. Điều này làm các cán bộ ở xã nghèo rất bất mãn, nhưng đây là nhiệm vụ chính trị nên đành phải chấp nhận. Về thực tế mà nói thì mấy tờ báo này không có tin tức giải trí nào cả, suốt ngày nói về các hội nghị, lời phát biểu của lãnh đạo. Đảng viên cán bộ cơ sở mà nói thì muốn bọn họ học nội dung trong này không bằng đi ngủ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống lại thích đọc mấy tờ báo này, nhất là báo Nhân Dân. Không phải hắn thích nghiên cứu chính sách quốc gia, mà hắn muốn thông qua báo chí đọc nhiều tin tức, xem có thể để hắn nhớ lại thứ có giá trị trong mơ không. Nhưng đáng tiếc đến bây giờ chưa thấy hiệu quả đó. Ví dụ như hắn không nhớ có loại cổ phiếu nào tăng đột biến hay không. Hai tháng, mình phải ở đây hai tháng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Như Triệu Quốc Đống nói, điều hắn vào sở giao thông không vấn đề nhưng vị trí tốt thì phải có thời gian. Triệu Quốc Đống không quen ngồi ở văn phòng, hắn thích làm việc thật. Chỉ tiếc ngay cả nguyện vọng này huyện ủy Giang Khẩu cũng không cho hắn làm. Nơi này không lừa ta, vậy sẽ có nơi khác. Triệu Quốc Đống tự nhận mình không làm gì thất vọng ở Giang Khẩu. Nếu họ không cần thì hắn có thể yên tâm mà đi. Các phòng ban, các đơn vị trực thuộc sở giao thông đang khá hỗn loạn. Thái Chánh Dương vừa lên chức cũng không lập tức điều chỉnh nhân sự, nhưng mấy chức trưởng phòng thì tạm thời do phó trưởng phòng phụ trách. Đợi đến khảo sát xem bọn họ có đủ tiêu chuẩn hay không thì mới quyết định lưu bọn họ hay không. Thái Chánh Dương có thể hy vọng một súng là xong. Vừa bố trí nhân viên cho các phòng thì cũng tìm vị trí thích hợp cho Triệu Quốc Đống. Thái Chánh Dương vốn muốn Triệu Quốc Đống đến làm phó chánh văn phòng cho mình. Nhưng Triệu Quốc Đống chẳng qua chỉ là phó trưởng phòng, nếu muốn tiến thẳng lên cấp phó huyện thì hơi quá. Nhưng nếu để Triệu Quốc Đống làm trưởng phòng thư ký thuộc văn phòng thì Triệu Quốc Đống cũng không thích mấy. Nhất là làm người phụ trách công việc lãnh đạo sở thì hắn đúng là không khoái. Cho nên hắn chỉ có thể chờ Thái Chánh Dương bố trí được vị trí tương đối thích hợp với mình. Trà Đại Diệp là trà ngon nhất Lĩnh Đông, mặc dù mùi vị không được quá nhiều người hoan nghênh nhưng lại có hương vị thuần tự nhiên. Triệu Quốc Đống mỗi lần không tỉnh táo liền uống một chén. Ngủ chưa dậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy khá thoải mái. Không khí tươi mát bên ngoài làm Triệu Quốc Đống hưởng thụ thời khắc nhàn nhã hiếm có. Triệu Quốc Đống làm phó bí thư, nhưng Lĩnh Đông vốn có một phó bí thư phụ trách đảng, quần chúng nên hắn chỉ là cho có. Đảng ủy xã cũng nghĩ hắn đến từ khu khai phát, nghe nói giỏi thu hút đầu tư nên giao công việc này cho Triệu Quốc Đống, thuận tiện giao mảng tuyên truyền cho hắn, coi như an ủi. Xã không có phòng thu hút đầu tư chuyên môn, chỉ có một đồng chí kinh tế của văn phòng phụ trách mà thôi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống thấy đối phương đã hơn 50 tuổi thì biết xã không coi việc thu hút đầu tư vào đâu. Nghĩ cũng đúng, Lĩnh Đông xa như vậy, đường xá khó đi, hơn nữa toàn đồi núi, đất bằng ít nên nhà đầu tư sao muốn tới đây, mà ở đây cũng không có tài nguyên gì cả. Theo Triệu Quốc Đống thấy không bằng làm khu sinh thái may ra mới được. Chẳng qua đảng ủy xã không nghĩ như vậy. Theo bọn họ thấy nếu xã có thể thu hút một hai công ty sẽ giảm được gánh nặng tài chính cho xã. Chẳng qua Lĩnh Đông ở tít trong núi. Lại không có tài nguyên gì thì đâu có dễ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi vứt mấy việc này ra khỏi đầu. Hắn ngồi dọc quyển sách mới mua. Nếu muốn tới sở giao thông công tác, mặc dù Thái Chánh Dương biết hắn chưa từng làm trong lĩnh vực này nên cũng sẽ lo lắng, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không muốn mình là người mù, không biết gì cả. Cho nên hắn cũng cần học về nghiệp vụ giao thông. Triệu Quốc Đống vừa xem được vài trang thì nghe thấy Chánh văn phòng ủy ban gọi vào. Bí thư Triệu, đi họp. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng gấp sách. Chỉnh quần áo rồi đi ra ngoài. Phòng hội nghị được bố trí theo hình chứng. bí thư đảng ủy ngồi giữa, chủ tịch xã hơi lệch một chút, mấy phó bí thư, ủy viên đảng ủy ngồi ở hai bên, rất có quy củ. Nội dung hội nghị cũng không nhiều, theo thường lệ đầu tiên học tinh thần của cấp trên, sau đó nghiên cứu vấn đề. Theo Triệu Quốc Đống thấy mình và mấy vị khác chỉ là ngồi cho có. Bí thư và chủ tịch xã nghiên cứu trước, đưa ra đây để cho đúng quy định mà thôi. Hắn cố nhịn không áp, đầu quay sang bên để giảm cơn buồn ngủ. Nhưng hắn vừa lúc nhìn thấy Tiểu Lâm sinh viên mới ra trường được phân tới đang cầm một tập văn bản vào. Thấy mặt Triệu Quốc Đống nhăn nhó, người này không nhịn được mà cười. Bí thư đảng ủy Hà Chí Sương đang nói một tràng dài về tăng cường ý thức học tập của lãnh đạo thì bị tiếng cười của cô gái này làm cho mất hết hứng thú. Y trừng mắt nhìn đối phương làm Tiểu Lâm đỏ mặt mới lạnh lùng nói. Tiểu Lâm, cô làm gì vậy hả? Đây là hội nghị đảng ủy mà cô cũng cười được sao? Triệu Quốc Đống nhìn quanh một vòng. Hà Chí Sương này không có uy tín lớn, nhưng lại thích ra vẻ. Cũng may chủ tịch xã lại là người mềm yếu, còn là người từ ngoài đến nên Hà Chí Sương vẫn bình yên. Bí thư Hà, sắp 5 giờ rồi, chúng tôi còn phải bắt kịp chuyến xe cuối cùng, có thể mời chủ tịch tôi nói công việc cụ thể không? Đợi tuần sau lại nghiên cứu vấn đề tồn tại trong tư tưởng của chúng ta. Chương 8. Hà Chí Sương hơi run lên, y đã lâu không cảm nhận được ai dám chặn ngang lời mình nói vi. Họ Triệu này nghe nói là người của Mao Đạo Lâm. Mao Đạo Lâm vừa đi liền bị đẩy tới Lĩnh Đông. Nhưng Bưu Huệ Hương là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ đưa tới, nghe nói lúc ấy trưởng ban Quách chỉ phái một trưởng phòng đưa đi nhận chức nhưng Bưu Huệ Hương kiên trì nói tự mình đưa đi. Điều này làm Quách Chiêm Xuân không thoải mái. Hơn 20 tuổi đã bỏ lên chức phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát chứng minh không đơn giản. Nhưng vua nào thần đó, ý dù là Phượng Hoàng cũng không bằng gà. Sau một tuần quan sát Hà Chí Sương tưởng tên này chịu ngồi im ở Lĩnh Đông, không ngờ được vài ngày đã vểnh đuôi lên. Anh Triệu, tầm quan trọng của việc học tập tôi không cần nói nhiều. Là bí thư đảng ủy, tôi có nghĩa vụ nhắc nhở mọi người ngồi đây tăng cường học tập. Ừ, bí thư đảng ủy đúng là bí thư đảng ủy, nói vài câu đã đầy chính nghĩa. Đương nhiên, anh là bí thư đảng ủy là lãnh đạo cao nhất nên dạy chúng ta là tất nhiên. Nhưng tôi nghĩ mọi người ngồi đây cũng không ai biến chất về tư tưởng mà. Vẫn bảo trì nhất trí với trung ương đằng sau. Mà nếu chậm trễ công việc ngày mai thì lãnh đạo huyện cũng sẽ không bỏ qua dù chúng ta tăng cường công tác tư tưởng mà. Bí thư Hà, anh nói đúng không? Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Hà Chí Sương rất tức giận. Nhưng y biết mình lúc này nhất định phải giữ bình tĩnh. Y có thể khẳng định tên này muốn khiêu khích uy quyền của mình, càng như vậy càng phải cẩn thận. Có lẽ lao thôi đứng sau suối bảy thì sao? Hà Chí Sương rất bình tĩnh nói. Anh Triệu, tôi nghĩ nói vài câu về vấn đề tác phong không thiệt gì với các đồng chí ngồi đây. Nhất là đồng chí trẻ tuổi càng phải tăng cường giáo dục bản thân. Chỉ như vậy mới có thể làm tốt công việc, chấp hành tốt tinh thần của Trung ương Đảng. Anh nói thêm vài câu không sao, nhưng anh xem thời gian đi, chúng tôi phải kịp chuyến xe cuối cùng về huyện. Nếu không quá thời gian thì anh cho xe đưa chúng tôi về có được không? Triệu Quốc Đống đây là châm chọc Hà Chí Sương. Hà Chí Sương đã dùng xe rẻ ở tạ duy nhất của xã thành xe riêng. Ngoài y ra cũng chỉ có tránh văn phòng được dùng, ngay cả chủ tịch thôi có lên khu hoặc huyện mới được dùng một lát. Các vị phó muốn dùng khó hơn lên trời. Hà Chí Sương hơi nóng mặt, y biết đối phương đang trêu chọc mình, nhưng vấn đề này y không thể nói gì. Xã chỉ có một chiếc xe, nếu ai cũng có thể dùng thì vài ngày xe hỏng mất. Hơn nữa nếu rối loạn quy củ lúc lên huyện cần dùng xe thì còn gì gì là quyền uy của bí thư đảng ủy này. Phó bí thư Triệu, anh cũng bất vài câu đi. Bí thư Hà biết mọi người phải về. Mai có hai việc phải làm, một là phòng du lịch huyện thành lập, huyện yêu cầu các xã, thị trấn nhất định phải có lãnh đạo tham gia, sau đó bố trí công tác phát triển du lịch. Mai bí thư Hà và tôi có việc nên chỉ có thể do anh tham gia. Ngoài ra chiều mai có công tác an toàn lễ hội, mời phó chủ tịch Mạc đến phòng hội nghị tầng 3 ủy ban huyện tham gia. Thôi Minh Khang nói làm không khí nhẹ đi một chút. Nhưng Hà Chí Sương lại thấy rất tức giận, chẳng lẽ mình còn phải nhờ họ thôi ra mặt mới xuống thang được sao? Chủ tịch tôi. Mai tôi phải đi thôn Nhị Đạo Câu, có lẽ Triệu mới về được, có thể mời Phó Bí Thư Lục họp thay được không? Lão Mạc nhữ mày nói. Lão Lục cũng có chuyện. Lão Mạc, đến thôn thì để hôm sau đi, chậm một ngày cũng không sao. Lão Thôi nói. Ngoài ra Phó Bí Thư Triệu, mai phòng du lịch thành lập, chúng ta cũng tỏ vẻ một chút. Anh xem các xã, thị trấn khác tặng quà như thế nào thì tính. Xã ta nghèo nên chắc 300-500 là đủ. Hà Chí Sương cố nhịn cơn tức giận trong lòng. Chẳng qua thôi Minh Khang lại luôn cười cười rạng rỡ khiến Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Xem ra sức quan sát của mình có vấn đề. Thôi Minh Khang cũng không đơn giản. Nhìn biểu hiện hôm nay của y là biết tên này đang chờ cơ hội. Triệu Quốc Đống vừa đứng ra liền nhân cơ hội túm lấy. Triệu Quốc Đống lại nhìn mấy phó chủ tịch xã và ủy viên khác thì rõ ràng là ngồi ngoài xem tình hình. Tình hình Lĩnh Đông có lẽ sẽ có biến khi mình gây chuyện nhỉ. Hội nghị đảng ủy kết thúc trong không khí khá kỳ quái. Triệu Quốc Đống là người châm ngòi lại không thèm để ý, hắn rất nhàn hạ đi về văn phòng của mình, vui vẻ thu thập đồ đạc. Chuyến xe cuối cùng từ Lĩnh Đông về huyện là lúc 6 giờ tối. Chính quyền xã có hơn 20 cán bộ thì có khoảng 7, 8 người ở trên huyện. Trong này ngoài Triệu Quốc Đống, chủ tịch xã Thôi Minh Khang thì còn có phó chủ tịch phụ trách nông nghiệp Lý Ngọc Hòa, công an viên Niu Niu. Hơn 6 giờ là hết xe về huyện, nếu muốn về chỉ có thể tìm người đưa. Mà Hà Chí Sương lại đưa ra quy định ngoài ý và Thôi Minh Khang, những người khác không được tự tiện dùng xe công, điều này làm các lãnh đạo xã rất khó chịu. Triệu Quốc Đống cũng thấy không tiện. Lĩnh Đông đến tầm 6 giờ là vắng người, tối trực ban ở trụ sở càng không có ai. Ngoài chiếc TV 21 in để xem thì không ai nói chuyện. Người trực ban với hắn đều là cán bộ địa phương, bình thường đến tầm 11, 12 giờ đêm mới tới. Triệu Quốc Đống nhớ xe nên không thể về. Cậu không muốn ở lại Lĩnh Đông sao? Lão Mạc không đợi Triệu Quốc Đống ra ngoài đã đóng cửa lại mà nhỏ giọng nói. Hà Chí Sương thù dai, cậu làm như vậy sẽ tự hại cho mình. Tôi vốn không muốn ở lại Lĩnh Đông, có thể đuổi tôi đi thì tôi còn tìm không được. Triệu Quốc Đống cười nói. Về phần thành súng của người khác cũng được, nhưng phải xem người cầm súng có bản lĩnh không, có đáng để tôi nổ súng không. Không có bản lĩnh sẽ bị thương đó. Ôi, cậu đừng như vậy chứ, cậu còn trẻ, cuộc sống còn dài. Lĩnh Đông mặc dù nghèo nhưng cũng là miếu nhỏ, gió lớn. Nước cạn mà nhiều rùa sao? Triệu Quốc Đống nói thêm. Ha ha, Lão Mạc, ở đâu chẳng như vậy, có người sẽ có mâu thuẫn. Có mâu thuẫn thì phải tranh đấu, không có mấy thứ này thì còn là quan trường sao. Lão Mạc nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì hừ một tiếng mà nói. Cậu không nghe lời người già thì chỉ có hại thôi. Yên tâm, Hà Chí Sương trước khi biết rõ về tôi sẽ không có động tác mấy đâu. Triệu Quốc Đống cười cười tự dễ ước. Tôi hy vọng ý có thể đuổi tôi khỏi Lĩnh Đông. Chẳng qua có người nếu cứ coi tôi là khẩu súng thì không được rồi. Tôi không muốn chọc người, nhưng không quen có người cứ ra vẻ ta đây với tôi. Hà Chí Sương không xấu nhưng hẹp hỏi, chẳng qua. Lão Mạc lắc đầu không nói nữa, tất nhiên cảm thấy có lời không nên nói. Cuộc sống chờ đợi đúng là khó chịu, nhưng lại rất nhàn. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình yên tĩnh hơn nhiều, không phải làm thêm giờ nữa. Bây giờ ngoài việc Chu Quốc Bình thi thoảng gọi hắn đi ăn, hắn lại rất rảnh rỗi. Tiểu Mạn, bạn theo trào lưu từ bao giờ vậy? Triệu Quốc Đống lười biếng dựa lưng vào ghế. Một tay giơ cốc nước lạnh lên uống. Sao, ông thấy tôi già sao? Đồng Mạn mặc rất trẻ trung, váy đỏ hơi ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn, chiếc cổ áo hình chữ V càng làm Đồng Mạn thêm đẹp, quyến rũ hơn. Khi hai bên nhìn nhau, Triệu Quốc Đống không khỏi động lòng. Quốc Đống, có phải là cuộc sống bên Lĩnh Đông rất khổ không? Ông đừng quá để ý, ông còn trẻ như vậy mà, còn có cơ hội. Đồng Mạn chống tay vào cằm rồi quan tâm hỏi. Từ khi Triệu Quốc Đống bị điều tới Lĩnh Đông, Đồng Mạn có chút lo lắng trong lòng. Hai lần gọi điện cho Triệu Quốc Đống thì hắn không ở Giang Khẩu, hôm nay cô mới gặp được hắn. Triệu Quốc Đống nhìn Đồng Mạn, cô bé này đúng là quan tâm mình. Triệu Quốc Đống cười hì hì một tiếng rồi dùng tay chỉ vào trán Đồng Mạn. Tiểu Mạn, bạn thấy tôi có phải là người đang chán trường không? Vì thế dùng giọng điệu của ban tổ chức cán bộ an ủi tôi sao? Đồng Mạn có chút không phản ứng với động tác thân mật này của Triệu Quốc Đống, cô rất vui vẻ. Ít nhất Triệu Quốc Đống không coi cô là người ngoài, hơn nữa nhìn hắn cũng không có vẻ gì chán đời cả. Mình còn lo hắn bị đả kích quá mạnh nữa chứ. Người ta quan tâm đến ông, sợ ông suy nghĩ trong lòng mà thôi. Tâm trạng Đồng Mạn tốt hơn nhiều. Thấy Triệu Quốc Đống cười cười, cô không biết sao mình lại vui lên như vậy, thậm chí phiền phức trong công việc cũng nhạt đi nhiều. Ừ, Lĩnh Đông có không khí tốt, nước tốt, cảnh đẹp, chỉ có điều là hơi buồn thẻ. Nếu có thể có người nói chuyện thì quá tốt. Chẳng qua trong chính quyền xã không phải người già lại là kẻ ngốc. Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống. Ông là phó bí thư đảng ủy thì phải chú ý cách dùng từ của mình. Đồng Mạn chu miệng lên nói. Ha ha, không phải có bạn nên tôi mới nói như vậy sao? Yên tâm, tôi biết chừng mực mà. Triệu Quốc Đống cũng thấy tâm trạng Đồng Mạn trước đó không tốt mấy nên hỏi. Tiểu Mạn, có tâm sự gì sao? Chương 9. Đồng Mạn hờn dỗi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Sếp Khâu thường trêu cô với hắn là trời sinh một cặp, nhưng tên này như một con ốc sên bị dọa nên không dám thò đầu ra. Điều này làm Đồng Mạn không biết đối phương nghĩ gì. Nghe bạn học nói hắn đã chia tay với Đường Cẩn, cũng không thấy hắn tìm bạn gái khác, Đồng Mạn bắt đầu thấy dao động trong lòng. Không có gì, chỉ là công việc có chút phiền phức. Đồng Mạn lắc đầu nói. Tên Trương Đức Tài kia rất hẹp hòi, bạn làm cấp dưới của y nhất định sẽ bị thiệt thòi. Mình lúc ở khu khai phát định điều bạn tới đó, nhưng sợ người ta nói lợi dụng việc công nên phải nhịn. Triệu Quốc Đống nói. Quả nhiên Đồng Mạn buồn bã nói. Hoàng Hóa Thành điều tới đồn công an Tây Lĩnh, bây giờ đã làm phó trưởng đồn. Trong đội cảnh sát hình sự chỉ còn một mình tôi, không có ai nói chuyện cả. Xếp Trương không có việc gì làm mắng, tôi không muốn làm ở đó nữa. Hóa Thành làm phó trưởng đồn rồi sao? Tốt quá. Nhưng nghe thấy Trương Đức Tài lại gây khó dễ cho Đồng Mạn, Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Không cần phải nói, Trương Đức Tài thấy quan hệ của hắn và Đồng Mạn khá tốt nên nhằm vào cô. Theo Lý Khâu Nguyên Phong cũng thấy quan hệ của hắn và Đồng Mạn, y là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì phải biết điều chứ. Nhưng bây giờ do Phùng Đông Hoa lên chức khiến Trương Đức Tài này cảm thấy không cần nể mặt Khâu Nguyên Phong. Chỉ là chuyện này hắn bây giờ không tiện nhúng tay. Dù sao Trương Đức Tài là đội trưởng, Đồng Mạn trong đội, Trương Đức Tài tìm lý do phê bình là rất đơn giản. Triệu Quốc Đống thấy mắt Đồng Mạn đỏ ửng nên không đành lòng. Với tính cách của Đồng Mạn nếu không bị bất ức quá lớn thì cô đã không như vậy. Trương Đức Tài đây là cố ý nhằm vào bạn. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Mình không biết mình làm gì không đúng, tuần trước mình báo cáo số liệu thì y nổi giận nói không được y ký duyệt, có số liệu không thích hợp. Hôm qua mình xin y ký tên, y nói không có y ký thì không được thanh toán. Nhưng đó là do y đặt ra quy định cảnh sát báo trước, y ký sau cơ mà. Mình không biết nên làm như thế nào. Mắt 20 ngân ngấn nước, câu nghẹn ngào nói. Sếp Khâu không hỏi việc này sao? Triệu Quốc Đống rất tức giận, Trương Đức Tài đúng là không ra gì, có tức thì nhằm vào hắn chứ. Hắn từ lúc ở đồn công an Giang Miếu đến đồn công an khu khai phát đều đã không hòa thuận gì với Trương Đức Tài. Khâu Nguyên Phong cũng đã nhắc hắn, nhưng Triệu Quốc Đống tự nhận mình đủ kiên nhẫn nên bỏ qua. Không ngờ tên Trương Đức Tài này lại chút cơn giận lên người Đồng Mạn. Đây là công việc trong đội, mình báo cáo với sếp Khâu như thế nào được. Đồng Mạn rất buồn mà nói. Huống hồi nghe nói sếp Khâu sẽ điều đi. Nếu sếp Khâu đi thì mình cũng dự định xin xuống đồn công an. Dù là đồn công an nông thôn cũng được. Bạn chỉ muốn xuống đồn công an, chẳng lẽ không nghĩ tới là điều lên cục công an sao? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Khâu Nguyên Phong nhất định sẽ đi. Có lẽ 1-2 tuần nữa ban chính trị cục công an thành phố sẽ xuống khảo sát. Lưu Triệu Quốc 1-2 tháng nay đang hoạt động, mấy hôm trước khi cùng ăn thì hắn đã nghe thấy việc này về cơ bản được xác định. Xem ra mấy chuyện này muốn giấu cũng khó. Ngay cả Đồng Mạn cũng biết Khâu Nguyên Phong sẽ đi, khó trách đám Trương Đức Tài không nể mặt Khâu Nguyên Phong. Đồng Mạn rất tự tôn, Triệu Quốc Đống không muốn cô hiểu lầm. Nhất là hắn cảm thấy cô có tình cảm với mình, điều này càng làm hắn thêm cẩn thận. Nhưng thấy Đồng Mạn buồn như vậy, hắn biết mình không thể không rút. Điều lên thành phố. Đồng Mạn ngẩn ra một chút, cô có chút không phản ứng. Điều đến đâu ở thành phố? Mình là con gái, lại không phải nhân tài gì, cũng không giỏi phá án thì sao có thể được điều lên thành phố? Bạn tốt nghiệp trường cảnh sát, năm ngoái không phải được đội cảnh sát hình sự thành phố khen thường sao, sao không là nhân tài? Mình nói bạn được chính là được. Triệu Quốc Đống nói. Nếu đã quyết định giúp Đồng Mạn, Triệu Quốc Đống cũng không vòng vo. Bạn có muốn lên thành phố làm việc không? Quốc Đống, bạn sao thế? Dù ngươi được bình chọn rồi lên thành phố cũng đâu có tới lượt mình cơ chứ. Thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, Đồng Mạn có chút giật mình nhìn hắn. Cô cẩn thận quan sát thì thấy đối phương không giống đang nói dối, cũng không phải là ra vẻ này kia. Lúc này cô mới có chút khó hiểu nhìn hắn. Ai không muốn lên thành phố? Nhưng nó cần điều kiện mà. Năm ngoài pháp y của đội được điều tới phân cục Long Đàm đã mất bao công sức. Hơn nữa còn là do sếp Hà nhờ sếp Loan rút. Hơn nữa còn kéo dài vài tháng, mà chỉ được điều tới quận đó. Nếu vào thành phố dễ như vậy thì bao người muốn vào? Tôi hỏi bạn muốn đến cục công an thành phố hay là phân cục trong thành phố? Cục công an thành phố thì nhàn hơn, phân cục lại có nhiều việc hơn. Quốc Đống, bạn nói gì thế? Bạn nói là muốn giúp điều mình lên thành phố. Đồng Mạn không thể tin vào tai cô. Bố mẹ cô đều ở trên thành phố. Nhưng cô biết điều tới Giang Khẩu rồi muốn quay lại thành phố là rất khó khăn. Đầu năm nay bố mẹ cô còn tìm cách đưa cô về thành phố nhưng không được. Nếu Triệu Quốc Đống có bản lĩnh đó thì sao lại bị đẩy xuống xã? Bạn nếu muốn thì mình đương nhiên nghĩ được biện pháp. Nhưng nếu bạn không muốn lại là chuyện khác. Triệu Quốc Đống rất tự tin nói. Vậy sao bạn không tự điều mình lên thành phố? Đồng Mạn không tin nên hỏi lại một câu. Mình bây giờ không trong hệ thống công an nữa. Triệu Quốc Đống uống ngụm nước rồi nói. Huống chi sao bạn biết mình sẽ không lên thành phố? Quốc Đống. Bạn nói là bạn sẽ điều lên thành phố. Tim Đồng Mạn đập loạn lên. Triệu Quốc Đống nếu thật sự lên thành phố, như vậy nếu cô còn ở Giang Khẩu thì không có cơ hội ở cạnh hắn. Thành phố và huyện khác nhau quá lớn, nhưng vừa nay hắn nói có thể giúp mình lên cục công an thành phố mà. Mình không nói mà, việc gì cũng có thể mà. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt rồi nói. Mình hỏi lại bạn muốn lên cục công an thành phố hay phân cục. chẳng lẽ có thể lựa chọn sao? Đồng Mạn thấy mình như nằm mơ. Cô không biết hôm nay Triệu Quốc Đống là sao. Nhưng cô thấy Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nên cũng nghĩ không phải đối phương chơi mình. Ôi, xem ra bạn không tin, chẳng lẽ lời mình nói không đáng tin như vậy sao? Mình quyết định giúp bạn vậy. Bạn nên về cục công an thành phố đi, ở đó ngay cạnh quảng trường và siêu thị, bạn không phải thích nhất đi dạo và đi siêu thị sao? Triệu Quốc Đống ra vẻ như mình là cục trưởng cục công an thành phố vậy. Đồng Mạn bị mấy câu này của Triệu Quốc Đống mà nở nụ cười. Lúc này cô tin Triệu Quốc Đống đang chơi mình, đâu có việc tốt như vậy với cô. Cục công an thành phố dễ tiến vào vậy sao? Cô đến Giang Khẩu 2-3 năm còn không nghe nói có người điều từ Giang Khẩu lên cục công an thành phố, dù là phân cục nội thành cũng không có bao nhiêu. Triệu Quốc Đống cũng không muốn giải thích, chuyện này dù là ai cũng không tin. Hắn bị đẩy tới Lĩnh Đông, vậy mà muốn giúp người khác thì có phải nằm mơ giữa ban ngày không? 3 hôm sau ban chính trị cục công an thành phố gửi công văn tới phòng nhân sự công an huyện Giang Khẩu. Điều này làm cho cả công an huyện Giang Khẩu chấn động. Thời buổi này lên được nội thành khó khăn như thế nào thì ai cũng biết. Vậy mà Đồng Mạn biểu hiện rất bình thường lại được điều lên cục công an thành phố. Nhưng khi chỉ đạo viên đội cảnh sát hình sự Tiêu Tắc Cường đầy nghi ngờ đến chỗ Đồng Mạn, Đồng Mạn đang rất bực vì Hoàng Hóa Thành cứ quân lấy mình. Tên này sau khi lên làm phó trưởng đồn Tây Lĩnh lại có tâm tư với Đồng Mạn. Nhất là trong thời gian này y cứ rảnh rỗi lại lên chỗ Đồng Mạn ngồi nửa tiếng không đi. Y thi thoảng nói chuyện về đồn công an Tây Lĩnh được chính quyền tin như thế nào, nói mình phá án ra sao, không ngừng khoe khoang bản thân. Còn thi thoảng nhắc tới việc Triệu Quốc Đống bị đẩy tới Lĩnh Đông. Đồng Mạn nghe mà rất khó chịu. Sếp Tiêu. Tiểu Hoàng cũng ở đây à? Tiêu Tác Cường cười cười nhìn Đồng Mạn mà nói. Đồng Mạn, được đó, vậy mà được điều đi. Cô đúng là giỏi. Sếp Tiêu nói gì thế? Đồng Mạn có chút khó hiểu, Hoàng Hóa Thành cũng không hiểu. Đồng Mạn, cô còn giấu tôi à? Chánh văn phòng ban chính trị cục công an thành phố đang ngồi ở phòng xếp đầu, lệnh điều động cô đã tới. Trưởng phòng Liêu đang đại biểu phòng nhân sự công an huyện nói về việc này. Đồng Mạn, được điều lên cục công an thành phố mà không lộ chút tiếng gió nào, sợ mọi người không thả cô đi sao? Tiêu Tác Cường nhìn Đồng Mạn mà cười nói. Hả? Đồng Mạn kêu lên một tiếng. Sếp câu, sếp nói gì? Nói gì? Chẳng lẽ cô không biết sao? Tiêu Tác Cường có chút khó hiểu. Nhìn Đồng Mạn có vẻ như không biết, nhưng lệnh điều động là thật mà. Chẳng lẽ ngay cả Đồng Mạn cũng không biết? Là ban chính trị công an thành phố điều cô đi, bây giờ đang nói chuyện với công an huyện, vui quá nên quên sao? Đồng Mạn há hốc mồm, Hoàng Hóa Thành lại như bị đánh mạnh vào ngực thiếu chút nữa không thở được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10. Đồng Mạn được điều lên cục công an thành phố. Hoàng Hóa Thành thấy rất khó chịu. Ngay khi y đang đắc ý lên làm phó trưởng đồn thì Đồng Mạn lại điều đi. Cục công an thành phố. Đây là quá xa xôi với công an huyện. Đồng Mạn sao có thể lên được cục công an thành phố? Hắn hiểu rõ điều kiện gia đình nhà Đồng Mạn, căn bản không có bà con, họ hàng nào lầm to. Chẳng lẽ vì cô ta làm tốt ư? Không thể mà. Đậu Trung Khải nhiệt tình tiếp Chánh văn phòng Đặng Bình Văn ban chính trị cục công an thành phố. Y rất ngạc nhiên vì sao điều động một cảnh sát bình thường lại do chính ủy viên đảng ủy cục công an thành phố, trưởng ban chính trị Tiền Khắc Phượng tự mình nói chuyện với công an huyện. Bây giờ còn phái Đặng Bình Văn tới nữa. Chánh văn phòng Đặng, anh quá khách khí nên mới tự mình đi. Ha ha, lão đầu, đây là do trưởng ban Tiền tự mình dặn tôi đi làm việc. Tôi không dám không đi. Đặng Bình Văn cũng rất khó hiểu. Tiền Khắc Phượng không nói thừa câu nào, chỉ dặn y nhanh chóng làm xong thủ tục, cũng không nói gì khác. Sau đó y tìm hiểu tình hình thì mới biết Tiền Khắc Phượng cũng không biết vị cảnh sát Đồng Mạn này. Y chỉ biết tối cục trưởng Lưu gọi đến giao Tiền Khắc Phượng lập tức đi làm việc. Chuyện mà đêm lãnh đạo căn dặn, lãnh đạo không nhiều lời thì anh hỏi làm gì? Chánh văn phòng Đặng, Đồng Mạn đúng là có năng lực, công an huyện tôi không nỡ bỏ, chỉ là vội vàng điều động như vậy thì không đúng trình tự mà. Đậu Trung Khải nói. Lão đầu, tôi biết ý của anh. Chẳng qua tôi không biết. Đặng Bình Văn cảm thấy nói vậy là chưa đủ nên nhỏ giọng nói. Cục trưởng Lưu tự mình dặn dò, điều khác tôi không biết. Khi Đồng Mạn gọi cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống đang cùng Cù Vận Bạch đi đến Hồ Thanh Hóa. Mặc dù sắp vào thu nhưng đường vẫn khá ẩm, chỉ là đi vào trong rừng rậm lại khiến người ta mát mẻ. Quốc Đống, cậu sẽ đi sao? Cù Vận Bạch mặc chiếc áo cộc tay bó sát người, chiếc quần sóc bên dưới thoáng cái lộ rõ đường cong mà bình thường không thể thấy rõ. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi nhìn tới. Cù tỷ, sao chị lại hỏi như vậy? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Ừ, cậu và Thôi Minh Khang cùng gây khó dễ Hà Chí Sương đã truyền khắp nơi còn gì. Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Tính cách của cậu không như vậy, trừ khi cậu không thích ở lại Cù tỷ này. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi im đó để bị người ta ức hiếp sao?
Triệu Quốc Đống cười nói. Dù tôi là hổ bi lạc xuống đồng bằng cũng không chấp nhận trong mắt có cát. Tôi chẳng qua chỉ là nhắc Hà Chí Xương đừng nghĩ người trong bộ máy như không khí thôi. Hà Chí Xương mặc dù không có năng lực nhưng ở Cụ Tỷ nhiều năm, hơn nữa cũng không quá xấu. Tôi biết rõ người này. Nhưng thôi Minh Khang thì cậu phải cẩn thận một chút, đó là người âm hiểm. Cậu không nghe nói cách đi hại người cạnh tranh ở thị trấn Tây Lĩnh như thế nào sao? Cù Vận Bạch đứng bên hồ lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Đó là bạn học của Y Y, người được xác định không phải thôi Minh Khang nhưng có một bức thư gửi lên ủy ban kỷ luật nói người kia không đoan chính, có quan hệ không bình thường với mấy cô gái địa phương, mà còn là chuyện 6-7 năm về trước. Khi ủy ban kỷ luật tham gia xong thì người kia cũng không thể lên trước, thôi Minh Khang đã lên làm phó chủ tịch thị trấn. Ừ, đúng là âm hiểm, quan hệ nam nữ vài năm trước khó mà nói, hơn nữa nếu tình nguyện thì ai có thể nói gì. Lúc quan trọng nhất mà dở trò này thì quá cao. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Nếu là lúc khác thì bức thư này đã không có hiệu quả. Người hèn mọn, bị ổi, vì lên chức mà đưa cả bạn gái của mình cho người khác. Cậu đừng có quan hệ với người như vậy. Cù Vận Bạch có vẻ không thích nhắc tới thôi Minh Khang. Ồ, có chuyện này ư, lần đầu nghe thấy đó. Cù Tỷ nói một chút nghe xem sao. Triệu Quốc Đống có chút tò mò mà nói. Được rồi. Cậu nếu muốn nghe thì tìm người ta mà hỏi, đừng nhắc tới y trước mặt tôi. Cù Vận Bạch tức giận đến độ tái mặt lại. Cô nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống mà nói. Cậu thích nghe chuyện này thế à? Có phải muốn học cách như vậy để lên chức không? Cù Tỷ, tôi muốn lên chức cần học cách này sao? Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Làm quan một thời, làm người cả đời, vì làm quan mà không có lễ nghĩa, liêm sỉ, tôi tin rằng lãnh đạo cũng không thích người như vậy. Nhiều lắm chỉ là lợi dụng mà thôi. Ừ, thế nên thôi Minh Khang mới phải chạy sang Lĩnh Đông. Cù Vận Bạch lắc đầu nói. Cậu nói mặc dù có lý nhưng nhiều lãnh đạo không ngại dùng người như vậy, ý thậm chí còn có thể tiến thêm bước nữa. Một chức chủ tịch xã đã gọi là lên chức sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Cù Tỷ, không nên tự hạ mình như vậy. Chúng ta bây giờ mặc dù mất thế nhưng dù sao cũng vẫn có lúc huy hoàng mà. Khu khai phát có được như bây giờ thì không ai phủ nhận được công của chúng ta. Đúng, Quốc Đống, cậu có phải rời khỏi Giang Khẩu không? Cù Vận Bạch rất quan tâm tới điều này. Thực lòng cô không muốn Triệu Quốc Đống rời đi. Bây giờ ở Giang Khẩu đã không có mấy người có thể nói chuyện với cô. Vốn cô cũng có vài người nói chuyện, nhưng khi lên chức thì lại lập tức thay đổi. Cù Tỷ, tôi cũng không giấu chị, chắc tầm 2 tháng nữa thì tôi sở giao thông. Triệu Quốc Đống chưa nói với ai điều này, nhưng không biết sao hắn thấy mình không thể nói dối Cù Vận Bạch. Lên chỗ giám đốc Thái. Cù Vận Bạch lập tức có phản ứng. Ừ, Thái ca muốn điều tôi lên, nhưng tôi muốn làm ở khu khai phát nên không đi. Con người làm việc cần tâm trạng vui vẻ mà. Bây giờ đã mất thì cũng lên tới sở giao thông mà kiếm ăn vậy. Triệu Quốc Đống nói không hề có vẻ vui sướng như Cù Vận Bạch nghĩ, giống như có một tia cô đơn nữa chứ. Nhất là đôi mắt sáng rực kia làm Cù Vận Bạch cảm thấy run lên trong lòng. Một cảm giác khó tả xâm chiếm trái tim băng giá của cô. Cù Vận Bạch do dự một chút rồi lời mình cần nói đã không thể nói. Cù Tỷ, chị xem nơi này rất ẩm thấp, đi thêm sẽ đến khu bùn, thực tế đó là khi ao đầm ẩm ướt, cây cỏ tươi tốt, đi lên trên sẽ thấy khác hẳn. Triệu Quốc Đống bước trên bãi cỏ rồi nói. Tầm 2 tháng nữa chim phương Bắc sẽ bay về phương Nam. Bạch Hạc, Đại Bảo, Bạch Quán, Vị Trời, Kim Điêu đều sẽ tới, lúc ấy chính là không gian của chim. Quốc Đống, cậu hôm nay dẫn tôi tới đây làm gì? Không phải là tới ngắm cảnh đó chứ? Cù Vận Bạch nói. Tôi thừa nhận cảnh nơi này vượt quá tưởng tượng của tôi. Tôi sống ở Giang Khẩu hơn 20 năm mà lần đầu tiên thấy được cảnh đẹp như vậy. Chẳng lẽ cậu cảm thấy phòng du lịch có năng lực khai thác nơi này? Nếu muốn phát triển du lịch ở đây thì chỉ riêng đường ô tô từ xã Linh Đông tới đây cũng mất tầm vài chục triệu. Bây giờ không được không có nghĩa sau này không được. Cù Tỷ, tôi đã so sánh với hồ Bà Dương Giang Tây, hồ ở đây rộng trên 40 km vuông, các loại chim rất nhiều, hơn nữa không ít là động vật được quốc gia bảo vệ đặc biệt. Chẳng những có thể là nơi nghiên cứu về chim, hơn nữa cũng có thể xây dựng thành nơi để cả nước theo dõi chim. Hơn nữa ở đây có miếu Lao Quân với kiến trúc đặc biệt, nghe nói đã có lịch sử trăm năm. Nhưng ngoài dân chúng ven hồ thì về cơ bản không ai biết, quá đáng tiếc. Nơi này có tài nguyên du lịch tốt như vậy mà không khai thác, tôi là phó bí thư đảng ủy cũng thấy khó chịu trong lòng. Cù Vận Bạch cẩn thận nhìn Triệu Quốc Đống, thấy đối phương không phải giả vờ liền nhíu mày nói. Quốc Đống, cậu không phải sắp đi sao, sao còn lo mấy việc này? Ở một ngày làm việc một ngày. Hung chi tôi thấy Lĩnh Đông rất nghèo, nhưng bọn họ lại cầm bát vàng trong tay không biết dùng. Nếu có thể khai thác quanh khu vực này, tôi nghĩ có thể khiến nơi này giàu có. Tôi đã đi một ngày quanh đây,
ăn một bữa cơm trưa của dân chúng mà cả đời tôi không thể quên. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của bọn họ.
Chương 11. Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói.
Cậu định làm gì?
Đầu tiên có quy hoạch, sau đó tuyên truyền, nghĩ biện pháp sửa đường từ Lĩnh Đông tới đây. Nếu muốn làm tốt ngay là không thực tế, nhưng tôi thấy có thể mở rộng, sau đó tăng an toàn cho các điểm hiểm trở, như vậy người du lịch đi bộ cũng an toàn hơn. Sau đó lợi dụng lực lượng trong xã xem có thể chọn một vài khu để cung cấp dịch vụ cho khách du lịch hay không, sau đó cổ vũ các hộ nông dân làm như vậy sẽ dần tạo được danh tiếng của Hồ Thanh Hóa.
Quốc Đống, cậu thấy làm như vậy có được không?
Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói.
Khó khăn rất lớn, nhưng nếu không làm thì rất khó chịu.
Triệu Quốc Đống nói.
Tôi thấy suy nghĩ này của cậu bây giờ vẫn chưa thể thực hiện.
Tạo một thắng cảnh du lịch thì cần quy hoạch tổng hợp, chỉ dựa vào riêng Lĩnh Đông là không được.
Mặc dù là huyện cũng không thể làm được.
Phòng du lịch vừa thành lập nên tình hình thế nào cậu cũng biết.
Nhiều lắm chỉ là đưa ra tuyên truyền, nếu muốn làm thật thì tôi thấy lãnh đạo huyện không có hứng thú.
Không nói cái khác, chỉ riêng con đường này cũng mất mấy trăm ngàn dù làm theo cách của cậu, ai bỏ ra?
Lĩnh Đông hay là huyện?
Tôi biết có lẽ cậu muốn thu hút các nhà đầu tư, dùng tài chính của bọn họ để sửa, nhưng với thái độ của huyện và Lĩnh Đông thì nhà đầu tư có thể yên tâm rót tiền sao?
Mà cậu chỉ là phó bí thư, chuyện này dù đưa ra thì hai người Hà Chí Sương cùng Thôi Minh Khang sẽ đẩy cậu sang bên.
Cậu nghĩ bọn họ sẽ được nhà đầu tư tin tưởng sao?
Hơn nữa Hồ Thanh Hóa đúng là rất đẹp, nếu muốn tạo thành thắng cảnh du lịch thì nhất định phải có quy hoạch phát triển lâu dài.
Nếu không cẩn thận kéo mấy nhà đầu tư không có tư tưởng tốt, vậy nơi này sẽ hủy trong tay chúng ta.
Cù Vận Bạch nói làm Triệu Quốc Đống im lặng.
Hắn cũng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không suy nghĩ sâu như đối phương mà thôi.
Thấy Triệu Quốc Đống im lặng như vậy, Cù Vận Bạch lại bắt đầu suy nghĩ.
Một nơi đẹp như vậy nếu có người chấp nhận đến đầu tư thì tôi nghĩ đây sẽ là nơi người ta hướng tới.
Triệu Quốc Đống chắp tay đi trên sườn núi.
Cù Vận Bạch cũng đi theo Triệu Quốc Đống, lẳng lặng đứng trong rừng cây.
Tiếng lá cây, tiếng chim hót đúng là làm người ta thoải mái.
Chỉ là nơi này giao thông không thuận tiện.
Từ Lĩnh Đông đi tới đây thì người của phòng du lịch và văn phòng xã Lĩnh Đông đã không đi nổi mà rút về.
Vì thế chỉ còn lại Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống đi tầm 3 tiếng.
Đi được đến đây Cù Vận Bạch đúng là khá mệt.
Cô chọn một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống.
Triệu Quốc Đống nhìn về phía xa xa một lúc quay đầu lại thì thấy Cù Vận Bạch đã ngồi.
Cô cởi giày khỏi chân rồi bóc chân.
Cù tỷ không quen à?
Ừ, già rồi nên không chịu được.
Cù Vận Bạch cảm nhận ánh mắt của Triệu Quốc Đống nhìn vào chân mình nên muốn thu lên nhưng lại có cảm giác khó tả.
Già.
Cù tỷ mà gọi là già.
Chỉ hơn tôi vài tuổi đã là già sao?
Vậy ban tổ chức cán bộ sao lại chê tôi còn quá trẻ?
Triệu Quốc Đống ngồi xuống bên cạnh Cù Vận Bạch.
Cù Vận Bạch có chút lo lắng.
Triệu Quốc Đống ngồi quá gần, hai người như đôi tình nhân ngồi ngắm hồ.
Cù tỷ ở phòng du lịch có được không?
Triệu Quốc Đống nói.
Cũng được, thời gian vừa rồi khá bận, bây giờ đã nhàn hơn.
Huyện năm nay cũng không đưa ra quy hoạch gì, phòng du lịch báo cáo lên cũng không có tiếng động gì báo về.
Tìm lãnh đạo phụ trách báo cáo công việc, lãnh đạo nói năm nay gần hết, tạm thời không có suy nghĩ, chờ sang năm.
Cù Vận Bạch cười nói.
Du lịch là một ngành rất tốt, có lẽ vài năm nữa là sẽ phát triển.
Triệu Quốc Đống đây là nói thật, nhưng sợ rằng bây giờ không có mấy người nghĩ tới.
Tôi biết, nhưng lãnh đạo không nghĩ tới ngành này.
Công tác chủ yếu của tôi bây giờ chính là để lãnh đạo thấy tương lai của công việc này.
Ngành du lịch Giang Khẩu chúng ta có tương lai, điều kiện phát triển.
Cù Vận Bạch thở dài nói.
Nhưng điều này cần thời gian, chẳng lẽ tôi cứ ngồi đó đợi.
Triệu Quốc Đống nghĩ tới hai người cùng nhau thu hút đầu tư, mặc dù áp lực lớn nhưng lại vui vẻ.
Bộ máy ban quản lý khu khai phát rất đoàn kết, xác định được từng nhà đầu tư một.
Bây giờ các công ty sắp xây dựng xong ở khu khai phát. Điều này làm người ta dù có mệt cũng thấy đáng.
Nhưng bây giờ lại quá nhàn, đây không phải cuộc sống hắn muốn.
Cù tỷ, để tôi bóp chân cho chị.
Nhìn đôi chân thon dài, Triệu Quốc Đống rất khó tưởng tượng Cù Vận Bạch đầy đặn lại có bàn chân tinh xảo như vậy, gân chân màu xanh như ẩn như hiện, ngón chân thon nhỏ đầy gợi cảm.
Triệu Quốc Đống đột nhiên muốn ôm lấy đôi chân mà massage.
Cù Vận Bạch không ngờ Triệu Quốc Đống nói xong là làm.
Hắn dùng một tay cầm hai chân cô lên đùi hắn.
Cô giật mình vội vàng kêu lên.
Không cần.
Phục vụ Cù tỷ là vinh hạnh của tôi.
Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân Cù Vận Bạch.
Cô dần thấy thoải mái, chút mỏi chân đã giảm đi, tay Triệu Quốc Đống như có ma lực.
Từng luồng nhiệt truyền vào chân cô, thấu tận tâm hồn.
Cô muốn né tránh nhưng phát hiện cả người như không có sức lực, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng rõ ràng, thấm tận xương thủy.
Triệu Quốc Đống không ngẩng đầu lên, hắn đã lâu không massage cho người khác.
Hắn ngoài làm cho Đường Cẩn sau khi quan hệ ra thì Khổng Nguyệt cũng chưa được hắn làm như vậy. Triệu Quốc Đống không ngừng massage, chạm vào mấy huyệt kích thích khiến Cử Vận Bạch tê tái cả người. Triệu Quốc Đống vén ống quần của cô lên, hắn bắt đầu chạm vào bụng chân mà xoa bóp. Cử Vận Bạch không nhịn được nữa, cô mím chặt môi. Cô thấy cả người mình rất nóng, cả người có cảm giác không nói thành lời, từng đợt cảm giác lan khắp cơ thể. Quốc Đống, dừng lại. Cử Vận Bạch dãy rủa muốn tránh khỏi đôi tay kia, câu nói cuối cùng còn nức nghẹn. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nhìn thì như bị một kích đánh mạnh vào tim. Mặt Cử Vận Bạch đỏ bừng, đôi mắt si mê hấp dẫn ánh mắt Triệu Quốc Đống, răng cô cắn chặt. Trong nháy mắt Triệu Quốc Đống muốn mê đi. Hai tay hắn như chớp kéo Cử Vận Bạch vào trong lòng, tiếng thở hổn hển và mùi hương phụ nữ chui vào mũi hắn. Giờ phút này Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình rất mong chờ giây phút này. Đôi môi Cử Vận Bạch run run như người đi trong sa mạc cần nước, khi Triệu Quốc Đống hôn lấy môi cô đúng là muốn phát tiết. Cơn sóng tình cuốn lấy hai người, Cử Vận Bạch nhiệt tình đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Triệu Quốc Đống. Ngay cả cô cũng không biết sao mình lại phóng túng như vậy. Ngọn lửa dù cần chứa lâu ngày như núi lửa phun trào, quét tất cả lý trí, đạo đức bay mất. Lúc này cô không biết mình đang nghĩ gì. Triệu Quốc Đống cũng như vậy, bao hạn chế về đạo đức đã được giải quyết theo cơn lửa dục, theo dung nhan phun trào. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau. Triệu Quốc Đống nâng mặt Cử Vận Bạch lên, nhìn thật sâu vào mắt cô, lại hôn thật sâu. Ngọn lửa tình dục phun trào, hai người đã quên đi chênh lệch về tuổi tác và thân phận. Tay Triệu Quốc Đống cuối cùng đã mở được khóa áo ngực của Cử Vận Bạch. Bộ ngực được giải phóng, Triệu Quốc Đống tham lam nắm lấy con thỏ ngọc đang giãy giụa, rất đầy đặn, rất mềm mại làm hắn không muốn buông tay. Cử Vận Bạch lúc này đã thả lỏng hết người, cô dựa vào hắn, cởi chiếc áo sơ mi cộc tay ra, chiếc áo lót màu đen đầy quyến rũ dưới ánh mặt trời. Khi nó được tháo xuống đã khiến bộ ngực trắng nõn, đầy đặn lộ ra trong không khí, bộ ngực không có chút mỡ nào. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã không thể nhịn được hấp dẫn. Hắn áp mặt vào ngực Cử Vận Bạch, không ngừng hôn hít bộ ngực của cô, hôn lên vai, hôn lên cổ trắng non cùng bụng. Tất cả nó kích thích mạnh vào mắt, mũi và xúc giác của Triệu Quốc Đống. Mũi khẽ chạm vào đầu vú cao ngất, sự thành thục của phụ nữ lộ ra hết. Triệu Quốc Đống thở hổn hển mà hôn lên, lưỡi nhẹ nhàng liếm mút. Cử Vận Bạch ôm chặt lấy đầu Triệu Quốc Đống, áp mặt hắn vào ngực mình. Cử Vận Bạch không nhịn được mà rên lên, cô cũng kinh ngạc sao mình lại phóng đãng như vậy. Khi Triệu Quốc Đống chạm tay vào chỗ cấm địa ẩm ướt bên dưới, Cử Vận Bạch run lên. Cảm giác ẩm ướt chạm vào tay, Triệu Quốc Đống không kiềm chế được nữa, ngón tay cởi khóa quần của Cử Vận Bạch xuống, nhưng lúc này Cử Vận Bạch lại đang giữ chặt tay hắn lại. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc nhìn Cử Vận Bạch. Cử Vận Bạch mặt đỏ bừng, hai cũng đỏ. Cô một lúc lâu mới dễ dụa ngồi lên, bộ ngực trắng non thật đẹp trong không khí. Quốc Đống, cậu đã chuẩn bị chưa? Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên nói. Cử tỷ, chị cảm thấy tôi là loại người đó sao? Không, đừng hiểu lầm tôi và cậu không có kết quả. Dù là bây giờ hay tương lai. Cử Vận Bạch bịt miệng Triệu Quốc Đống lại rồi nói. Cậu nghe tôi nói đi. Đã như vậy thì tôi còn gì có phải xấu hổ. Tình cảm giao hòa đến cực điểm thì có việc này là tất nhiên. Tôi chỉ muốn nhắc cậu, tôi cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt, nếu bước cuối cùng thì có lẽ sẽ không tốt, có lẽ ảnh hưởng tới tình cảm của chúng ta bây giờ. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào Cử Vận Bạch. Cử Vận Bạch cũng không thấy có gì không ổn, có thể để những nơi quyến rũ trước mặt tình nhân. Cô rất tự hào. Không, Cử tỷ, chị nói đúng, có lẽ chúng ta nên lựa chọn sẽ tốt hơn. Cử Vận Bạch lắc đầu nói. Quốc Đống, cậu đã trưởng thành không ít. Hai người ôm nhau, Triệu Quốc Đống cũng không còn ham muốn như trước. Cử tỷ, chị vừa nói không có kết quả là sao? Không có gì, tôi thích sống độc thân, tôi không thích bị trói buộc của gia đình. Cử Vận Bạch nhẹ nhàng nói. Sao, chẳng lẽ cậu muốn sống cả đời với Cử tỷ sao? Vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ không có gì thú vị phải không? Như lời đàn ông nói, vì một chiếc lá mà bỏ cả khu rừng sao? Ai cũng nói phụ nữ hay thay đổi, thực ra đàn ông còn hơn thế. Thế thốt thì hay nhưng một khi hoàn cảnh thay đổi thì sẽ vứt hết phải không? Lời của Cử Vận Bạch làm Triệu Quốc Đống á khẩu, trong lúc nhất thời không tìm được lý do mà giải thích. Hắn phát hiện mình đúng là chưa suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Đường Cẩn, Khổng Nguyệt, thậm chí là Cử Vận Bạch, hắn cũng thấy khá hồ đồ. Hôn nhân đối với hắn là quá xa vời, chẳng lẽ nhất định phải kết hôn sao? Sẽ lấy người mình mơ thấy, hắn là mình chính là một người đàn ông thiếu cảm giác gia đình. Thấy Triệu Quốc Đống im lặng không nói, Cử Vận Bạch cười hì hì nói. Quốc Đống, xem ra chính cậu cũng không nghĩ rõ. Tình cảm và hôn nhân là rất khác nhau. Lãng mạn và thực tế có vô số kẽ hở, có thể đi tới đâu thì không ai đoán trước được. Triệu Quốc Đống biết Cử Vận Bạch nhất định có một tình cảm đau buồn nào đó, nhưng hắn không muốn tiếp xúc nỗi đau của người khác. Đúng như Cử Vận Bạch nói, tình cảm của hắn còn khá mơ hồ, chưa xác định. Khổng Nguyệt đáng lẽ là bạn gái của hắn bây giờ, nhưng hắn vẫn có thể ôm lấy, chút nữa có quan hệ với Cù Vận Bạch. Cảm giác ấy nấy thậm chí còn ảnh hưởng tới quyết định của hắn. Điều này giải thích như thế nào? Đây là có tình cảm với Cù Vận Bạch, hay là thích sở hữu người đẹp?
Chương 12.
Triệu Quốc Đống đúng là muốn cảm ơn cuộc điện của Đồng Mạn. Chỉ là hắn không có nhiều tâm tư mà nói chuyện với Đồng Mạn, chỉ ừ vài câu rồi dập máy. Lúc này hắn mới phát hiện Cù Vận Bạch đang lặng lẽ ngồi cạnh hắn.
Cù tỷ, em thất thần bao lâu rồi?
Ừ, nửa tiếng rồi. Cù Vận Bạch gật đầu nói.
Triệu Quốc Đống nằm xuống bãi cỏ.
Em và Cù tỷ đã quen gần năm rồi. Em vẫn còn nhớ khi đó chị mặc quần áo gì, đúng là tranh sắc với trưởng ban Mưu. Từ lúc đó đã chú ý đến người ta sao?
Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Vậy thì không, chỉ là cảm thấy một người phụ nữ hơn em vài tuổi, không ngờ còn dám nhận việc khó khăn ở khu khai phát, em đúng là khá phụ.
Em mới đầu khi vào khu khai phát cũng lo lắng mà.
Triệu Quốc Đống như chìm đắm vào quá khứ.
Cù tỷ, còn nhớ lần chúng ta gặp ở công ty cơ khí Lợi Đạt không?
Thấy Cù tỷ lo lắng như vậy, em cũng thật sự lo lắng, chuyện này sao lại xảy ra với Cù tỷ, chẳng may.
Triệu Quốc Đống thoáng cái đã bị Cù Vận Bạch bịt miệng lại.
Quốc Đống, em cố ý hả?
Triệu Quốc Đống cười cười đẩy tay Cù Vận Bạch ra rồi chớp mắt nói.
Em chẳng qua chỉ muốn Cù tỷ có ấn tượng về em mà thôi.
Chẳng qua sức chịu của Cù tỷ đúng là có hạn.
May là vê đút cờ gần đó nếu không.
Cù Vận Bạch đỏ bừng mặt không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể đấm mạnh vào lưng Triệu Quốc Đống.
Im.
Được rồi, không nói nữa.
Em chỉ muốn nhớ lại những kỷ niệm với Cù tỷ mà.
Triệu Quốc Đống tránh tay Cù Vận Bạch.
Lúc này Cù Vận Bạch như một cô gái rơi vào lưới tình.
Hừ, hình tượng của chị chẳng lẽ chỉ như vậy sao?
Đầu em sao chỉ có mấy việc này chứ hả?
Cù Vận Bạch hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn.
Cù tỷ, vậy oan cho em.
Ký ức sao em có thể khống chế, nó tự chọn mà, ấn tượng về việc thú vị thì nó tự chui vào đầu mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Cũng giống như lúc cùng chiến đấu ở hội chợ thương mại vậy, em cũng rất nhớ.
Cù Vận Bạch dựa vào vai Triệu Quốc Đống rồi nói.
Quốc Đống, đời người lúc thăng lúc trầm, nếu không như vậy sao gọi là cuộc sống?
Cuộc sống như vậy mới đặc sắc mà.
Đúng thế, Cù tỷ nếu là không có mưa gió thì em sao có thể lưu lại dấu ấn trong tim Cù tỷ?
Có sao?
Không có ư.
Vậy em bây giờ sẽ lưu lại trong tim chị.
Triệu Quốc Đống ôm chặt Cù Vận Bạch, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương.
Được rồi, lưu rồi mà Quốc Đống.
Cù Vận Bạch vội vàng tránh ánh mắt nóng bỏng của đối phương.
Cô không còn là cô bé 17, 18 tuổi, đúng là có tình cảm nhưng cô biết nếu lao thân vào đó thì chính là thiêu thân lao vào lửa.
Cũng may cô không hy vọng xa vời.
Triệu Quốc Đống rời đi rất đột ngột và lặng lẽ.
Phó trưởng phòng nhân sự Sở Giao Thông tự mình tới phòng nhân sự Giang Khẩu để điều chuyển.
Đến đột nhiên như vậy làm Triệu Quốc Đống không hề chuẩn bị về tư tưởng.
Triệu Quốc Đống vốn nghĩ phải 1-2 tháng nữa mới có hành động. Không ngờ Thái Chánh Dương lại làm nhanh như vậy.
Bí thư Triệu, không bây giờ phải gọi là trưởng phòng Triệu hay chủ nhiệm Triệu nhỉ?
Vũ Huệ Hương cười hì hì bắt tay Triệu Quốc Đống và ra hiệu hắn ngồi xuống.
Trưởng ban Vũ đừng khách khí như vậy.
Chị gọi tôi Tiểu Triệu hoặc là Quốc Đống cũng được.
Chẳng qua trưởng ban Vũ lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi thấy gọi tôi là Vũ tỷ thì thân thiết hơn.
Vũ Huệ Hương cười nói.
Vậy tôi gọi cậu là Quốc Đống.
Tôi nghe chị tôi nói Bí thư Hùng rất coi trọng cậu.
Tôi đã nói cậu đến lĩnh Đông chỉ là rèn luyện mà thôi, trong huyện sớm muộn cũng giao trọng trách nhưng không ngờ Sở lại coi trọng.
Chúc mừng, sau này Vưu tỷ lên tỉnh làm việc thì cậu đừng có mà tránh mặt đó.
Vưu tỷ, chị nói như vậy có phải tắt mặt tôi không?
Tôi dám sao?
Chỉ sợ Vưu tỷ không chịu cho mặt mũi mà thôi.
Triệu Quốc Đống thầm nghĩ Vưu Huệ Hương có lẽ thông qua Vưu Liên Hương mà biết một chút việc về mình, cho nên mới kiên trì đưa hắn tới lĩnh Đông.
Chẳng qua như vậy cũng hiếm có. Nhất là Vưu Huệ Hương còn vì thế mà tranh chấp với Quách Chiêm Xuân, người bình thường không có khí phách như vậy.
Ha ha, cứ nói như vậy đi, hôm nào tôi lên thành phố thì nhất định gọi cậu.
Vưu Huệ Hương cười nói.
Không vấn đề gì, hôm nào Bí thư Hùng về tôi mời cả hai chị, chúng ta gặp mặt.
Mong Vưu tỷ cho chút mặt mũi.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Được, Quốc Đống, tôi có điện thoại của cậu, đến lúc đó nhất định cậu phải gọi cho tôi.
Vưu Huệ Hương khá vui vẻ.
Nghe chị cô nói Hùng Chính Lâm rất có thể sang năm sẽ về.
Không phải tiếp nhận chức của Kha Khắc mà điều lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy.
Nghe nói một vị thường vụ trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương rất coi trọng Hùng Chính Lâm.
Mà Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với Hùng Chính Lâm.
Gần như Hùng Chính Lâm về An Đô lần nào đều gặp Triệu Quốc Đống, ngay cả Vưu Liên Hương cũng không biết sao Hùng Chính Lâm lại có quan hệ mật thiết với người như vậy.
Được, tôi đúng là không muốn rời khỏi Giang Khẩu, công tác 3 năm đã phải rời đi rồi.
Quốc Đống, cậu có thể đi ra là tốt, cũng coi như Giang Khẩu chúng ta có nhân tài.
Sở giao thông là rất quan trọng, tôi vừa rồi nghe nói cậu đến phòng cao tốc nhận chức, ngày sau có chuyện có lợi cho Giang Khẩu thì không được quên nói giúp đó.
Quách Chiêm Xuân không ở đây, tiếp đón người của Sở giao thông chỉ có Vưu Huệ Hương.
Vương Đức Hòa và Phó Chủ tịch huyện phụ trách giao thông Lương Kiến Hoàng chỉ gặp một chút trưởng phòng Mã rồi rời đi.
Cốc cốc.
Thái Chánh Dương đang ngồi xem văn bản và viết gì đó lên đấy.
Giám đốc, Tiểu Triệu tới.
Mã Việt Chân nhìn Thái Chánh Dương rồi cẩn thận nói.
Ồ, về rồi à?
Ngồi đi.
Thái Chánh Dương viết một chút vào văn bản rồi lại tiếp tục văn bản khác.
Đến khi hai người Triệu Quốc Đống ngồi khoảng 2-3 phút thì Thái Chánh Dương mới dừng lại.
Sao?
Không có gì phiền phức chứ lão Mã?
Thái Chánh Dương bưng chén trà lên uống một ngụm rồi nói.
Vâng, thuận lợi, huyện Giang Khẩu cũng ủng hộ.
Nghe nói đồng chí Triệu Quốc Đống điều lên sở thì bọn họ cũng không nỡ.
Phó Bí Thư và Phó Chủ tịch huyện bọn họ đều tới gặp mặt.
Mã Việt Chân vội vàng đứng lên.
Mã Việt Chân đúng là không hiểu được tính cách vị giám đốc sở này.
Mặc dù trước đó Thái Chánh Dương làm phó thị trưởng An Đô phụ trách giao thông, nhưng thời gian phụ trách không lâu, hơn nữa Mã Việt Chân lại ở phòng nhân sự nên chưa tiếp xúc bao giờ.
Cho nên Mã Việt Chân càng thêm cẩn thận, nhất là bây giờ đang điều chỉnh cán bộ trung tầng.
Lão Mã khách khí làm gì, ngồi đi.
Thái Chánh Dương gật đầu nói.
Như vậy đi, anh về nói với Lão Hầu mau chóng làm xong thủ tục cho Quốc Đống.
Vâng, tôi lập tức truyền đạt lại ý của giám đốc với trưởng phòng Hầu.
Ừ, anh đi đi.
Thái Chánh Dương gật đầu nói.
Mã Việt Chân vội vàng đứng lên.
Giám đốc làm việc, tôi đi trước.
Sau khi cửa đóng lại, Triệu Quốc Đống mới ưỡn ưỡn người mà nói.
Thái ca, ở trong nơi như vậy mà anh không thấy phiền sao?
Chú nghĩ anh thích như vậy sao?
Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Sở giao thông vừa xảy ra chuyện, lòng người hoảng sợ.
Anh nếu tạo không khí vui vẻ không phải tự chuốc việc vào người sao?
Hơn nữa ở sở thì anh cũng không có mấy người mà.
Cốc cốc.
Lại có tiếng gõ cửa vang lên.
Vào đi.
Cửa được đẩy ra, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tiến vào.
Thấy Triệu Quốc Đống và Thái Chánh Dương ngồi trên ghế, ý hơi ngẩn ra.
Phó Thiên, lại đây làm quen một chút.
Triệu Quốc Đống.
Quốc Đống, đây là Phó Thiên mà tôi đã nói với cậu.
Triệu Quốc Đống vội vàng đứng lên bắt tay đối phương mà nói.
Thiên ca, đã sớm nghe Thái ca nói về Thiên ca, cây bút tài hoa nhất huyện ủy Hoa Dương.
Ha ha, Quốc Đống, tên của cậu tôi đã sớm nghe tới, sớm muốn gặp.
Tôi cậy lớn gọi cậu là Quốc Đống đi.
Phó Thiên cười nói.
Cậu vừa lên à?
Ừ, tôi vừa tới.
Sáng xong thủ tục liền lên ngay.
Ngày mai về còn thu thập một chút.
Triệu Quốc Đống biết người này vốn là thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy Hoa Dương.
Bây giờ Phó Thiên được điều lên làm phó chánh văn phòng sở giao thông, phụ trách công tác văn phòng.
Phó Thiên, cậu nói với Cổ Ân Hải cùng Tần Tự Bân để bọn họ tối nay đến chỗ cũ gặp.
Ừ, gọi cả Tuyết Phong và Tiểu Bằng nữa.
Thái Chánh Dương quay về bàn làm việc mà nói.
Vâng.
Phó Thiên vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói.
Quốc Đống, nghe nói cậu uống giỏi, tối nay chúng ta không say không về.
Chương 13.
Thiên ca, giám đốc Thái đó là hại tôi đó.
Tôi đâu có được như vậy.
Nói thẳng ra chỉ là đọc nhiều sách nước ngoài một chút mà thôi, sau đó bịa chuyện với giám đốc, Thiên ca cảm thấy tôi có thể lừa được giám đốc sao?
Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ cười cười.
Giám đốc Thái đây là cố ý muốn cảnh tỉnh tôi phải đàng hoàng.
Ha ha, Quốc Đống.
Giám đốc Thái có ý gì thì tôi không biết, nhưng giám đốc coi trọng cậu thì tôi hiểu.
Phó Thiên cười nói.
Nào, không nói nữa, uống thôi.
Thiên ca, tôi nói thật đó.
Tôi không học ngành giao thông. Ngồi ở vị trí này mà muốn làm việc thì đúng là rất khó khăn.
Triệu Quốc Đống chân thành nói.
Quốc Đống, cậu sao vậy?
Ai vừa sinh đã giỏi chứ?
Tôi trước công tác ở huyện ủy Hoa Dương, cũng chưa tiếp xúc với ngành giao thông mà, bây giờ vẫn ổn đó.
Phòng cao tốc cũng không phải chỉ có một mình cậu, trên có Tự Bân, dưới còn có một phó nữa, dưới còn có mười mấy người, có chuyên gia, có nhân viên kỹ thuật.
Nếu không được nữa thì còn có một đám giáo sư trong học viện giao thông mà.
Phó Thiên lắc đầu nói.
Triệu Quốc Đống này xem ra chưa quen với công việc của sở, vẫn còn có tâm lý ở cơ sở.
Ở cấp sở đâu phải ai cũng giỏi cơ chứ.
Lãnh đạo làm gì, đó chính là anh phải biết bố trí, biết phân lý công việc được tốt, cũng không phải bảo anh tự mình đi làm việc.
Cũng khó trách, làm ở cơ sở quen nên cảm giác khác.
Ha ha, Thiên ca, tôi đúng là chưa quen.
Công tác sau này còn cần Thiên ca giúp đỡ nhiều.
Triệu Quốc Đống giơ chén lên nói.
Người một nhà không nói hai lời.
Phòng cao tốc có công tác khá nặng. Nhưng các công tác kỹ thuật về cơ bản đã hoàn thành.
Bây giờ trên tỉnh tranh luận là nên làm đường cao tốc nào trước.
Dù sao tài chính của tỉnh có hạn, chỉ có thể tập trung lực lượng làm một cái tước.
chẳng qua thời gian trước giám đốc Thái hình như bị mấy bí thư, thị trưởng quấn lấy nên rất phiền. Vì thế suy nghĩ của giám đốc có chút thay đổi, đại khái là muốn tìm con đường gom góp tài chính, xem có thể cùng làm hai đường không. Phó Thiên nói cũng đúng, hạng mục đường cao tốc rốt cuộc do cơ quan nào xác định làm thì Triệu Quốc Đống còn chưa rõ. Nghe Phó Thiên nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng tự tin không ít. Công tác quy hoạch đã hoàn thành, trên thực tế cũng chỉ là đợi lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông quyết định mà thôi. Chẳng qua nếu muốn cho ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia thực hiện thì hơi khó, có thể cho chính sách hỗ trợ còn có thể. Bộ giao thông nhiều lắm chỉ có thể hỗ trợ một chút tài chính mà thôi. Phần lớn đều do tỉnh phụ trách. Bây giờ công tác của phòng cao tốc chính là dựa theo ý của lãnh đạo mà nghiên cứu sâu thêm, sau đó tính toán kế hoạch tài chính, chờ khi đường cao tốc chính thức khởi công. Triệu Quốc Đống có lẽ phòng cao tốc sẽ dần chuyển thành công ty khai thác đường cao tốc An Nguyên. Bây giờ phòng cao tốc nói trắng ra chính là bộ khung của công ty khai thác đường cao tốc sau này. Bảo sao Mã Việt Chân lại hâm mộ mình có thể tới phòng cao tốc công tác. Điều này sợ không chỉ là ý tưởng riêng của giám đốc Thái. Hai đường công tác trên thực ra sẽ đại biểu sau này tỉnh trọng tâm nghiêng về phía nào. Dù là Miên Châu, Kiến Dương hay là Đường Giang, Tân Châu thì đều không ngồi nhìn cơ hội mất đi. Mà lãnh đạo tỉnh ủy có lẽ cũng có suy nghĩ khác nhau. Triệu Quốc Đống không nói rõ nhưng Phó Thiên cũng rõ tranh chấp một chút ở tầm cao. Tân Hạo Nhiên mặc dù đi lên từ sở tài chính nhưng đã công tác ở Đường Giang nhiều năm, có tình cảm ở đây. Trương Nghiễm Lan lại xuất phát từ Kiến Dương, trong này nhất định có tranh cãi. Đúng thế, cho nên giám đốc Thái mới khó xử như vậy, muốn vô tư không nghiêng về phía nào đâu dễ như vậy. Hơn nữa hai đường này đều có ưu khuyết điểm, không dễ quyết định. Phó Thiên cũng nói. Trong thời gian này Thái Chánh Dương có vẻ già đi không ít, tất nhiên là bị việc này làm phiền không ít. Hơi nghiêng về một bên thì không mất lòng phó chủ tịch tỉnh phụ trách thì lại mất lòng phó chủ tịch thường trực tỉnh. Tuy nói chưa chắc đã sao nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc sau này. Hai người đang nói chuyện thì Tần Tự Bân đã bưng chén tới. Triệu Quốc Đống vội vàng bưng chén lên nói. Trường Phong Tần. Hai anh em các người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Tần Tự Bân mặt đỏ bừng vì rượu, đi cũng có chút lảo đảo. Đây là chỗ nào mà gọi Trưởng Phong Tần? Gọi Bân ca. Ha ha, Bân ca, tôi và Thiên ca đang nói chuyện về đường cao tốc mãi không thể quyết định. Giám đốc Thái thời gian này đúng là đủ mệt. Hừ, Quốc Đống, việc này dễ quyết định vậy sao? Cậu nghĩ xem, đây là khoản đầu tư hàng tỷ, trong này có nhiều vấn đề cơ mà. Nói khó nghe một chút, ai tranh được vào tay thì đó là công thần. Anh không tranh được vào tay thì anh là tội nhân làm mất sự phát triển của một nơi. Tần Tự Bân ngồi xuống rồi nói. Hơn nữa việc này không chỉ liên quan tới một nơi phát triển, còn cả việc xây dựng, giải tỏa, lãnh đạo có thể không suy nghĩ sao. Tần Tự Bân công tác trong ngành giao thông khá lâu. Thái Chánh Dương sau khi nhận chức liền điều y từ Học viện Giao thông đến làm trưởng phòng quy hoạch tổng hợp. Y nói chuyện không hề e ngại nhiều như Triệu Quốc Đống và Phó Thiên. Mặc dù cũng e ngại nhưng lời nói rõ hơn. Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đều ra vẻ không hiểu mà cười cười giơ chén. Bân ca, nào. Hai chúng ta làm bài. Nghe nói Bân ca trong trường có tiếng ca cực hay, tối nay thử xem. Tần Tự Bân chẳng qua chỉ là phát tiết vài câu rồi bị Phó Thiên chuyển đề tài nên cũng bị chú ý, mấy cô gái lúc này cũng cười cười tiến vào, tất nhiên không lạ mọi người ở đây. Được, lão Phó, anh cũng phải gào vài câu, mỗi lần đều trốn tránh khiến mấy cô em lấy tiền bo của anh cũng không tiện. Nếu đã đến đây thì phải thả lỏng người chứ. Chúng ta cũng đây có làm gì, chẳng qua chỉ là hát, nhảy vài bài mà thôi. Tần Tự Bân thả lỏng hơn Phó Thiên nhiều. Y lớn tiếng nói. Chọn cho tôi bài Người Bắc Kinh ở New York. Mấy cô gái liền vây lấy kêu loạn Bân ca, Thiên ca, Hải ca, điều này làm người ta không nhịn được mà nhìn. Năm 94 hát ca ra ok rất được yêu thích. Ban đầu là uống hát một mình, sau đó bắt đầu có các cô gái hát, nhảy cùng. Dần dần các câu lạc bộ, các nhà hàng lớn ở Ando đều có hoạt động như vậy. Khách sạn Phỉ Thúy mặc dù không phải khách sạn 5 sao. Thậm chí chưa bằng 4 sao nhưng chủ yếu nó không kinh doanh việc nghỉ là chính, mà nổi tiếng nhờ ăn uống và giải trí. Nếu chỉ riêng việc ăn uống, giải trí thì ở đây không thua kém gì khu phục vụ của Giả Nhật Hoa Viên và Hỷ Lai Đăng. Triệu Quốc Đống cũng không quá thích nơi này, nhất là hoàn cảnh có nhiều phụ nữ như vậy. Có lẽ do xuất thân từ cảnh sát nên hắn có nhiều quy tắc, vì thế hắn bài xích với loại phụ nữ này. Thấy Triệu Quốc Đống cau có, Phó Thiên lắc đầu rồi nhỏ giọng nói. Nhập gia tùy tục, đừng làm mọi người mất vui. Cũng không có làm gì mà. Triệu Quốc Đống thầm thở dài một tiếng trong lòng, muốn dung nhập vào vòng tròn này đúng là không dễ, ít nhất phải chấp nhận thứ mình không thích. Thực ra ở đây cũng chỉ là cười cười, nói, ôm vài cái mà thôi. Còn nếu muốn cùng các cô gái làm thêm thì không phải không được, phải xem bản lĩnh và miệng lưỡi của anh có lừa được cô gái tình nguyện lên giường không. Không có bản lĩnh thì dù anh ném tiền trước mặt cũng chưa chắc đã thành công. Phó Thiên có vẻ cũng không thích nơi này nhưng lại che giấu rất tốt. Triệu Quốc Đống lại như ngồi trên đống châm. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không được tự nhiên, Phó Thiên cười thầm trong lòng. Thanh niên đúng là thanh niên, chút làm bộ cũng không rõ. Ý liền vây vây một cô gái lại gần. Cô gái nói. Thiên ca, sao thế? Em xem làm như thế nào để chú em của anh lại đầy mồ hôi thế kia. Một cô gái cười hì hì nói. Thiên ca, có phải lần đầu anh ta tới đây không? Bọn em là hổ sao mà phải sợ chứ? Ha ha, vậy em tự hỏi xem. Em đi giúp cậu ta bình tĩnh lại đi. Phó Thiên cười nói. Em không có hứng thú phí miệng nói chuyện với Khúc Gỗ, để Hồ Điệp đi, dù sao hai người tuổi tương đương nhau, để bọn họ nói chuyện đi. Một cô gái lớn tiếng nói. Hồ Điệp, Hồ Điệp. Một cô gái đang ngồi chọn bài ngẩng đầu lên nhìn tới. Bên kia có một Khúc Gỗ, cô đi tiếp anh ta đi. Nhìn người này có lẽ cũng giống cô là đến để giết thời gian. Một cô gái không thèm để ý tới Triệu Quốc Đống ngồi bên mà lớn tiếng nói. Ý vừa nói như vậy khiến mấy người đàn ông trong này cười phá lên. Tiểu Thiến, thì ra mỗi lần em đều mang Hồ Điệp tới để lừa tiền bọn anh sao? Nói cho em biết cậu đó còn nguyên, chưa biết gì cả, đừng có mà ăn hiếp đấy. Hải ca, người không tin được thì sao bọn em mang Hồ Điệp tới? Chẳng may trong các anh nổi thú tính khi thấy Hồ Điệp thì sao? Cô gái Tiểu Thiến cười nói. Còn nguyên. Lớn như vậy mà còn nguyên, từ Thiếu Lâm hay Hoàng Cung đi ra vậy. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ mình lại bị một cô gái nói như vậy, mấy cô khác cũng nhìn với á. Chương 14. Thiên ca, giám đốc Thái đó là hại tôi đó. Tôi đâu có được như vậy. Nói thẳng ra chỉ là đọc nhiều sách nước ngoài một chút mà thôi, sau đó bịa chuyện với giám đốc, Thiên ca cảm thấy tôi có thể lừa được giám đốc sao. Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ cười cười. Giám đốc Thái đây là cố ý muốn cảnh tỉnh tôi phải đàng hoàng. Ha ha, Quốc Đống. Giám đốc Thái có ý gì thì tôi không biết, nhưng giám đốc coi trọng cậu thì tôi hiểu. Phó Thiên cười nói. Nào, không nói nữa, uống thôi. Thiên ca, tôi nói thật đó. Tôi không học ngành giao thông, ngồi ở vị trí này mà muốn làm việc thì đúng là rất khó khăn. Triệu Quốc Đống chân thành nói. Quốc Đống, cậu sao vậy? Ai vừa sinh đã giỏi chứ? Tôi trước công tác ở huyện ủy Hoa Dương, cũng chưa tiếp xúc với ngành giao thông mà, bây giờ vẫn ổn đó. Phòng cao tốc cũng không phải chỉ có một mình cậu, trên có Tự Bân, dưới còn có một phó nữa, dưới còn có mười mấy người, có chuyên gia, có nhân viên kỹ thuật. Nếu không được nữa thì còn có một đám giáo sư trong học viện giao thông mà. Phó Thiên lắc đầu nói. Triệu Quốc Đống này xem ra chưa quen với công việc của sở, vẫn còn có tâm lý ở cơ sở. Ở cấp sở đâu phải ai cũng giỏi cơ chứ. Lãnh đạo làm gì, đó chính là anh phải biết bố trí. Biết phân lý công việc được tốt, cũng không phải bảo anh tự mình đi làm việc. Cũng khó trách, làm ở cơ sở quen nên cảm giác khác. Ha ha, Thiên ca, tôi đúng là chưa quen. Công tác sau này còn cần Thiên ca giúp đỡ nhiều. Triệu Quốc Đống giơ chén lên nói. Người một nhà không nói hai lời. Phòng cao tốc có công tác khá nặng, nhưng các công tác kỹ thuật về cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ trên tỉnh tranh luận là nên làm đường cao tốc nào trước. Dù sao tài chính của tỉnh có hạn, chỉ có thể tập trung lực lượng làm một cái tước. Chẳng qua thời gian trước giám đốc Thái hình như bị mấy bí thư, thị trưởng quấn lấy nên rất phiền. Vì thế suy nghĩ của giám đốc có chút thay đổi, đại khái là muốn tìm con đường gom góp tài chính, xem có thể cùng làm hai đường không. Phó Thiên nói cũng đúng, hạng mục đường cao tốc rốt cuộc do cơ quan nào xác định làm thì Triệu Quốc Đống còn chưa rõ. Nghe Phó Thiên nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng tự tin không ít. Công tác quy hoạch đã hoàn thành, trên thực tế cũng chỉ là đợi lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông quyết định mà thôi. Chẳng qua nếu muốn cho Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thực hiện thì hơi khó, có thể cho chính sách hỗ trợ còn có thể. Bộ Giao thông nhiều lắm chỉ có thể hỗ trợ một chút tài chính mà thôi. Phần lớn đều do tỉnh phụ trách. Bây giờ công tác của phòng cao tốc chính là dựa theo ý của lãnh đạo mà nghiên cứu sâu thêm, sau đó tính toán kế hoạch tài chính, chờ khi đường cao tốc chính thức khởi công. Triệu Quốc Đống có lẽ phòng cao tốc sẽ dần chuyển thành công ty khai thác đường cao tốc Cán Nguyên. Bây giờ phòng cao tốc nói trắng ra chính là bộ khung của công ty khai thác đường cao tốc sau này. Bảo sao Mã Việt Chân lại hâm mộ mình có thể tới phòng cao tốc công tác. Điều này sợ không chỉ là ý tưởng riêng của giám đốc Thái. Hai đường công tác trên thực ra sẽ đại biểu sau này tỉnh trọng tâm nghiêng về phía nào. Dù là Miên Châu, Kiến Dương hay là Đường Giang, Tân Châu thì đều không ngồi nhìn cơ hội mất đi. Mà lãnh đạo tỉnh ủy có lẽ cũng có suy nghĩ khác nhau. Triệu Quốc Đống không nói rõ nhưng Phó Thiên cũng rõ tranh chấp một chút ở tầm cao. Tần Hạo Nhiên mặc dù đi lên từ sở tài chính nhưng đã công tác ở Đường Giang nhiều năm, có tình cảm ở đây. Trương Nghiễm Lan lại xuất phát từ Kiến Dương, trong này nhất định có tranh cãi.
Đúng thế, cho nên giám đốc Thái mới khó xử như vậy, muốn vô tư không nghiêng về phía nào đâu dễ như vậy.
Hơn nữa hai đường này đều có ưu khuyết điểm, không dễ quyết định.
Phó Thiên cũng nói,
trong thời gian này Thái Chánh Dương có vẻ già đi không ít, tất nhiên là bị việc này làm phiền không ít.
Hơi nghiêng về một bên thì không mất lòng phó chủ tịch tỉnh phụ trách thì lại mất lòng phó chủ tịch thường trực tỉnh.
Tuy nói chưa chắc đã sao nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc sau này.
Hai người đang nói chuyện thì Tần Tự Bân đã bưng chén tới.
Triệu Quốc Đống vội vàng bưng chén lên nói.
Trường Phong Tần.
Hai anh em các người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?
Tần Tự Bân mặt đỏ bừng vì rượu, đi cũng có chút lảo đảo.
Đây là chỗ nào mà gọi Trường Phong Tần?
Gọi Bân Ca.
Ha ha, Bân Ca. Tôi và Thiên Ca đang nói chuyện về đường cao tốc mãi không thể quyết định.
Giám đốc Thái thời gian này đúng là đủ mệt.
Hừ, Quốc Đống, việc này dễ quyết định vậy sao?
Cậu nghĩ xem, đây là khoản đầu tư hàng tỷ, trong này có nhiều vấn đề cơ mà.
Nói khó nghe một chút, ai tranh được vào tay thì đó là công thần.
Anh không tranh được vào tay thì anh là tội nhân làm mất sự phát triển của một nơi.
Tần Tự Bân ngồi xuống rồi nói.
Hơn nữa việc này không chỉ liên quan tới một nơi phát triển, còn cả việc xây dựng. Giải tỏa, lãnh đạo có thể không suy nghĩ sao?
Tần Tự Bân công tác trong ngành giao thông khá lâu.
Thái Chánh Dương sau khi nhận chức liền điều y từ Học viện Giao thông đến làm trưởng phòng quy hoạch tổng hợp.
Y nói chuyện không hề e ngại nhiều như Triệu Quốc Đống và Phó Thiên.
Mặc dù cũng e ngại nhưng lời nói rõ hơn.
Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đều ra vẻ không hiểu mà cười cười giơ chén.
Bân ca, nào, hai chúng ta làm bài.
Nghe nói Bân ca trong trường có tiếng ca cực hay, tối nay thử xem.
Tần Tự Bân chẳng qua chỉ là phát tiết vài câu rồi bị Phó Thiên chuyển đề tài nên cũng bị chú ý, mấy cô gái lúc này cũng cười cười tiến vào, tất nhiên không lạ mọi người ở đây.
Được, lão Phó, anh cũng phải gào vài câu, mỗi lần đều trốn tránh khiến mấy cô em lấy tiền bo của anh cũng không tiện.
Nếu đã đến đây thì phải thả lỏng người chứ.
Chúng ta cũng đây có làm gì, chẳng qua chỉ là hát, nhảy vài bài mà thôi.
Tần Tự Bân thả lỏng hơn Phó Thiên nhiều.
Y lớn tiếng nói.
Chọn cho tôi bài Người Bắc Kinh ở New York.
Mấy cô gái liền vây lấy kêu loạn Bân ca, Thiên ca, Hải ca, điều này làm người ta không nhịn được mà nhịn.
Năm 94 hát ca ra ok rất được yêu thích.
Ban đầu là uống hát một mình, sau đó bắt đầu có các cô gái hát, nhảy cùng.
Dần dần các câu lạc bộ, các nhà hàng lớn ở Ando đều có hoạt động như vậy.
Khách sạn Phỉ Thúy mặc dù không phải khách sạn 5 sao, thậm chí chưa bằng 4 sao nhưng chủ yếu nó không kinh doanh việc nghỉ là chính, mà nổi tiếng nhờ ăn uống và giải trí.
Nếu chỉ riêng việc ăn uống, giải trí thì ở đây không thua kém gì khu phục vụ của Giả Nhật Hoa Viên và Hỷ Lai Đăng.
Triệu Quốc Đống cũng không quá thích nơi này, nhất là hoàn cảnh có nhiều phụ nữ như vậy.
Có lẽ do xuất thân từ cảnh sát nên hắn có nhiều quy tắc, vì thế hắn bài xích với loại phụ nữ này.
Thấy Triệu Quốc Đống cau có, Phó Thiên lắc đầu rồi nhỏ giọng nói.
Nhập gia tùy tục, đừng làm mọi người mất vui, cũng không có làm gì mà.
Triệu Quốc Đống thầm thở dài một tiếng trong lòng, muốn dung nhập vào vòng tròn này đúng là không dễ, ít nhất phải chấp nhận thứ mình không thích.
Thực ra ở đây cũng chỉ là cười cười, nói nói, ôm vài cái mà thôi.
Còn nếu muốn cùng các cô gái làm thêm thì không phải không được, phải xem bản lĩnh và miệng lưỡi của anh có lừa được cô gái tình nguyện lên giường không.
Không có bản lĩnh thì dù anh ném tiền trước mặt cũng chưa chắc đã thành công.
Phó Thiên có vẻ cũng không thích nơi này nhưng lại che giấu rất tốt.
Triệu Quốc Đống lại như ngồi trên đống châm.
Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ không được tự nhiên, Phó Thiên cười thầm trong lòng.
Thanh niên đúng là thanh niên, chút làm bộ cũng không rõ.
Ý liền vây vây một cô gái lại gần.
Cô gái nói.
Thiên ca, sao thế?
Em xem làm như thế nào để chú em của anh lại đầy mồ hôi thế kia.
Một cô gái cười hì hì nói.
Thiên ca, có phải lần đầu anh ta tới đây không?
Bọn em là hổ sao mà phải sợ chứ?
Ha ha, vậy em tự hỏi xem.
Em đi giúp cậu ta bình tĩnh lại đi.
Phó Thiên cười nói.
Em không có hứng thú phí miệng nói chuyện với khúc gỗ, để hồ điệp đi, dù sao hai người tuổi tương đương nhau. Để bọn họ nói chuyện đi.
Một cô gái lớn tiếng nói.
Hồ Điệp, Hồ Điệp.
Một cô gái đang ngồi chọn bài ngẩng đầu lên nhìn tới.
Bên kia có một khúc gỗ, cô đi tiếp anh ta đi.
Nhìn người này có lẽ cũng giống cô là đến để giết thời gian.
Một cô gái không thèm để ý tới Triệu Quốc Đống ngồi bên mà lớn tiếng nói.
Ý vừa nói như vậy khiến mấy người đàn ông trong này cười phá lên.
Tiểu Thiến, thì ra mỗi lần em đều mang Hồ Điệp tới để lừa tiền bọn anh sao?
Nói cho em biết cậu đó còn nguyên. Chưa biết gì cả, đừng có mà ăn hiếp đấy.
Hải ca, người không tin được thì sao bọn em mang Hồ Điệp tới?
Chẳng may trong các anh nổi thú tính khi thấy Hồ Điệp thì sao?
Cô gái Tiểu Thiến cười nói.
Còn nguyên.
lớn như vậy mà còn nguyên, từ thiếu lâm hay hoàng cung đi ra vậy. Triệu Quốc Đống đúng là không ngờ mình lại bị một cô gái nói như vậy, mấy cô khác cũng nhìn với ánh mắt quái dị.
Chương 15. Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói gì nữa. Nếu chỉ làm chuyện tầm thường thì nó sẽ hủy tiền đồ của lãnh đạo hai thành phố Đường Giang cùng Tân Châu. Nhưng việc này liên quan tới xu hướng phát triển kinh tế 5 năm, thậm chí 10 năm của tỉnh, bất cứ mạo hiểm nào cũng có lẽ thành sự gan dạ và quả quyết trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy. Phó Thiên cũng không nói nhiều. Người có thể được Thái Chánh Dương chú ý thì cũng có bản lĩnh, có cái nhìn của mình về từng sự việc, không dễ dàng thay đổi ý kiến vì người khác. Chẳng qua ngoài bài viết lần trước đưa Thái Chánh Dương lên làm phó thị trưởng, Phó Thiên biết đây là có quan hệ với Triệu Quốc Đống. Ngoài ra y không nhìn ra Triệu Quốc Đống có chỗ nào khác lạ cả. Đông Úc vẫn lẳng lặng quan sát Triệu Quốc Đống. Nhưng thấy Triệu Quốc Đống liên tiếp uống rượu với mấy người kia mà không có hành động gì khác. Điều này làm cô vừa yên tâm lại không cam lòng. Người đàn ông này có vẻ rất kiêu ngạo hơn nữa còn có vẻ tự tin. Mình nói như vậy mà hắn vẫn như khúc gỗ ngồi đó, cũng không chọn bài, cũng không mời mình nhảy. Mình mặc dù không nhảy với người ngoài, nhưng mình đã tiếp xúc với hắn vài lần mà. Vậy mà hắn còn ngây ngốc ngồi đó. Trên thực tế Triệu Quốc Đống cũng không xấu như câu nghĩ. Thứ nhất hắn mới vào sở giao thông, Triệu Quốc Đống chưa rõ tình hình trong sở, cũng chưa tạo được mạng lưới quan hệ nên giữ tỉnh táo và khoảng cách là tốt. Hơn nữa Đồng Úc lúc trước ngang bướng như vậy, Triệu Quốc Đống đâu dám đến để chuốc họa. Triệu Quốc Đống có suy nghĩ nên không hứng thú với các việc khác, nhưng thật ra mấy người còn lại rất thoải mái. Từ hát đến nhảy, tiếng nói, cười không ngừng vang lên. Mấy đôi nam nữ không ngừng thay đổi người, điều này làm Triệu Quốc Đống thầm than tỉnh chính là tỉnh, phóng khoáng hơn huyện nhiều. Ở câu lạc bộ thì thời gian luôn trôi nhanh. Khi Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn. Cũng may đều là người đã có gia đình, còn không đến mức ngủ qua đêm ở ngoài. Về phần ai thanh toán thì Triệu Quốc Đống không chú ý dù sao hắn không thấy ai gọi lại yêu cầu thanh toán. Triệu Quốc Đống cũng không nghĩ nhiều về việc của Đông Úc. Mỗi người có con đường để y thì hắn tỏ vẻ giúp là hết tình nghĩa, đối phương không nhận thì thôi. Sáng hôm sau Triệu Quốc Đống chỉ mất nửa tiếng bàn giao công việc ở Lĩnh Đông. Buổi trưa ăn một bữa cơm có đầy đủ lãnh đạo xã tham gia. Dù là Hà Chí Sương hay là Thôi Minh Khang đều ra vẻ nhiệt tình. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận tâm trạng hai vị lãnh đạo này khác nhau. Hà Chí Sương thật lòng vui mừng, ít nhất hắn đi sẽ không khiến Hà Chí Sương có phiền phức. Nhưng Thôi Minh Khang lại có chút thất vọng, có lẽ là nuối tiếc một khẩu súng chưa phát huy hết tác dụng mà đã rời đi. Thật ra Lão Mạc lại vui thay cho Triệu Quốc Đống. Mặc dù chưa đầy tháng nhưng quan hệ của hai người khá tốt, tính cách hai người rất hợp nhau. Ít nhất không có xung đột về lợi ích. Lão Mạc cũng đã giúp Triệu Quốc Đống không ít. Sau khi chính thức báo danh, sở cho Triệu Quốc Đống nghỉ 2 ngày. Sang tuần sau hắn mới phải chính thức đi làm. Triệu Quốc Đống mới đầu định không cần nhưng nghĩ mình quá tích cực lại khiến người ta có suy nghĩ. Triệu Quốc Đống không có việc gì liền tới chỗ Hàn Đông. Điều này làm cho Hàn Đông rất vui vẻ, cũng làm cho không ít người trong cơ quan cô nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hoàn toàn không ý thức được mình xuất hiện lại khiến nhiều người nhìn như vậy, hơn nữa cũng làm cho nhiều người lộ vẻ thất vọng và không hài lòng. Hàn Đông công tác ở trong ban tuyên giáo thị ủy, ở đây ở ngay trong thị ủy. Trụ sở thị ủy, ủy ban An Đô có diện tích lớn, đều nằm trên một con đường. Hai bên cách nhau chỉ tầm 350 mét. Nếu muốn đến cơ quan bên cạnh làm việc thì đi bộ, hoặc chạy xe đạp là rất nhanh và tiện. Tòa nhà thị ủy An Đô cũng chỉ là nhà 3 tầng. Ngoài văn phòng các thường vụ thị ủy, đại khái cũng chỉ có văn phòng thị ủy và mặt trận tổ quốc. Còn mấy cơ quan như ủy ban kỷ luật, ban tổ chức cán bộ, ban tuyên giáo, đảng ủy công an, viện kiểm sát đều có một tòa nhà nhỏ vây quanh nhà chính. Bởi vì hoàn cảnh nơi này khá đẹp nên mới khiếu lãnh đạo thị ủy An Đô không muốn thay đổi hoàn cảnh công tác. Các đề xuất xây dựng lại đều bị bác bỏ, nguyên nhân chính là lãnh đạo thị ủy không muốn thay đổi hoàn cảnh. Nhất là khi bí thư thị ủy Ninh Pháp đến đã nói rõ trụ sở thị ủy không cần thay đổi. Nhưng y lại ủng hộ xây dựng trụ sở ủy ban thành phố thành một công trình kiến trúc mang tính đại biểu. Đứng trước cửa sổ văn phòng, Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than. Đập vào mắt là rừng cây tươi tốt trồng nhiều năm. Những loại cây hình thành một khu rừng nhìn như vô tận bao quanh các tòa nhà. Triệu Quốc Đống các lần trước tới thì Hàn Đông hầu hết đều hẹn hắn ở ngoài, hoặc tìm một chỗ mà gọi Hàn Đông tới, cũng không ở lại nhiều. Hôm nay hắn rảnh rỗi nên mới có thể đến phòng làm việc của Hàn Đông. Tiểu Đông, bảo sao người ta đều nói trụ sở thị ủy An Đô là đất có phong thủy tốt. Với kinh nghiệm quan sát nhiều năm của anh thì đây chính là có long mạch hiếm thấy, có thể vào thị ủy An Đô thì nhất định sẽ phát triển. Triệu Quốc Đống đặt tay trên cửa sổ mà nói loạn. Quốc Đống, anh đừng ở đây mà nói linh tinh. Đây là ban tuyên giáo, là cơ quan phát ngôn của đảng, mấy lời mê tín này sao có thể nói ra. Hàn Đông cười hì hì,
cô ngồi ở đó xem tài liệu và trả lời hắn. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn ở lại với cô như vậy làm cô thấy rất hạnh phúc. Sao lại nói là mê tín? Văn hóa truyền thống mấy ngàn năm của Trung Quốc có điểm độc đáo mà, không thể vơ đua cả nắm. Ngay cả Chủ tịch Mao cũng không phải chủ trương việc trăm hoa đua nở trong ngành truyền thông sao. Bây giờ không như trước kia, sao có thể vì lời nói mà bị tội? Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng ra vẻ lãnh đạo nhìn xuống dưới. Hừ, anh đừng có ba hoa trước mặt em. Quốc Đống, từ huyện lên tỉnh thì anh phải chú ý cách nói năng của mình, đừng để người ta thấy anh quá xúc động. Hàn Đông gắt giọng nói. Xuống, tất cả lời nói đều do thời gian, địa điểm và đối tượng nên có sự thay đổi. Nếu anh ở bên em mà ra vẻ mặt lạnh, nói chuyện xa xa gần gần thì sợ là em sớm đá anh ra ngoài rồi mà. Triệu Quốc Đống mặt dày cười hì hì nói. Hàn Đông trừng mắt nhìn hắn đầy tức tối, xem ra cô không thể làm gì được tên vô lại này. Hắn ở trước mặt cô lúc thì tỏ vẻ như nhà hiền triết, khi thì như một người bề trên, bây giờ lại như một thanh niên tinh nghịch, điều này làm cô thấy mơ mơ hồ hồ. Rất nhiều người ở thị ủy này muốn làm quen với cô, nhưng cô không thèm để ý chẳng lẽ còn chờ đợi trong vô vọng sao. Hắn hình như biết điều kiện gia đình nhà mình, nhưng lại không hề hỏi, cũng không đi tìm cô mà tạo quan hệ. Duy nhất chỉ có hai lần giúp hắn đều là do quan hệ công việc hoặc là giúp bạn. Nghe nói hắn bị đưa tới Linh Đông, Hàn Đông còn nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ nhờ mình giúp. Nhưng chưa đầy tháng mà người này đã được điều tới sở giao thông. Bỡ ngỡ như vậy làm Hàn Đông càng lúc càng không hiểu rõ hắn. Mình nên làm như thế nào bây giờ? Cứ chờ đợi như vậy sao? Đột nhiên Hàn Đông đứng lên cung kính nói. Trưởng ban thiếu. Triệu Quốc Đống nghe vậy liền giật mình, vội vàng thu lại khuôn mặt cười hì hì, xoay người lại đang định lễ phép chào thì thấy Hàn Đông cười hì hì. Ngoài cửa không có ai, thế mới biết Hàn Đông lừa mình. Triệu Quốc Đống cười cười ra vẻ chim ưng muốn bắt gà. Hắn hung hăng ép tới bên Hàn Đông. Tiểu Đông, em quá xấu, còn chưa có ai trêu anh như vậy đâu. Em nói anh nên trừng phạt em như thế nào? Trái tim anh bị thương nặng, em phải bồi thường. Tránh văn phòng phác. Hàn Đông liền thu nụ cười trên mặt mà nói với ngoài cửa. Hừ hừ, còn muốn lừa anh ư, xem anh xử lý em như thế nào. Triệu Quốc Đống đủ. Tiểu Hàn, đây là bạn của cô. Một giọng từ bên ngoài vang lên. Triệu Quốc Đống thầm kêu khổ, tư thế này đúng là khó có thể gặp người. Hắn đành xấu hổ gãi đầu chào người đàn ông trung niên đang cười cười với mình. Xấu hổ quá, tôi và Tiểu Đông là bạn nên đùa một chút. Ha ha, Tiểu Hàn đến ban tuyên giáo lâu như vậy, tôi lần đầu nghe thấy Tiểu Hàn cười vui vẻ như vậy. Vị tránh văn phòng này nhìn Triệu Quốc Đống rồi nhìn Hàn Đông. Hàn Đông đỏ mặt nhưng không giải thích gì. Nhưng thật ra Triệu Quốc Đống lại thấy có chút hiểu lầm. Chương 16. Thấy Triệu Quốc Đống có chút xấu hổ, người đàn ông trung niên thấy mình đứng đây là không ổn nên cười nói. Tiểu Hàn, trưởng phòng ngụy muốn chiều cô đưa tài liệu tới. Vâng. Hàn Đông không biết mình sao lại mất tự nhiên khi có người ngoài như vậy. Hai người tiếp tục nói chuyện. Người đàn ông trung niên xoay người đi ra. Vị tránh văn phòng phác này cũng hiểu chuyện. Biết anh và Tiểu Đông khó gặp nhau nên không vào làm phiền. Xem ra người này cũng được. Triệu Quốc Đống cười nói. Anh đừng coi thường tránh văn phòng phác. Đó vốn là phó trưởng ban tuyên giáo ở thành phố khác, nhưng vì gia đình nên mới tạm thời tới nhận chức tránh văn phòng. Nói không chừng rất nhanh sẽ lên là phó trưởng ban hoặc xuống huyện nhận chức. Hàn Đông một bên dọn đồ để chuẩn bị ra về, một bên nói. Trưa nay chuẩn bị mời em đi đâu ăn. Ô Tiểu Đông, anh là khách tới, đáng ra em phải mời khách mà. Triệu Quốc Đống đảo đảo mắt nói. Trên người anh không có tiền mà. Hàn Đông trừng mắt nhìn hắn mà nói. Triệu Quốc Đống, anh không lấy ra chút phong độ đàn ông được sao? Cùng nữ sinh ăn cơm, nam sinh trả tiền là tất nhiên mà. Xin lỗi, em không phải nữ sinh, anh không phải nam sinh, chúng ta đều là người lao động. Nếu không thì chia đi. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Một cô gái có tính cách độc lập thì bình thường không tùy tiện nhận lời mời của người đàn ông, có lẽ cô ấy còn chủ động thanh toán. Triệu Quốc Đống và Hàn Đông biến mất khỏi trụ sở ban tuyên giáo làm khá nhiều người bàn tán. Không ai biết Triệu Quốc Đống là ai mà có thể đưa được đóa hoa Hàn Đông của ban tuyên giáo thị ủy ra ngoài. Phải biết Hàn Đông từ khi điều tới ban tuyên giáo thị ủy đã rất nhiều lần từ chối lời mời của người ta. Triệu Quốc Đống không nghĩ nhiều như vậy, hai ngày này hắn sẽ làm những việc nên làm. Buổi chiều Triệu Quốc Đống đến ban chính trị cục công an thành phố ngồi một chút, tối cùng ăn với đồng mạng. Cô bé này như rơi vào sương mù, cảm thấy mình như đang mơ vậy. Mỗi ngày cô tới cục công an thành phố làm việc, hơn nữa vì thuận tiện cho công tác nên cục công an thành phố còn phân cho cô một căn phòng trong khu ký túc của cục. Điều này càng làm đồng mạng thấy mơ hồ. Triệu Quốc Đống vốn định đi dạo với cô nhưng tối có việc quan trọng nên đành nuối tiếc tạm biệt đồng mạng. Hơn 9 giờ, hai anh em Đức Sơn và Trường Xuyên vội vàng từ Tân Châu về, thậm chí còn mang cả Lưu Thành về. Tài chính thu lại thế nào rồi? Triệu Quốc Đống rửa lưng vào ghế, trên bàn là một bộ đồ uống trà. Bây giờ mấy thứ đồ tăng cường sức khỏe đang rất phát triển. Rất tốt, các công tác chuẩn bị của chúng ta trước đây đã có tác dụng. Các nhà kinh doanh đều là những người có danh dự, đồng thời có nguyên nhân là do sản phẩm của chúng ta rất hút khách. Trường Xuyên bây giờ đang ở Tân Châu. Trụ sở công ty đã chuyển lên Tân Châu, mà huyện Thương Lãng chỉ là nơi sản xuất. Chú ý khống chế tiền mặt, trời sắp lạnh, chúng ta phải lợi dụng thời gian này điều chỉnh một chút. Lúc trước tiến quá nhanh, một số vấn đề chi tiết của nhà máy cần thay đổi. Ngoài ra thiết bị kiểm tra chất lượng và diệt khuẩn cần phải thay mới. Bây giờ còn quá đơn giản, anh lo sang năm sản lượng tiêu thụ tăng thì không theo kịp. Nếu có kẻ muốn gây khó dễ thì chúng ta sẽ bị động. Em đã dựa theo ý của anh mua thiết bị mới, chắc tháng 12 sẽ tới. Trường Xuyên gật đầu nói. Bây giờ sản lượng tiêu thụ đã giảm, bây giờ mỗi ngày chỉ bán tầm 10.000, có lẽ tháng sau giảm còn 5.000. Đây còn là do bọn em mở thị trường Trùng Khánh và Liêu Châu. Anh, thị trường Hồ Nam bắt đầu có đột phá. Mấy thành phố như Trường Sa, Hành Dương, Nhạc Dương đều bắt đầu có nước suối Thương Lãng tiến vào. Chỉ là thời tiết chuyển lạnh nên sản lượng tiêu thụ khó có đột phá. Chẳng qua em đoán năm sau sẽ thành công ở Hồ Nam. Đức Sơn rất tin tưởng mà nói. Ý được phái tới mở thị trường Hồ Nam và đạt được hiệu quả nhất định. Bây giờ tài chính lưu động của công ty là bao nhiêu? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút mà nói. Tháng 11 sẽ tổ chức hội đấu giá tiêu vương trên cờ. Triệu Quốc Đống không hy vọng xa về nước suối Thương Lãng có thể thành công ở đó. Nhưng lợi dụng cơ hội để nước suối Thương Lãng lộ mặt cũng là cơ hội hiếm có. Bỏ ra vài triệu chuẩn bị tuyên truyền ở đây sẽ khiến nước suối Thương Lãng có thương hiệu trong toàn quốc, thuận tiện cho việc mở rộng thị trường các tỉnh lân cận. Bây giờ có 16 triệu, đương nhiên chúng ta còn có hơn 2 triệu sắp tới hạn thanh toán, sau đó còn hơn 3 triệu có lẽ tháng 6 năm sau sẽ thanh toán. Trường Xuyên có chút tự hào mà nói. Bây giờ trừ các khoản nợ thì vẫn lãi hơn 10 triệu. Đây là chưa tính tài sản cố định đầu tư vào trụ sở nước suối Thương Lãng. Ừ, tiết kiệm một chút. Tháng 11 chuẩn bị một khoản tiền lớn, 10 triệu này có lẽ đủ dùng. Triệu Quốc Đống tính toán một chút thì có lẽ 10 triệu này sẽ có thu hoạch ở hội đấu giá tiêu vương. Sản phẩm lợi dụng quảng cáo có thể lập tức thành công, nhưng nếu muốn cho thương hiệu miêu tả rõ ràng hình ảnh sản phẩm và công ty, như vậy cần phải đứng ở trên tầm cao, đánh thật mạnh. Theo hắn nhớ hai sản phẩm dinh dưỡng Tam Chu và Phi Long suy sụp như thế nào thì hắn còn nhớ rõ. Nước suối Thương Lãng nhất định không thể rơi vào vết xe đổ này. Hả? Cần hơn 10 triệu. Trường Xuyên và Đức Sơn đều há hốc mồm. Nếu không phải Triệu Quốc Đống nói ra, Đức Sơn đúng là muốn giữ đối phương mà hỏi rõ ràng. Anh, làm gì mà cần hơn 10 triệu vậy? Quảng cáo, ngoài quảng cáo thì có việc gì dùng nhiều như vậy? Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. 10 triệu ở thời đại này có thể làm bao chuyện, nhưng 10 triệu này không thể không tiêu. Nếu muốn nước suối Thương Lãng chiếm thị trường thành công, muốn sản phẩm nước suối Thương Lãng không giảm sút thì 10 triệu này còn lâu mới đủ. Hơn nữa còn phải tuyên truyền ở đài truyền hình địa phương nữa. Mà sang năm chính là năm quyết định đối với nước suối Thương Lãng. Đức Sơn và Trường Xuyên hít sâu một hơi. Hai thằng nhìn nhau rồi cẩn thận nói. Anh, quảng cáo gì mà cần nhiều tiền như vậy? Em dự định tiền quảng cáo năm sau trong khoảng 8 triệu. Em vốn nghĩ con số này là rất cao rồi. 8 triệu. 8 triệu nếu chỉ tạo xu thế ở đài truyền hình tỉnh thì đủ. Nhưng nước suối Thương Lãng phải lên đài truyền hình trung ương, hơn nữa phải tranh đoạt thời gian hoàng kim. Mặc dù anh không dự định đoạt lấy giai đoạn tốt nhất nhưng anh muốn trong lúc quan trọng thì sẽ khiến nước suối Thương Lãng lộ ra trước mặt dân chúng toàn Trung Quốc. Triệu Quốc Đống nói. Đài truyền hình trung ương. Trường Xuyên và Đức Sơn nhìn nhau. Hai thằng này vốn đang tự hào vì mở thị trường Hồ Nam, Quảng Tây đã tự hào. Vậy mà ông anh lại nhìn ra cả nước. Đúng, người phải nhìn xa. Nước suối Thương Lãng không nên thấy lợi ích trước mắt, phải suy nghĩ lâu dài, tạo thương hiệu tốt thì mới có thể sống trong thời buổi cạnh tranh kịch liệt sau này. Thị trường kinh doanh nước suối là thị trường cạnh tranh rất mạnh. Một sản phẩm độc quyền trong toàn quốc là không thể. Nhu cầu của dân chúng là rất phức tạp, chúng ta cần là để bọn họ tin tưởng nước suối Thương Lãng là sản phẩm đáng tin cậy. Lời của Triệu Quốc Đống làm Trường Xuyên và Đức Sơn rất chấn động. Bỏ hơn 10 triệu chỉ để tạo thương hiệu. Mà nếu 10 triệu này dồn vào các thị trường xung quanh cũng đủ để quét ngang. Được rồi, có một số việc hai thằng từ từ cân nhắc và tự hỏi. Triệu Quốc Đống cũng không nói nhiều. Có thể đứng ở thời đại này mà nhìn được xa là khác thường. Anh không thể hy vọng ai cũng như mình. Lưu Thành cuối cùng cũng tới nơi. Bây giờ các việc ở khu sản xuất đều giao cho Lưu Thành phụ trách. Việc tập huấn nhân viên, đổi mới thiết bị, xây dựng nhà xưởng. Phối hợp chính quyền địa phương đều do Lưu Thành phụ trách. Mấy tháng nay Lưu Thành đen và gầy đi nhiều. nhưng Lưu Thành thấy rất đáng giá. Cuộc sống như vậy mới làm người ta thấy tự hào. Nhìn các khu nhà xưởng, nhà ở cho công nhân dần hình thành, nhìn đường đi thông vào nhà máy càng lúc càng tốt, nhìn các sản phẩm được xe đưa ra, điều này làm ý thỏa mãn, tiền sao có thể mua được. Triệu Quốc Đống không muốn tham gia nhiều việc kinh doanh của nước suối Thương Lãng. Hắn chỉ là muốn đưa ra ý tưởng, ví dụ như hội đấu giá Tiêu Vương vào tháng 11, phương hướng phát triển của nước suối Thương Lãng. Chỉ các việc có tính chất quyết định đối với tương lai của nước suối Thương Lãng thì Triệu Quốc Đống mới quan tâm. Chương 17. Ngồi đi. Thái Chánh Dương ra hiệu cho Triệu Quốc Đống ngồi xuống. Triệu Quốc Đống biểu hiện cũng tốt, không hề có cử chỉ nào quá, trước mặt Thái Chánh Dương mà khi tại cơ quan đều biết rõ thái độ. Triệu Quốc Đống mặc chiếc sơ mi màu lam nhạt trông khá trẻ trung, tóc cắt ngắn, giày da đánh rất sáng khiến người ta thấy chín chắn hơn nhiều. Lên trên tỉnh khác với ở xã, huyện, cần phải giữ hình ảnh. Quốc Đống, có lẽ Phó Thiên đã nói qua về tình hình với chú. Phòng cao tốc mới thành lập, là cơ quan chuyên môn phối hợp với tiểu tổ lãnh đạo xây dựng đường cao tốc do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập. Cậu có lẽ cũng hiểu được ý nghĩa của phòng này. Bây giờ phòng cao tốc chỉ là như vậy, nhưng sau này nó sẽ là động lực cho việc xây dựng đường cao tốc của chúng ta. Thái Chánh Dương đang suy nghĩ nên dùng cách nào để trao đổi với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống khác với Phó Thiên. Mặc dù quan hệ của hai người với Thái Chánh Dương rất mật thiết nhưng Phó Thiên là cấp trên cấp dưới, Triệu Quốc Đống lại khác. Nói thật Thái Chánh Dương cũng không muốn quan hệ của mình và Triệu Quốc Đống thành cấp trên cấp dưới, như vậy y rất nuối tiếc. Vì thế khi Triệu Quốc Đống làm việc thuận lợi ở Giang Khẩu, Thái Chánh Dương cũng không dự định để Triệu Quốc Đống theo mình. Nhưng Giang Khẩu đã thay đổi, Mao Đạo Lâm rời đi, Phùng Đông Hoa lại có ấn tượng không tốt với Triệu Quốc Đống, mà y lại rời khỏi thành phố An Đô. Tiết Minh Dương quan hệ với Thái Chánh Dương khá bình thường, gặp chỉ chào vài câu mà thôi. Dù Thái Chánh Dương ra mặt thì Triệu Quốc Đống cùng lắm chỉ có thể tiếp tục làm phó bí thư, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát mà thôi. Nếu muốn tiến thêm bước nữa là không thể. Tương lai của Triệu Quốc Đống nhìn như tốt nhưng lại cần có sân khấu thích hợp để biểu diễn, mà các kinh nghiệm trước đó là rất quan trọng. Lúc trước Triệu Quốc Đống rèn luyện trong hệ thống công an hơn 2 năm. Phạm vi công việc mặc dù hạn hẹp nhưng Thái Chánh Dương thấy điều này thúc đẩy sự trưởng thành của Triệu Quốc Đống. Nhất là khi thấy mặt tối của xã hội khiến người ta trưởng thành hơn. Triệu Quốc Đống làm ở khu khai phát Giang Khẩu đã có thành công lớn. Một phó chủ nhiệm không đáng nhắc tới, nhưng có thể khiến khu khai phát Giang Khẩu được giữ lại là không dễ dàng gì. Đương nhiên cơ hội là một thứ quan trọng nhất. Mà Triệu Quốc Đống bây giờ không có ưu thế ở Giang Khẩu, bị người chèn ép. Đưa Triệu Quốc Đống lên sở giao thông sẽ giúp hắn trưởng thành. Đây coi như y đáp lại những gì Triệu Quốc Đống đã làm cho mình. Thái ca, em biết tầm quan trọng của phòng cao tốc, cũng mơ hồ biết bây giờ tỉnh chưa quyết định chọn đường cao tốc nào. Phòng cao tốc cần làm gì? Triệu Quốc Đống hỏi. Ừ, đây là nguyên nhân mà anh tìm chú tới. Hôm qua chủ tịch Tần gọi anh tới, nói ra ý kiến của hội nghị thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó chính là hiểu rõ tình hình hai đường cao tốc. Chủ tịch tỉnh Tần nói rõ ai chuẩn bị đầy đủ sẽ chọn ở đó trước. Chú hiểu ý anh chứ? Thái Chánh Dương cười khổ nói. Đây có lẽ là ý kiến cá nhân của chủ tịch Tần phải không? Còn chủ tịch Trương, chủ tịch Tô thì sao? Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Chú nghĩ nhanh quá đó. Thái Chánh Dương cười nói. Ở điểm này chủ tịch Tần cùng chủ tịch tỉnh Trương có ý kiến khác nhau. Trước khi bí thư Quý có thái độ, anh đoán chủ tịch tỉnh Tô cũng sẽ im lặng. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Xem ra cuối cùng phải đợi đưa ra hội nghị thường ủy. Hơn nữa có lẽ sẽ là tranh đoạt kịch liệt. Ý của Thái ca là phòng cao tốc chia làm hai đường, phân biệt nghiên cứu hai con đường cao tốc đó. Triệu Quốc Đống nói. Ừ, tỉnh có ý kiến này. Ngày mai Miên Châu cùng Kiến Dương có lẽ cũng nhận được tin và bắt đầu chuẩn bị, chuyện không thể kéo dài. Vì thế Chủ tịch Tấn yêu cầu lập tức triển khai công việc. Trên thực tế việc trước đó đã làm, bây giờ chủ yếu là xác định xem còn có thứ gì cần bổ sung thêm không. Chúng ta cũng phải tìm hiểu thực địa, phải có số liệu đầy đủ. Ý của Thái ca chính là muốn thu các công tác mà máy thành phố này dự định làm vào trong tài liệu sao? Triệu Quốc Đống rất nhạy cảm hiểu được ý đồ của Thái Chánh Dương. Ừ, đây là ý của Chủ tịch Tần. Trong hội nghị thường trực ủy ban đã quyết định. Lần này ủy ban kế hoạch phát triển và sở giao thông dẫn đội. Ủy ban kế hoạch phát triển do một trưởng phòng dẫn đoàn, cậu đảm nhiệm phó tổ trưởng phối hợp với ý đi nghiên cứu cao tốc Can Quế. Lao Tần dẫn đội đến cao tốc Can Du. Nhân viên đến từ Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Sở Xây dựng, Sở Đất đai, Sở Giao thông. Sở Giao thông chọn phòng cao tốc tham gia. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi như hạ quyết tâm mà nói. Quốc Đống, chú lần này do Ủy ban Kế hoạch Phát triển dẫn đầu, sợ rằng có chút phiền phức, chú phải phối hợp tốt. Đường Giang cùng Tân Châu cũng rất coi trọng, nhưng việc trên tỉnh phải do tỉnh suy xét, hai bên phối hợp như thế nào thì chú phải chú ý, không được tạo mâu thuẫn. Thái Chánh Dương nói như vậy làm Triệu Quốc Đống hiển nhiên biết việc này khó có thể giải quyết. Cao tốc An Du do Sở Giao thông cầm đầu điều tra, việc này đương nhiên là dễ dàng. Tần Tử Bân trên đường đi sẽ được chào đón. Kiến Dương cùng Miền Châu là thành phố phát triển, kiểu gì chẳng được tiếp đón nhiệt liệt. Mà bên mình lại có vấn đề. Ủy ban kế hoạch phát triển dẫn đầu điều tra cao tốc An Quế đã nói rõ vấn đề. Ủy ban kế hoạch phát triển do Phó Chủ tịch Thường trực Trương Nghiễm Lan trực tiếp phụ trách. Nếu muốn để cao tốc An Du được chọn thì gây khó dễ cho cao tốc An Quế là biện pháp đơn giản nhất. Như vậy cũng có nghĩa lần này chuyên môn tìm chỗ sai sót của cao tốc An Quế. Chỉ cần tra ra vài vấn đề, về là có thể báo cáo lên. Chẳng qua việc này không tốt đối với Triệu Quốc Đống. Thái ca, trên tỉnh có phải đã xác định cao tốc An Du, cố ý muốn lấy lý do để bỏ cao tốc An Quế? Triệu Quốc Đống muốn hỏi rõ vấn đề. Nếu là như vậy thì chuyến này sẽ không cần làm gì. Nếu không hắn cũng có thể chuẩn bị một chút. Lãnh đạo liên quan của tỉnh và ủy ban kế hoạch phát triển đều nghiêng về cao tốc An Du, nhưng có bí thư và chủ tịch tỉnh chưa tỏ thái độ rõ ràng nên còn là ẩn số. Nhưng có thể khẳng định với tài chính của tỉnh chỉ có thể chọn một, mà cao tốc An Du đầu tư và thu lại nhanh hơn cao tốc An Quế nhiều. Thái Chánh Dương cũng biết vấn đề này khó giải quyết. Vừa truyền ra tin cao tốc An Du sẽ thi công chức đã khiến Đường Giang cùng Tân Châu phản ứng rất mạnh. Đây không chỉ là vấn đề giao thông, mà là vấn đề kinh tế, chính trị, không ai dám dễ dàng quốc gia. Thái ca, anh đây là làm em đi trên dây thừng, trên tỉnh muốn ngăn cản cao tốc An Quế, nhưng lại muốn Sở Giao thông và Ủy ban Kế hoạch Phát triển làm người ác. Ủy ban Kế hoạch Phát triển không nói, do Phó Chủ tịch Trương phụ trách. Nhưng Sở Giao thông chúng ta do Chủ tịch Tần phụ trách, nhưng lại để chúng ta làm mất lòng lãnh đạo phụ trách. Đây không phải hại chúng ta sao? Ừ. Chính là như vậy nên anh mới để chú đi cùng Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Chú cần hỏi phải hỏi, không việc gì sợ mất lòng ai. Ủy ban Kế hoạch Phát triển dù có mâu thuẫn cũng không phải sợ, có thể từ từ phối hợp. Nhưng chúng ta còn phải cần Chủ tịch Tần và các thành phố bên dưới ủng hộ. Ra khỏi văn phòng Thái Chánh Dương, Triệu Quốc Đống nhăn mày nhăn chán. Chuyện đầu tiên đã khó giải quyết như vậy. Tên Tần Tự Bân quá khôn nên đương nhiên không chọn đội này. Mà Phó Chủ tịch Trương Nghiễm Lan cũng không đồng ý Sở Giao thông cầm đầu đội này. Ủy ban kế hoạch phát triển dẫn đội chính là muốn đè Đường Giang cùng Tân Châu. Mà hắn kẹp ở giữa, không chừng sẽ bị cả hai đánh, tức giận đổ hết lên người hắn. Ngọn lửa này không chừng còn dẫn tới Sở Giao thông. Về phòng cao tốc, Triệu Quốc Đống nhận được điện của Tần Tự Bân, nói hắn bố trí người thông báo đến tất cả nhân viên phòng cao tốc để họp. Triệu Quốc Đống biết Tần Tự Bân sợ là nhận được nhiệm vụ kia rồi. Phòng cao tốc có 12 người, ngoài Tần Tự Bân kiêm chức trưởng phòng ra, còn hắn và phó trưởng phòng Đồ Cương cùng 9 nhân viên văn phòng. 6 nam, 3 nữ, tuổi đều hơn Triệu Quốc Đống. Nhưng Triệu Quốc Đống lại chủ trì công việc phòng cao tốc đúng là không dễ chịu. Tần Tử Bân nói vài câu xong liền đẩy Triệu Quốc Đống đi ra. Triệu Quốc Đống cũng biết bây giờ không phải lúc khiêm tốn. Có lúc anh càng khiêm tốn người ta nghĩ anh không có bản lĩnh. Cũng may Triệu Quốc Đống cũng quen với mấy việc này. Nói một chàng người ta không chào đón, nhưng một lúc lâu không nói được gì sẽ bị người ta coi thường. Triệu Quốc Đống cho mình 5 phút giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ của phòng cao tốc. Trọng điểm nói về nhiệm vụ sắp tới. Nhưng Đổ Cương lại nói nửa ngày về quy hoạch và suy nghĩ của bản thân, chẳng qua chỉ được một tràng vỗ tay mà thôi. Chương 18. Xe Toyota chạy qua các chỗ sóc, Triệu Quốc Đống đã tê dại. Các nữ đồng chí của Ủy ban Kế hoạch Phát triển lại không chịu nổi, không ngừng kêu lên. Bà Cao, nghỉ chút đi. Triệu Quốc Đống nói rồi lấy khăn giấy đưa cho một người phụ nữ đang chảy nước mắt. Triệu Quốc Đống lên xe đưa cho bác tài một bao hồng sơn. Lái xe đỗ xe vào bên phải. Đám người như người mới ra tù vội vàng mở cửa ra ngoài. Ngoài ra còn mấy nữ đồng chí khác phải ngồi xuống ven đường mà nôn. Mẹ kiếp, đường này làm như thế nào vậy hả? Tôi nhớ năm trước đến Tân Châu còn không kém như vậy, sao một năm đã thành thế? Một người đàn ông trung niên hói đầu tức giận nói vừa xoa xoa eo. Trường Phong từ An Đô chúng ta tới được thành phố Đan Thành là 36 km mà mất bao lâu? Hơn nửa tiếng, xe tắc 2 lần. Cũng may cảnh sát giao thông khá chuyên nghiệp giải quyết nhanh nên mới chỉ tắc trong chốc lát. Có 1-2 lái xe không tuân theo luật thì còn tắc lâu hơn. Nếu không chiều chúng ta mới tới được huyện Ngân Sơn. Triệu Quốc Đống nói. Toàn là xe siêu trường siêu trọng, nhìn xem, các xe này phải trên 20 tấn, hơn nữa thêm khung xe còn nặng hơn nữa. Một nhân viên cùng phòng cao tốc với Triệu Quốc Đống nhìn đường mà nói. Cứ như vậy đường tốt đến đâu cũng chỉ có thể hỏng, tải trọng xe quá lớn. Lão Tử Ủy ban Kế hoạch Phát triển không nói gì mà chỉ nhìn dòng xe qua lại. Trường Phong Tử, hay là chúng ta đến thị trấn Hát Sơn đằng trước xem sao, đây là thị trấn công nghiệp của huyện Ngân Sơn. cao tốc An Quế sẽ thông qua đây. Chúng ta có thể thông báo thành phố Đường Giang và huyện Ngân Sơn đến Hắc Sơn gặp chúng ta. Triệu Quốc Đống chủ động nói. Thấy mấy đồng chí nữ bên mình và sở đất đai không ngừng nôn, Từ Minh đành phải đồng ý đề nghị của Triệu Quốc Đống. Thị trấn Hắc Sơn cách An Đô 46 km, phía nam cách huyện thành Ngân Sơn 12 km. Là trạm đầu tiên từ An Đô đến thành phố Đường Giang. Thị trấn Hắc Sơn nổi tiếng về khai thác đất sét dùng làm đồ gốm. Bây giờ trong phạm vi thị trấn Hắc Sơn có 12 công ty sản xuất đồ gốm. Dự tính năm nay giá trị công nghiệp của thị trấn vượt trên 80 triệu, là thị trấn lớn thứ hai trong huyện chúng tôi. Sau khi giới thiệu sơ qua về tình hình kinh tế thị trấn Hắc Sơn, Chủ tịch huyện Ngân Sơn Lai trọng điểm giới thiệu vấn đề lớn nhất ngăn cản sự phát triển kinh tế huyện là giao thông. Đường quốc lộ An Tân xây dựng từ đầu những năm 80, tình trạng đường bây giờ rất kém. Bởi vì xe tải trọng lớn lưu thông khiến huyện Ngân Sơn dù có sửa đường cũng không ăn thua. Khi chủ tịch huyện Ngân Sơn còn định giới thiệu huyện thành thì Từ Minh không hề khách khí ngăn lại. Y hiểu rõ đối phương lợi dụng việc này mà nói muốn kinh tế huyện Ngân Sơn phát triển thì phải phát triển giao thông. Mà phát triển giao thông thì cao tốc An Quế là quan trọng nhất. Phải nói chuyến đi 5 ngày tới Đường Giang không tốt mấy. Mặc dù lãnh đạo chủ yếu của thành phố Đường Giang đều ra mặt nhưng thái độ của Ủy ban kế hoạch phát triển rất cứng rắn, có thái độ chối bỏ với những công việc mà thành phố Đường Giang cung cấp về mình đã chuẩn bị cho cao tốc An Quế. Nhưng lại ghi chép rõ ràng những khó khăn và yêu cầu làm đường của đối phương. Đường Giang cũng cảm thấy điểm này, vì thế càng thêm khó chịu. Tổ công tác và nhân viên Đường Giang thường xuyên có tranh chấp, nhất khi nhận định tổ công tác này của tổ có mục đích mà đến. Thái độ của Đường Giang càng thêm cứng rắn. Từ chối ký tên vào nhiều nhận định do tổ công tác đưa ra. Cũng tuyên bố sẽ phản ánh lên tỉnh về việc tổ công tác có thành kiến, đối xử không khách quan. Tổ công tác liền rơi vào trạng thái đình trệ, không có Đường Giang phối hợp thì tổ công tác liền tự mình hoàn thành. Mà Đường Giang từ chối ký tên có nghĩa nhiệm vụ thất bại. Như vậy kết luận đưa lên trên tỉnh càng là ý kiến một phía. Triệu Quốc Đống sớm biết được tình hình này, cho nên hắn khá im ắng trong cả quá trình. Mặc cho người của Ủy ban kế hoạch phát triển nhảy lên nhảy xuống. Các yếu tố khó khăn khách quan thì tìm ra nhiều, nhưng điều có lợi cho sự phát triển kinh tế của một nơi và nhu cầu cấp bách của dân chúng lại coi như không thấy. Kết quả này đương nhiên bị Đường Giang phản ứng rất mạnh. Không khí phòng hội nghị rất nặng nề. Đám người tổ công tác vây quanh một bàn xem tài liệu, nhưng ai cũng biết việc này không có ý nghĩa. Bên phía Đường Giang đã nói sẽ không ký tên, hơn nữa còn chuẩn bị phái người yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh một lần nữa đổi người tới khảo sát Đường Giang. Từ Minh cũng thấy áp lực lớn. Y đã báo cáo tình hình ở đây với lãnh đạo Ủy ban kế hoạch phát triển. Nhưng thái độ của lãnh đạo cũng khá mơ hồ, muốn Y kiên trì nguyên tắc, lại bắt phải hoàn thành nhiệm vụ. Mà Đường Giang không phối hợp thì có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Điếu thuốc cháy tới tận đầu ngón tay làm Từ Minh tỉnh táo lại. Đường Giang không qua được thì còn Tân Châu. Bí thư thị ủy Tân Châu từng là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn là người mạnh hơn. Dù qua được cửa Đường Giang thì chỉ sợ khó qua cửa Tân Châu. Từ Minh thở dài một tiếng. Y tuổi không nhỏ, chuyện lần này mà xảy ra sai lầm là không đáng. Y sớm biết lần này mình là kẻ xấu, nhưng lãnh đạo lại chỉ mình dẫn đội. Tính cách của Y lại mềm yếu và không thể cãi lại. Kết quả đã rõ ràng, một phương hài lòng, một phương oán hận cả đời, nhưng ai lại muốn làm như vậy? Nhưng đây là ý kiến của lãnh đạo. Bây giờ chịu chính quyền địa phương tức giận vẫn tốt hơn là lãnh đạo trực tiếp không coi vào đâu. Từ Minh đẩy cửa phòng hội nghị đi ra ban công. Một cơn gió lạnh ập vào mặt nhưng Y không thấy thoải mái hơn chút nào cả. Trường Phong Tử, như vậy sợ là không được. Một giọng nói trầm ổn vang lên, Từ Minh không quay đầu lại. Y biết người này mấy hôm nay đều giữ kỹ củ, nhưng nhiều tài liệu Đường Giang đưa lên cho đối phương. Chẳng qua cũng không quan trọng gì, chỉ cần mình không đồng ý thì tài liệu này chỉ có thể tham khảo, không thể đưa vào nội dung nghiên cứu. Bởi vì Đường Giang không phối hợp ư. Ừ, đừng nghĩ như vậy sẽ áp chế được chúng ta. Tôi đã báo cáo lên tỉnh. Cấp trên yêu cầu chúng ta giữ vững nguyên tắc hoàn thành nhiệm vụ. Từ Minh châm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi nói. Tôi thấy tài liệu của chúng ta nghiêng về một bên, rất nhiều công việc mà Đường Giang đã làm không thể hiện ra. Tôi cho rằng báo cáo như vậy sẽ khó thuyết phục mọi người. Triệu Quốc Đống không thèm để ý trực tiếp nói. Tôi tin tài liệu cao tốc An Du đưa ra khá toàn diện. Mà bên này lại không có công việc trước đó của chính quyền địa phương, điều này chỉ sợ làm lãnh đạo tỉnh nghi ngờ, sẽ cho rằng chúng ta chỉ đi chơi mà không làm việc. Sẽ cho là chúng ta có ý đồ trong công việc, cố ý làm như vậy. Dù như thế nào thì tổ công tác chúng ta cũng không chịu được. Phó trưởng Phong Triệu, anh có ý gì? Từ Minh có chút tức giận nói. Không có ý gì cả. Tôi chỉ nhắc nhở anh trong tỉnh cho chúng ta 10 ngày, nhưng chúng ta đã mất 5 ngày ở Đường Giang, hơn nữa không triển khai công việc được. Mà tổ công tác cao tốc An Du đã chuẩn bị tổng kết ở Miên Châu, chẳng lẽ nói chúng ta không cố gắng làm việc sao?
Không phải, Đường Giang không phối hợp ư, không phải, nhưng nguyên nhân gì tạo ra tình hình đó?
Anh định nói gì?
Không có gì cả.
Tổ công tác mặc dù do Ủy ban Kế hoạch Phát triển cầm đầu, nhưng công tác này là công tác toàn cục, cũng là công tác của mọi người đang ngồi đây. Các đồng chí Sở Xây dựng, Sở Đất đai, Sở Giao thông đã bỏ không ít công sức ra làm việc, nhưng lại có kết quả như vậy.
Tôi nghĩ chúng tôi về khó có thể báo cáo với lãnh đạo của mình.
Triệu Quốc Đống không hề khách khí nói.
Ủy ban Kế hoạch Phát triển chỉ có thể lo cho bên anh mà thôi, nhưng công tác của mấy mảng khác đâu có quyền chỉ tay chỉ chân.
Ý của Triệu Quốc Đống rất rõ ràng, đừng có muốn một tay che trời.
Tổ công tác không phải do Ủy ban Kế hoạch Phát triển một mình làm.
Tôi chỉ dựa theo yêu cầu mà tiến hành nhận định.
Tài liệu Đường Giang cung cấp không phù hợp tiêu chuẩn, chúng ta có thể làm gì?
Thứ Minh đột nhiên cảm thấy tên này muốn làm khó mình.
Chẳng qua y không rõ chẳng lẽ trước khi đến lãnh đạo Sở Giao thông không dặn sao?
Không phù hợp tiêu chuẩn có thể bảo bọn họ lập tức sửa lại, nhưng những gì bọn họ phản ánh thì chúng ta nhất định phải đưa vào tài liệu.
Triệu Quốc Đống cũng không ép người quá đáng.
Hắn cũng biết ép quá sẽ khiến đám người Ủy ban Kế hoạch Phát triển tức giận bỏ đi, đó là vấn đề rất lớn.
Thời gian không đủ, còn có Vinh Sơn và Tân Châu, tỉnh chỉ cho chúng ta 10 ngày, chúng ta không có nhiều thời gian đợi bọn họ hoàn thiện.
Chúng ta chỉ có thể khách quan phản ánh theo những gì nắm giữ.
Từ Minh nói,
Trường Phong Tử, như vậy không phải khách quan mà là chủ quan.
Triệu Quốc Đống kiên quyết phản đối.
Tôi không đồng ý với anh, mấy đồng chí các đơn vị kia cũng không đồng ý.
Anh không đồng ý có thể giữ lại ý kiến.
Từ Minh lạnh lùng nói,
Trường Phong Tử, tổ công tác không phải của riêng Ủy ban Kế hoạch Phát triển, ý kiến của anh chỉ có thể đại biểu Ủy ban Kế hoạch Phát triển.
Nếu anh kiên trì như vậy thì tôi chỉ có thể bắt đầu từ đầu.
Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng.
Mấy đồng chí khác cũng có thể ghi chép theo những gì bọn họ nắm giữ, một phần giao cho anh.
Anh ghi nhận hay không là do anh.
Tôi giữ lại một phần báo cáo lên Sở Giao thông.
Đến lúc đó chúng ta phân biệt giao cho tổ xây dựng đường cao tốc tỉnh.
Chương 19, chương 19.
Hai người phụ trách của tổ cãi nhau đã bị các nhân viên khác nghe thấy.
Trường Phong Tử, tôi chỉ đưa ra một phương án giải quyết.
Rất rõ ràng cách làm của anh thỏa mãn ý của cá nhân anh, nhưng chúng tôi về không cách nào báo cáo với cấp trên.
Chẳng lẽ nói cơ quan phái chúng tôi đi để lấy kết quả này sao?
Đây chỉ là Đường Giang, vậy còn Vinh Sơn, Tân Châu thì sao?
Từ Minh rất buồn bực, Đường Giang là như vậy, có thể tưởng tượng Vinh Sơn cũng không ổn, mà phiền phức nhất chính là Tân Châu.
Trên thực tế cả chuyện này bị Tân Châu gây náo động.
Cao tốc An Quế được tuyên truyền rất mạnh, ngay cả mấy lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng thấy bây giờ muốn giảm nhiệt độ ở bên Tân Châu là rất khó khăn.
Vấn đề nằm ở chỗ cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế chỉ có thể chọn một.
Mà cao tốc An Du về cả công và tư nhất định phải làm trước.
Từ Minh hít sâu một hơi và cố gắng khống chế tâm trạng của mình.
Người này chẳng qua chỉ là một tên tiểu tốt, nghe lệnh mà tới.
Nhưng đối phương nói có lý, y cũng phải về báo cáo, các cơ quan khác cũng vậy.
Bọn họ hợp lại để thoát liên lụy là bình thường.
Chỉ là thái độ của Đường Giang quá cứng rắn khiến mọi người có chút ngạc nhiên.
Nếu Vinh Sơn cùng Tần Châu cũng như vậy thì có chút phiền phức.
Trong ngoài giác công, Từ Minh đúng là hơi rối.
Làm sao bây giờ?
Từ Minh thầm mắng một câu.
Biết rõ việc này khó giải quyết mà rơi vào đầu mình.
Chỗ tốt mình không có, nhưng tội thì không thiếu.
Tôi biết chỗ khó xử của anh.
Anh cũng có chỗ khó của mình, nhưng ai bảo anh đứng ở vị trí đó, anh phải chịu trách nhiệm mà.
Triệu Quốc Đống cười nói.
Chú em, làm việc phải nghĩ tới hậu quả, có một số việc không đơn giản như anh nghĩ đâu.
Từ Minh nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi lạnh lùng nói.
Ý tốt của anh thì tôi nhận. Chỉ là vị trí của tôi và anh khác nhau.
Tôi cũng không phải lo lắng nhiều như anh.
Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói.
Trên thực tế chúng ta đều hiểu khảo sát chỉ là hình thức, quyết định cuối cùng đâu có vì việc chúng ta đi dạo chơi mà thay đổi.
Đây chẳng qua chỉ là an ủi bên thua trận mà thôi.
Từ Minh ngẩn ra, ý thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại rõ ràng như vậy.
Nhưng vì sao đối phương lại cố chấp như vậy?
Vị trí của anh và tôi khác nhau, trách nhiệm khác nhau.
Nhưng suy nghĩ của chúng ta giống nhau đó là hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng bây giờ anh làm như vậy khiến chúng tôi không đạt được kết quả mong muốn.
Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói.
Phó trưởng Phong Triệu, anh đừng có nói như vậy.
Thứ Minh tôi không phải người không dám chịu trách nhiệm.
Thứ Minh nhìn chằm chằm vào đối phương.
Đơn giản thôi, chúng ta đưa tất cả những khó khăn của bọn họ vào tài liệu, nhưng cũng cần đưa thêm sự tích của chính quyền và nhiệt tình của dân chúng, những việc đã làm vào tài liệu.
Như vậy mới được chính quyền tán thành.
Triệu Quốc Đống thấy Từ Minh lắc đầu nhưng không thèm để ý, hắn nói tiếp.
Về phần ý kiến của tổ công tác thì tạm thời chưa quyết định.
Đợi có số liệu cả đường thì đưa ra là được.
Trường Phong Triệu, tôi biết suy nghĩ của anh, nhưng biện pháp này không thể. Đường Giang đã như vậy, Tân Châu sẽ càng cứng rắn hơn, hai bên hợp lại thì càng khó khăn. Bọn họ bây giờ cũng không ký tên, mà đến cuối cùng mâu thuẫn dồn hết lên tôi. Hừ, anh muốn hại chết tôi sao? Tôi không thể so với anh. Anh còn trẻ, ngã xuống còn có thể đứng lên. Vậy anh thấy làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Triệu Quốc Đống cũng lạnh lùng nói. Chính quyền thành phố Đường Giang đã phái người sửa tài liệu chuẩn bị trực tiếp phản ánh lên Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình công tác của tổ ta. Anh thấy ai phải chịu trách nhiệm? Tứ Minh giật mình. Chẳng lẽ mình bị ép tới đường cùng sao? Tứ Minh thấy mình muốn ngất đi, hai hôm nay y rất khẩn trương, lãnh đạo thành phố Đường Giang về danh nghĩa cũng tới, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều chọn xương trong trứng gà, điều này sao không khiến Đường Giang phản ứng chứ? Trường Phong Tử, cần phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được. Triệu Quốc Đống nói. Mắt Tứ Minh sáng lên như thấy được gì đó. Y ra vẻ đau đớn mà nói. Xin lỗi, tôi bị cao huyết áp. Tiểu Trương. Trưởng phòng ủy ban kế hoạch phát triển Tứ Minh vì mệt nhọc quá mức nên cao huyết áp mà tiến vào bệnh viện Nhân dân Đường Giang chữa bệnh, tổ công tác bắt đầu triển khai rất thuận lợi. Một số vấn đề tranh chấp đã được giải quyết. Thành phố Đường Giang cũng đưa ra một vài nhượng bộ, cũng sửa lại mấy yêu cầu như ý kiến của ủy ban kế hoạch phát triển. Mà tổ công tác cũng ghi những gì mà Đường Giang đã làm vào trong tài liệu, cũng trọng điểm phân tích hạn chế ảnh hưởng tới Đường Giang, đồng thời cũng ghi ra các biện pháp giải quyết. Báo cáo nhận xét mặc dù không làm mọi người hài lòng nhưng coi như đạt được ý đồ của đôi bên, Triệu Quốc Đống tạm thời chủ trì công việc nhanh chóng giải quyết dứt điểm, không đầy nửa ngày đã giải quyết xong việc ở Đường Giang, lại dùng một ngày chứng thức đoạn đường ở Vinh Sơn, sau đó lập tức tới Tân Châu. Trong 3 ngày đã hoàn thành công việc ở đây. Tân Châu làm việc rất chi tiết, thậm chí đã đưa ra phương án đến từng xã, thị trấn. Điều này làm Triệu Quốc Đống không khỏi bội phục năng lực tổ chức và quyết định của Liễu Đạo Nguyên. Bảo sao Miên Châu cùng Kiến Dương lại khẩn trương như vậy? So sánh với những điều mà Tân Châu đã chuẩn bị, Đường Giang mặc dù đã làm nhiều nhưng vẫn có chênh lệch. Sau khi tổ công tác được lãnh đạo Tân Châu tiếp đón dùng cơm ở khách sạn Tam Nguyên Hồng nổi tiếng, Liễu Đạo Nguyên cùng Thường vụ Thị ủy, Phó thị trưởng Thường trực Liêu Vĩnh Định, Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Thư ký Vương Duẫn Sơn ở lại. Quốc Đống, lão Liêu và lão Vương thì chú cũng biết. Tổ công tác lần này xem ra có không ít phong ba. Nghe nói bên Miên Châu, Kiến Dương thậm chí bắt đầu đốt pháo ăn mừng. Liêu Đạo Nguyên vẻ mặt rất bình thường, nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đối phương khá lo lắng. Bây giờ Tân Châu có hai việc chính là cao tốc An Quế được xây dựng, hai chính là đưa Tân Châu lên tầm thành phố, hiện tại mới là thị xã, bí thư thị ủy Liêu Đạo Nguyên phụ trách hạng mục cao tốc An Quế, mà việc lên thành phố do thị trưởng Tôn Nghĩa Phu toàn quyền phụ trách. Bí thư Liêu, phó thị trưởng Liêu, trưởng ban thư ký Vương, trước mặt mấy người tôi cũng không dám nói gì. Cao tốc An Du chỉ khoản đầu tư ban đầu thì nhanh thu hồi lại vốn hơn cao tốc An Quế. Dù là tài chính trong tỉnh, thành phố đều lấy phương thức đầu tư một phần, sau đó dùng cách BOT cao tốc An Du xem ra được coi trọng hơn, đây cũng là nguyên nhân chính nghiêng về phía cao tốc An Du. Bí thư Liễu rất quen với giám đốc Thái sở tôi, tình hình trong sở thì anh cũng hiểu. Dù là giám đốc Thái muốn giúp cao tốc An Quế thì chúng tôi cũng không thể quyết định. Triệu Quốc Đống nói tiếp. Về phần điều tra đợt này thì tôi nghĩ tỉnh cũng không quá chú trọng, trừ khi trên tỉnh có thể tìm được nguồn tài chính mới, nếu không báo cáo không ảnh hưởng tới quyết định trong tỉnh. Liêu Đạo Nguyên thở dài một tiếng và biết điều là này là tất nhiên. Điều kiện kinh tế Miên Châu cùng Kiến Dương quyết định việc xây dựng cao tốc An Du. Lúc này trong ánh mắt lãnh đạo chính là chỉ tiêu kinh tế. Về phần phát triển kinh tế cần cải thiện giao thông, người đàn ông muốn thoát nghèo, chính quyền địa phương muốn cải thiện cuộc sống nhân dân thì chỉ là khẩu hiệu. Nơi nào cũng cần phát triển kinh tế. Chỗ nào cũng muốn dân chúng thoát nghèo, nhưng tài chính chỉ có từng đó, nhét vào mồm này thì bên kia phải đói. Vấn đề là Tân Châu càng lúc càng đói, Kiến Dương, Miên Châu lại càng lúc càng giàu, làm cho một bộ phận người giàu trước thì đúng, nhưng cũng lo lắng vấn đề mọi người cùng giàu. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh có lẽ phải nhìn xa mới đúng. Quốc Đống, chú nghĩ cao tốc An Quế không có chút hy vọng nào sao? Liêu Đạo Nguyên hừ một tiếng. Không phải không có hy vọng. Cao tốc An Quế sớm muộn sẽ xây dựng. Chỉ là cao tốc An Du vừa lên thì sẽ hút hết tài chính của tỉnh, trừ khi tìm được con đường khác. Triệu Quốc Đống lúc này cũng không tiện nói rõ. Về thực tế hắn biết mình khi đến làm phó trưởng phòng cao tốc thì chính là đang tìm cơ hội. Tài chính là vấn đề khó khăn nhất đối với một nơi muốn làm quốc lộ, cao tốc. Dựa vào tài chính của tỉnh, thành phố thì chỉ có thể phát triển theo tốc độ bình thường. Giao thông An Nguyên đã lạc hậu, nếu muốn phát triển vượt bậc thì phải có hành động phi thường. Phương thức BOT sẽ khiến tài chính rõ ràng. Thậm chí có thể dùng cách ABS để thu hút tài chính, về sau quốc tế đầu tư vào Trung Quốc cũng dùng cách này. Nhưng thời đại này thì điều đó là vượt quá mức, đừng nói ở tỉnh, chỉ sợ đưa lên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia và bộ giao thông cũng không được thông qua. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng nghĩ nếu mình đã tới phòng cao tốc, nếu có giấc mơ kia thì tại sao không thể hành động sớm 10 năm. Đương nhiên trong này có không ít chỗ khó khăn, nhưng chỉ cần có hy vọng Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy phải thử. Tìm con đường khác. Có con đường khác sao? Liêu Đạo Nguyên cười cười tự giễu mình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20. Thái Chánh Dương nhận được điện của Tần Hạo Nhiên thì khá khó hiểu. Từ giọng của Tần Hạo Nhiên không nghe ra vui mừng hay tức giận, chỉ là thông báo Thái Chánh Dương lập tức đến văn phòng chủ tịch tỉnh Tô báo cáo công việc. Điều này làm Thái Chánh Dương có chút lo lắng. Thái Chánh Dương còn định hỏi báo cáo về vấn đề gì thì Tần Hạo Nhiên đã dập máy. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút thì đoán chắc là vấn đề đường cao tốc. Y bây giờ coi như cũng có chút tự tin, cũng không cần phải chuẩn bị gì. Thái Chánh Dương vừa từ thang máy ra thì thấy thư ký tiểu viên của Tần Hạo Nhiên đã chờ ở đó. Thái Chánh Dương vừa đi lên liền nói. Tiểu viên, báo cáo về vấn đề gì? Đường cao tốc sao? Đúng là đường cao tốc, nhưng hình như Chủ tịch Trương và Chủ nhiệm Mạnh ủy ban kế hoạch phát triển đều có ở đây, còn có cả Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương. Sở Ngoại vụ và Sở Công Thương. Thái Chánh Dương có chút kinh ngạc, sao lại có quan hệ với hai vị kia, chẳng lẽ thật sự chấp nhận đề nghị liên doanh của mình? Tim Thái Chánh Dương đập rất mạnh, nếu là như vậy sẽ giảm bớt áp lực cho tỉnh. Dù là cao tốc An Quế không làm ngay cũng không kéo dài lâu được. Mình cũng có cái nói với Lão Liễu. Chánh Dương, đến rồi à, đang chờ anh. Vừa vào phòng tiếp khách, Thái Chánh Dương thấy vấn đề không đơn giản. Ba vị lãnh đạo tỉnh Tô Giác Hoa, Trương Nghiêm Lan, Tần Hạo Nhiên, thêm cả trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Tương Tiên Tri, ngoài ra còn có cả ủy ban kế hoạch phát triển, sở ngoại vụ và sở công thương. Chánh Dương, làm như thế nào vậy hả? Phòng cao tốc bên sở các anh do ai phụ trách? Phó Chủ tịch Thường trực Trương Nghiễm Lan người không cao nhưng rất có tinh thần. Phòng cao tốc do trưởng phòng quy hoạch tổng hợp Tần Tự Bân phụ trách đảm nhiệm. Nhưng công tác hàng ngày do hai phó trưởng phòng phụ trách. Thái Chánh Dương không biết ở đây có cạm bẫy gì, xem ra có liên quan tới phòng cao tốc. Chẳng lẽ là hai tổ công tác? Nhưng hôm qua Lão Tần và Triệu Quốc Đống gọi về đều nói không có vấn đề gì. Ngoài Từ Minh ủy ban kế hoạch phát triển vào bệnh viện để Triệu Quốc Đống tạm thời phụ trách thì rất bình thường mà. Anh xem một chút. Công ty xây dựng phát triển Trường Giang trực thuộc tập đoàn Hòa Hoàng Hồng Cổng, công ty đầu tư Hoa Cơ trực thuộc tập đoàn Phát triển Tân Thế Kỷ đều phái đoàn khảo sát tới tỉnh ta. Ừ, ở đây còn có một bức thư do tập đoàn Chiêu Thương Hồng Cổng gửi tới, cũng sẽ tới khảo sát thủ tục đầu tư xây dựng đường cao tốc của chúng ta. Trương Nghiễm Lan ra hiệu cho Thái Chánh Dương đưa mấy tờ phát cho Thái Chánh Dương. Chuyện lớn như vậy sao lãnh đạo tỉnh lại không được biết? Đối phương nói là có người ở văn phòng xây dựng đường cao tốc tỉnh An Nguyên gửi thư mời khảo sát đến bọn họ. Chủ tịch Tần cũng chỉ loáng thoáng nghe nói phòng cao tốc các anh có suy nghĩ này, nhưng tình hình cụ thể là không rõ. Cho nên chúng tôi mời Giám đốc Chánh Dương đến cho chúng tôi nghe. Trương Nghiễm Lan mặc dù nói có vẻ bực tức nhưng lại không phản cảm. Chỉ là thấy không vui vì lãnh đạo tỉnh không rõ chuyện mà thôi. Thái Chánh Dương có chút giật mình. Lại tên Triệu Quốc Đống này gây chuyện. Chẳng qua chuyện này là tốt hay xấu sợ là không rõ. Xem ra tâm trạng mấy lãnh đạo tỉnh cũng được, chẳng lẽ mấy công ty này có ý với hai công ty kia? Phó Chủ tịch Trương, chuyện này tôi biết. Lúc đầu mấy đồng chí phòng cao tốc cho rằng với tình hình tài chính của tỉnh thì phải mở rộng thu hút đầu tư. Nhất là cao tốc kinh thông dùng cách BOT đã thành công là ủng hộ lớn nhất đối với chúng ta. Nhưng bởi vì tỉnh ta là đất liền, chúng tôi không nắm chắc sẽ có nhà đầu tư từ bên ngoài tiến vào. Cho nên sau khi hiểu được chính sách của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Bộ Giao thông, chúng tôi chỉ gửi thư mời khảo sát, chào mừng bọn họ tới khảo sát hoàn cảnh giao thông An Nguyên chúng ta. Chẳng qua chúng tôi cũng không hy vọng lập tức thành công, cũng không hy vọng bọn họ có động tác vào hai đường cao tốc kia. Chỉ là yêu cầu bọn họ lúc thích hợp tới tỉnh ta khảo sát. Không ngờ bọn họ trả lời nhanh như vậy. Thái Chánh Dương cũng có chút kinh ngạc về cách làm của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lúc ấy chỉ thoáng đề cập ra, Thái Chánh Dương mới chỉ đồng ý thử một chút mà thôi, không ngờ lại có nhiều tập đoàn chú ý như vậy. Thái Chánh Dương cũng không biết Triệu Quốc Đống làm như thế nào để được các tập đoàn kia chú ý. Nếu bọn họ có hứng thú với cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế thì có gì là không được. Tô Giác Hoa cười nói. Đây là việc tốt. BOT cũng tốt, liên doanh cũng tốt, An Nguyên chúng ta đều có thể chào mừng đầu tư từ ngoài vào. Về phần phương thức nào cũng có thể đàm phán mà. Chánh Dương, sở giao thông các anh có thể có suy nghĩ như vậy là rất tốt, chẳng qua các anh phải báo trước với tỉnh mới đúng. Chủ tịch phê bình rất đúng, phòng cao tốc đúng là hơi quá. Chẳng qua lúc đầu tôi đúng là không ngờ các tập đoàn lại chú ý đến như vậy, chúng tôi chỉ là mời bọn họ tới khảo sát hoàn cảnh đầu tư mà thôi. Thái Chánh Dương lập tức nhận sai. Y không rõ Triệu Quốc Đống làm cách nào để liên hệ với đối phương, nhưng nhất định không đơn giản chỉ là mời. Nếu là nhà đầu tư quốc tế muốn tiến vào hạng mục đường cao tốc thì sợ rằng phải được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phê duyệt, ngoài ra Bộ Ngoại giao và Bộ Giao thông cũng có yêu cầu. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên Mạnh Đình Giang nói, điều này không có vấn đề gì, có tiền lệ thì dễ làm hơn nhiều, còn có thể giảm tài chính cho An Nguyên chúng ta. Khó khăn thì tôi nghĩ có thể vượt qua. Bây giờ chúng ta phải xác nhận chính là ý đồ của mấy tập đoàn này. Bọn họ nếu thật sự vì cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế mà đến, vậy các chuẩn bị trước đó của chúng ta có đầy đủ không, có cần bổ sung không? Nếu nói thật sự có nhà đầu tư chấp nhận liên doanh, vậy chúng ta phải đảm bảo nó thành công. Trương Nghiễm Lan nghiêm túc nói. Nghiễm Lan nói đúng. Chánh Dương, nếu phòng cao tốc các anh liên lạc việc này, anh lập tức bố trí người tìm hiểu tình hình. Tôi nghĩ đối phương cũng không thể chỉ vì thu được một bức thư mời mà tới. Hoàn cảnh đầu tư An Nguyên chúng ta cũng không tốt đến như vậy đâu. Các đồng chí phòng cao tốc chúng ta có thể thu hút các nhà đầu tư đến An Nguyên khảo sát đã là thành công. Dù bọn họ có tham gia cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế hay không thì coi như cũng tạo được trụ cột về kinh tế. Tập đoàn Hòa Hoàng là tập đoàn hàng đầu Hồng Kông. Công ty xây dựng Trường Giang là công ty xây dựng số 1 Hồng Kông, cũng có đầu tư tương đối ở các nơi trên thế giới, mấy tập đoàn kia cũng có quy mô không nhỏ. Cho nên tôi nghĩ đây là cơ hội hiếm có. Dù là cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế có thể hợp tác thành công hay không thì chúng ta đều phải tiếp đón chú đáo. Đây cũng là cơ hội để chúng ta giới thiệu An Nguyên với nhà đầu tư Hồng Kông. Tô Giác Hoa nói. Chánh Dương, Chủ tịch Giác Hoa đã nói rồi. Ý kiến của tỉnh là chào mừng nhà đầu tư đến đầu tư vào xây dựng hạng mục ở An Nguyên chúng ta, nhất là cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế. Anh về lập tức bố trí các đồng chí phòng cao tốc tiến hành, lập tức toàn tâm tiếp đón các nhà đầu tư Hồng Kông. Tần Hạo Nhiên nói. Tôi lập tức thông báo bọn họ từ Tân Châu về gấp. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Có phải là do Tiểu Triệu kia phụ trách chuyện này? Tần Hạo Nhiên cũng mơ hồ biết phó trưởng phòng cao tốc kia do Thái Chánh Dương kéo từ một huyện An Đô lên. Nghe nói năng lực rất tốt. Đúng, chính là cậu ta. Lúc đầu đưa ra ý kiến cùng quy hoạch cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế là của cậu ta. Cậu ta còn cùng một đồng chí bên ngân hàng viết bài tham khảo kinh nghiệm quốc tế, mở rộng con đường đầu tư tài chính, tăng cường việc thu hút đầu tư vào xây dựng đường cao tốc tỉnh ta. Mời tập đoàn các nước Hồng Kông, Mỹ, châu Âu, Malaysia đến An Nguyên chúng ta khảo sát cũng là do cậu ta đưa ra. Thái Chánh Dương không bỏ qua cơ hội đẩy Triệu Quốc Đống lên. Ồ! Tô Giác Hoa nói. Chánh Dương, anh đưa bài viết đó đến cho tôi xem. Giao thông An Nguyên chúng ta vốn là hậu, nếu muốn phát triển mạnh thì cần phải có nhiều nguồn thu tài chính. Chỉ dựa vào chính lực lượng của tỉnh thì khó có thể vượt qua được các tỉnh anh em. Chủ tịch Tô, ở đây còn có hai tờ phát từ tập đoàn đầu tư Di Cờ Mỹ cùng với tập đoàn Toàn Phúc Anh. Bọn họ cũng phúc đáp lời mời của phòng cao tốc sở giao thông, nói sẽ phái đoàn khảo sát tới An Nguyên. Đây là đại sứ quán bọn họ ở Trung Quốc gửi đến cho chúng ta. Giám đốc sở ngoại vụ nói. Ừ, Chánh Dương, xem ra các đồng chí phòng cao tốc làm việc rất tốt. Phòng cao tốc mới thành lập không lâu mà đã đưa được nhiều nhà đầu tư nước ngoài tới như vậy, đúng là nằm ngoài suy đoán của chúng ta. Tô Giác Hoa cười nói. Chúng ta phải vỗ tay chào mừng, chỉ cần có thể xúc tiến kinh tế An Nguyên phát triển thì lợi dụng được bao nhiêu thì chúng ta phải lợi dụng hết. Khi Triệu Quốc Đống nhận được điện của thư ký Thái Chánh Dương bảo hắn lập tức về An Đô, hắn đang nói chuyện với Liêu Đạo Nguyên. Mặc dù biết rõ cao tốc An Quế lập tức xây dựng là khá khó khăn, nhưng Liêu Đạo Nguyên vẫn không bỏ qua tia hy vọng cuối cùng. Liêu ca, xem ra chuyện có biến hóa rồi. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn quyết định lộ tin ra để cố vũ Liêu Đạo Nguyên một chút. Hả? Liêu Đạo Nguyên thấy Triệu Quốc Đống nghe điện là mơ hồ biết một chút, vừa nghe thấy vậy thì run lên nói. Nói mau, có biến hóa gì? Ừ, một loạt thư mời các nhà đầu tư tới khảo sát đường cao tốc tỉnh ta đã được phúc đáp. Mấy tập đoàn đầu tư nước ngoài đều có hứng thú. Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng biết Liêu Đạo Nguyên có áp lực lớn. Đến Tân Châu một năm, mặc dù công việc có chút khởi sắc nhưng chưa đạt mục tiêu mà Liêu Đạo Nguyên đề ra. Mà cao tốc An Quế do y tự mình phụ trách. Nếu thất bại sẽ ảnh hưởng lớn đối với tiền đồ phát triển. Thật sao? Liêu Đạo Nguyên rất hưng phấn. Lúc trước Triệu Quốc Đống đã nói thử vài việc với Liêu Đạo Nguyên, ví dụ như liên lạc với vài tập đoàn đầu tư nổi tiếng quốc tế, cùng một số công ty trong nước trong ngành xây dựng. Chắc là vậy, vừa nãy thư ký của Thái Ca gọi điện nói Thái Ca đến chỗ chủ tịch Tô. Xem ra trên tỉnh ủng hộ việc nhà đầu tư bên ngoài tiến vào xây dựng đường cao tốc. Đây là cơ hội hiếm có. Triệu Quốc Đống rất kích động mà nói. Nếu như có thể thu hút đầu tư bên ngoài vào đường cao tốc, như vậy An Nguyên sẽ giảm được tài chính để thực hiện các công trình khác. Liêu Đạo Nguyên đứng lên đi lại trong văn phòng, cuối cùng dừng lại mà nói. Đây là cơ hội, Tân Châu không thể mất. Mất cơ hội này thì bộ máy đảng ủy, chính quyền Tân Châu là tội nhân đối với dân chúng Tân Châu. Dù Tân Châu nỗ lực đến như thế nào thì anh cũng phải để cao tốc An Quế được tiến hành ngay lập tức.
Chương 21.
Khi Triệu Quốc Đống đi ngang qua đường Giang liền tới bệnh viện thăm Tử Minh. Tất nhiên Tử Minh đã nhận được tin nên tâm trạng tốt hơn nhiều. Nhưng y biết mình phải diễn thêm một đoạn, như vậy thì mới đỡ bị nghi ngờ.
Trường Phong Tử, xem ra lần này chúng ta liễn không phí công rồi.
Triệu Quốc Đống cuối cùng cắm hoa vào lọ.
Hừ, cậu thì dễ rồi, tôi thì đen đủi, phải ở trong phòng bệnh, sống không bằng chết.
Tử Minh nằm lên giường. Mặc dù không coi là bạn nhưng bây giờ cũng coi như buộc trên cùng một dây.
Mình cần y che giúp, đối phương cũng cần mình phối hợp.
Ha ha, trưởng phòng Từ nói quá phải không?
Đường Giang phong cảnh khá được, anh bình thường cũng khó có thời gian nghỉ ngơi mà, sao không nhân cơ hội thoải mái như trước?
Anh đón chị tới coi như du lịch đi.
Triệu Quốc Đống cười cười ngồi xuống nói.
Tôi cũng muốn nhưng dám sao?
Cơ quan cứ vài hôm lại có người đến thăm, tôi nếu có tâm trạng ra ngoài du lịch thì bị người phát hiện không phải tự hại chết mình sao?
Thứ Minh tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
Tên này đúng là mặt dày, chẳng qua biện pháp này cũng được, dù sao cũng giúp giải quyết được vấn đề.
Ha ha, như vậy không có biện pháp rồi.
Ai bảo anh quan hệ tốt ở cơ quan như vậy nên cứ đến thăm.
Chẳng qua cũng chỉ phải nhịn vài ngày thôi.
Tôi đoán chờ các tập đoàn đến An Đô, lãnh đạo liền chú ý tới việc này, như vậy anh có thể khỏi bệnh mà.
Triệu Quốc Đống cảm thấy Từ Minh này cũng được, tính cách hơi mềm yếu nhưng thành thật.
Mặc dù trước đó hai người cãi nhau nhưng đều vì nhiệm vụ.
Hơn nữa việc Từ Minh vào bệnh viện cũng khiến quan hệ hai người trở nên không bình thường.
Ôi, chỉ mong tác dụng chú trọng tình ta.
Từ Minh thở dài một tiếng.
Anh nghĩ tôi muốn ngăn cao tốc An Quế sao?
Tôi không biết Tân Châu cùng Đường Giang cần đường cao tốc này sao?
Các lãnh đạo còn rõ hơn.
Từ Minh vứt được gánh nặng liền nói chuyện khá tốt.
Là trưởng phòng trong ủy ban kế hoạch phát triển, y hiểu khá rõ tình hình phát triển của An Nguyên, thậm chí cả chiến lược phát triển của Trung ương.
Nhưng Miên Châu cùng Kiến Dương phát triển kinh tế hơn Đường Giang, Tân Châu ít nhất 5 năm, tài chính của tỉnh lại không nhiều.
Dùng nguồn tài chính như thế nào thì cần tỉnh phải suy nghĩ kỹ lưỡng.
Nghe nói Trùng Khánh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là sớm muộn, nếu là như vậy Trùng Khánh sẽ phát triển mạnh, tác dụng của cao tốc An Du không thể xác định.
Hành lang kinh tế An Du có tác dụng lớn đối với cả khu vực An Bắc, thậm chí cả An Nguyên.
Nhưng cao tốc An Quế cũng có tầm quan trọng lớn đối với khu vực An Nam, thậm chí cả An Nguyên.
Anh nhìn từ Tân Châu đến Quế Bắc dài như thế nào?
Từ Tân Châu chạy theo hướng Tây Nam tới Kiểm Đông xa bao nhiêu?
Mà Tân Châu mở được đường thủy sẽ liên thông 3 con sông, thậm chí tiến tới Việt Bắc.
Có thể nói An Nguyên sẽ có 3 con đường sắt, đường biển, đường bộ ra thế giới bên ngoài.
Tác dụng như vậy ai có thể thay đổi?
Cái này cũng chưa tính cao tốc An Quế sẽ khiến khu vực An Nam thoát nghèo và giàu lên.
Thứ Minh phân tích thấy cũng có lý.
Trùng Khánh làm thành phố trực thuộc Trung ương chỉ là việc 2-3 năm sau.
Nếu là như vậy sức ảnh hưởng của nó tới các khu vực xung quanh là rất lớn.
Như vậy cao tốc An Du là nối liền Trùng Khánh với An Đô.
Như vậy kinh tế của Miên Châu cùng Kiến Dương cũng sẽ tăng mạnh.
Nhưng khu vực An Nam có điều kiện về nguồn nước, tài nguyên phong phú, vị trí đặc biệt, kết hợp 3 tỉnh tường, Quế, Kiềm và An Nguyên, lại có hệ thống đường sắt An Quế nối thẳng tới Liêu Châu.
Sông Mông Hà, Thương Lãng hợp lại và chạy về bắc tới Trường Giang, vị trí của nó khiến ở đây thành vùng đất nóng.
Mà nơi này đang bị vấn đề giao thông ngăn cản sự phát triển.
Cao tốc An Quế là điều không thể thiếu.
Trường Phong Triệu, tôi thừa nhận vấn đề này có lý, nhưng lãnh đạo phải lo lắng phát triển kinh tế.
Kiêm Đông, Quế Bắc, Thương Tây đều là nơi chưa phát triển.
Như vậy tác dụng của hai con đường cao tốc đối với sự phát triển của An Nguyên ai cũng rõ cao thấp.
Lãnh đạo tỉnh khi làm quan muốn có thành tích để lên cấp.
Tổng cục thống kê đưa ra các chỉ tiêu chính là rất có sức thuyết phục.
Thứ Minh nói làm Triệu Quốc Đống á khẩu.
Dù là Quý Thành Công hay Tô Giác Hoa, Trương Nhiễm Lan, Tần Hạo Nhiên thì bọn họ đều lo cho tương lai chính trị của mình, mỗi quyết định cấp toàn tỉnh đều có tác dụng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh.
Mà ở chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thì cao tốc An Du trong thời gian ngắn sẽ tốt hơn cao tốc An Quế nhiều.
Về phần 5, 10 năm sau thì lãnh đạo đổi người rồi.
Anh Tử, xem ra anh xem nhẹ trí tuệ chính trị của lãnh đạo rồi.
Thực ra bọn họ sớm hiểu rõ, nhưng chính là muốn chúng ta đi làm việc là vì sao?
Triệu Quốc Đống lắc đầu cười khổ nói.
Lãnh đạo cao cấp có trí tuệ chính trị của bọn họ.
Các nhân vật nhỏ như chúng ta cũng có không gian sống của mình.
Từ Minh nói.
Được rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa.
Chuyến công tác này không có thu hoạch gì, có thể kết thúc như vậy thì cũng tốt. về sau ở An Đô thì có thể cũng nên tụ tập nhiều. Hơn nữa hai ngành chúng ta cũng sẽ thường xuyên giao lưu mà.
Được, tôi có số điện thoại của anh, về sẽ liên lạc.
Thứ Minh đột nhiên nghĩ ra gì đó nên nói.
Anh đã mời tập đoàn Hồng Kông và nước ngoài đến khách sạn, xem ra các anh dự định dùng cách BOT hoặc liên doanh, như vậy công tác chuẩn bị phải làm tốt.
Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia mới mở miệng nên muốn phê chuẩn là khá khó khăn.
Triệu Quốc Đống hiểu ý gật đầu rồi đi ra.
Triệu Quốc Đống đi ra, một cửa khác của trong phòng mở ra.
Một người phụ nữ nói.
Lão tử, là thanh niên đó sao?
Ừ, đừng coi nhẹ cậu ta, tuổi còn trẻ nhưng tâm tư nhanh nhạy, hơi không chú ý là mắc bẫy ngay.
Lúc ấy tôi coi như bị cậu ta kéo xuống nước.
Bảo sao Thái Chánh Dương phái người này tới phối hợp với tôi.
Trong cơ quan dù không làm gì thì con người ai cũng có bệnh mà, đó là việc bình thường.
Hơn nữa chuyện bây giờ cũng dần chìm đi rồi.
Người phụ nữ an ủi Từ Minh.
Chỉ mong như vậy.
Từ Minh thở dài một tiếng.
Triệu Quốc Đống vừa về sở giao thông liền vùi đầu làm việc.
Tập đoàn Hồng Kông chỉ vài ngày là đến An Đô khách sạn về hai đường cao tốc kia.
Căn cứ nhân số và cơ cấu thành viên của đoàn khảo sát đối phương thì rất tất nhiên là các tài liệu chuẩn bị tỉ mỉ của hắn đã khiến bọn họ có hứng thú.
Bây giờ nếu đưa thêm các công tác chuẩn bị của bên Tân Châu cùng Đường Giang vào tài liệu thì càng có sức hấp dẫn hơn.
Nếu như có thể làm cho nhân viên đoàn khảo sát hiểu rõ khát vọng xây dựng đường cao tốc của chính quyền địa phương và dân chúng thì hiệu quả còn tốt hơn.
Triệu Quốc Đống đặt chân lên bàn xem tin thời sự An Nguyên.
Bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Tô Giác Hoa gặp đại biểu đoàn khảo sát của công ty đầu tư xây dựng Trường Giang.
Cùng tham gia còn có phó bí thư tỉnh ủy, bí thư thị ủy An Đô Ninh Phát,
thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực Trương Nghiễm Lan, thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch tỉnh Tần Hạo Nhiên.
Ngoài ra đại biểu của tập đoàn Chiêu Thương Hồng Cổng cũng sẽ tới An Đô trong vài ngày tới.
Tư bản đều vì lợi ích, anh không thể hy vọng bọn họ là nhà từ thiện.
Mặc dù bọn họ khi làm việc thiện cũng rất rộng lượng hưng kinh doanh là kinh doanh.
Nếu như bọn họ nhìn chúng hai đường cao tốc kia là thấy tương lai của bọn họ.
Triệu Quốc Đống xoay xoay bút trên tay rồi nói.
Cậu được đó, tôi cũng vậy, lần này nhờ cậu.
Ngay cả chủ tịch Tô cũng có thể chú ý đến bài viết của chúng ta.
Lôi Hướng Đông ngồi bên cởi cà vạt sang bên cho dễ thở.
Đừng kéo tôi vào, tôi chỉ là đưa ra vài ý tưởng mà thôi, tác giả là anh.
Tôi cũng không chiếm tiện nghi mà.
Triệu Quốc Đống xua tay nói.
Nếu không có cậu nhắc thì tôi không thể viết ra bài viết này, cũng không thể có tính thực tế như vậy.
Hơn nữa mấy quan điểm anh còn nói ra, tôi chẳng qua tìm một ít tài liệu tham khảo và viết thay cậu mà thôi.
Nếu nói tác giả phải là cậu.
Lôi Hướng Đông không muốn cướp công của người nên nói.
Chẳng qua cậu đúng là giỏi, ngay cả mấy thuật ngữ tài chính chuyên ngành của nước ngoài cũng có thể hiểu rõ như vậy.
Ha ha, ăn chén cơm không học vài từ nước ngoài sao có thể lừa lãnh đạo.
Triệu Quốc Đống cười hì hì nói.
Bây giờ lãnh đạo đều thích dùng từ tiếng Anh mà.
Cái gì mà T-O-E-F-L, động chút là nói ra.
Không có vài từ thì sẽ bị nói mình không có bản lĩnh.
Chương 22.
Kiện ca, nông dân vào thành phố không phải dựa vào việc lừa người sao.
Triệu Quốc Đống thấy Trịnh Kiện, Tiêu Hoa Sơn và một người mà hắn không nhận ra.
Sơn ca đến lúc nào vậy?
Vừa đến.
Mẹ kiếp. Bây giờ trong tỉnh chỉ lo tranh luận vấn đề cao tốc An Du Quốc Lộ cùng cao tốc An Quế cái nào làm trước, nhưng không ai lo đến cao tốc An Ngạc sao.
Nếu nói về sự cần thiết thì Nam Hoa không có đường sắt, đường thủy không phát triển, càng cần có đường cao tốc để phát triển kinh tế.
Tiêu Hoa Sơn đặt cặp xuống rồi nói.
Quốc Đống, chú bây giờ đã tới sở giao thông có phải nên xuống xem xét dân tình nhiều hơn không?
Sơn ca nói xấu em đó à?
Em hai tuần rồi đều ở Đường Giang và Tân Châu, cái gì mà xem xét dân tình? Không phải lời lãnh đạo nói sao?
Triệu Quốc Đống nhìn vào người bên cạnh Tiêu Hoa Sơn.
Quốc Đống, Hướng Đông, quên không giới thiệu.
Đây là bạn của tôi, Miêu Chí Kỳ.
Tiêu Hoa Sơn như lúc này mới nhớ đến việc giới thiệu bạn của mình.
Chào anh.
Triệu Quốc Đống.
Chào anh, Lôi Hướng Đông.
Đối phương cũng rất nhiệt tình đưa tay ra bắt đồng thời cũng đưa hai tấm danh thiếp tới.
Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc, nếu là bạn của Tiêu Hoa Sơn sao lại đưa danh thiếp tới nhỉ?
Mặc dù bữa ăn vẫn khá vui vẻ. Mấy người bạn đều chúc mừng Triệu Quốc Đống lên chức nhưng ai cũng hiểu không khí bữa cơm đang tốt vì người ngoài tới nên giảm đi không khí.
Nhưng Triệu Quốc Đống tin Tiêu Hoa Sơn mang Miêu Chí Kỳ kia đến là có nguyên nhân, hơn nữa xem ra người này không phải nhà kinh doanh bình thường.
Đến khi bữa ăn gần xong, Miêu Chí Kỳ rời đi thì không khí mới sôi nổi trở lại.
Hoa Sơn, ông làm gì thế?
Hôm nay chúc mừng Quốc Đống lên chức, ông mang người ngoài tới làm gì?
Lôi Hướng Đông có chút không vui mà nói.
Trịnh Kiện cũng có chút khó hiểu nhìn Tiêu Hoa Sơn.
Mặc dù Trịnh Kiện cùng Tiêu Hoa Sơn đến đây, lúc ấy Miêu Chí Kỳ kia cũng trên xe Tiêu Hoa Sơn. đều do tôi nhiều miệng mà gặp chuyện. Tôi xin nhận sai. Tiêu Hoa Sơn vội vàng xin lỗi. Trưa nay Phó Thị trưởng thành phố Nam Hoa Trạch Nguyên mời cơm, không phải nhận được điện của Hướng Đông sao. Trạch Nguyên giữ tôi tới chiều ngồi một chút, tôi nói phải đi. Y hỏi có việc gì quan trọng vậy, tôi nói một người bạn đến phòng cao tốc công tác, không ngờ lại có phiền phức. Trạch Nguyên này liền có hứng thú nên gọi Miêu Chí Kỳ tới. Đây là em vợ Y, nhờ tôi dẫn Y đến gặp người bạn. Người này từ sở xây dựng đi ra, bây giờ tự mở công ty kinh doanh thiết bị giao thông như giải phân cách, đèn đường, biển báo giao thông. Mọi người ngồi đây liền hiểu Trạch Nguyên này có ý gì. Ai cũng biết phòng cao tốc về sau có thể phát triển thành công ty khai thác đường cao tốc. Cao tốc An Du, cao tốc An Quế sắp khởi công, xây dựng hoàn thành sẽ sang lắp đặt. Chỉ riêng giải phân cách đã là khoản lớn khiến người ta thèm thuồng. Sơn ca, tôi hút khách vậy sao? Sớm như vậy đã có người chú ý tới. Phó thị trưởng thành phố Nam Hoa cũng là nhân vật cao cấp. Y nói ai không nể mặt, việc gì phải làm như vậy? Quốc Đống nói sai rồi. Bây giờ trong tỉnh coi trọng xây dựng đường cao tốc như vậy, ngày sau chỉ sợ công tác này càng thêm chú ý hơn. Chính quyền địa phương không có bao quyền lên tiếng trong việc xây dựng đường cao tốc, mà chủ yếu tập trung trên tỉnh. Chỉ là xây dựng đường cao tốc và mua thiết bị đều mang tới cơ hội quá lớn. Chỉ sợ phòng cao tốc từ khi thành lập đã có bao người chú ý tới, có thể sớm tạo quan hệ thì phải làm. Không nói cái khác, chỉ riêng việc thiết bị công trình xây dựng cao tốc An Quế hoặc An Du mà lộ ra một chút đủ để công ty bình thường ăn no, người khác sao lại không chui vào. Trịnh Kiện nói rất đúng. Đầu tư hai đường cao tốc này đã trên 5 tỷ, khoản kinh phí khổng lồ này ai không muốn kiếm chén canh. Triệu Quốc Đống cũng có chút động tâm. Đáng tiếc công ty Thiên Phu còn kém, nếu không công ty Thiên Phu tiến vào thì tốt quá. Đại Kiện nói đúng. Quốc Đống, chú bây giờ phải ổn định, nhất là phải ổn định ở vấn đề kinh tế. Cái khác tôi thấy cậu không vấn đề gì. Cậu đi theo Giám đốc Thái thì không phải đi theo sai người. Giám đốc Thái được Chủ tịch tỉnh rất coi trọng, 1-2 năm nữa đại hội không chừng Giám đốc Thái sẽ lên làm Phó Chủ tịch tỉnh. Lôi Hướng Đông rất nhạy cảm tình hình trong tỉnh. Thái Chánh Dương đúng là lên chức như đi tên lửa. Trịnh Kiện cũng cười nói. Lúc tôi còn ở tỉnh thì Y còn là Chủ tịch huyện Hoa Dương, mới vài năm đã lên làm Bí thư huyện ủy, sau đó là Phó Thị trưởng, 1 năm đã vào Thị ủy. Tôi vừa mới xuống, tiếp xúc được 2 lần thì đã lên Sở Giao thông làm Giám đốc. Tốc độ này tôi thấy cả tỉnh ngoài Trương Nghiễm Lan ra thì không ai có thể so sánh. Đi theo lãnh đạo như vậy thì rất yên tâm. Quốc Đống mới từng đó tuổi, phòng cao tốc coi như cấp phó huyện, Quốc Đống coi như cấp trưởng phòng. Làm thêm 2 năm kinh nghiệm là cấp phó huyện, phó chủ tịch huyện, xuống cơ sở sẽ tiến thêm một bước thành bí thư hoặc chủ tịch huyện. Tiêu Hoa Sơn trêu Triệu Quốc Đống. Mấy ông anh, các anh đừng bêu xấu em. So sánh với mấy ông anh thì em chỉ là chân chạy. Về phần phòng cao tốc bây giờ đang thu hút như vậy, nhưng cạnh tranh càng mạnh, nguy hiểm càng lớn. Em cũng không biết có thể ở phòng cao tốc bao lâu, không chừng vài tháng lại bị đổi vị trí. Triệu Quốc Đống cười nói. Quốc Đống, phòng cao tốc nhất định do Giám đốc Thái nắm chặt trong tay. Tôi không phải nói Giám đốc Thái muốn làm gì. Giám đốc Thái có thanh danh khá tốt, coi như cán bộ thanh liêm. Nhưng phòng cao tốc rất nhạy cảm, dễ xảy ra chuyện nên cần người Y tin tưởng khống chế. Nếu không thi thoảng bên viện kiểm sát, ủy ban kỷ luật tới thì Y dù là giám đốc sở cũng không được yên. Trịnh Kiện cười nói. Giống bên hệ thống ngân hàng tôi đó. Tôi nhất định phải đưa người mình yên tâm đi phụ trách bên tín dụng, nếu không chế độ giám sát tốt đến đâu mà không có người chấp hành hành thì sớm muộn cũng sẽ ra chuyện. Khi mọi người ăn xong rời đi, Triệu Quốc Đống cũng không thấy Miêu Chí Kỳ kia. Hắn coi như hiểu một việc nếu bị quân lấy, anh không cẩn thận làm mất lòng thì quá đau đầu. Quý khách, các anh có cần nghỉ trong câu lạc bộ chúng tôi không? 4 người đang đi ra thì thấy một cô gái đi tới lễ phép hỏi. Ồ, sao? Trịnh Kiện nói. Xin quý khách đừng hiểu lầm. Vị khách đi cùng các vị đã đặt vị trí của các vị trong câu lạc bộ của chúng tôi. Vị khách đó nói cho tôi biết khi các ngài đi ra và cần nghỉ ngơi thì xin vào câu lạc bộ nghỉ ngơi. Cô gái nói rất nhẹ nhàng, lại rất ngọt ngào. Nơi đây và khách sạn Thượng Hải Cẩm Thương là thuộc cùng một công ty to, đều do công ty quản lý khách sạn Tân Gia thành lập. Mặc dù chưa tới 5 sao nhưng lại nổi tiếng nhờ đủ các ngành nghề, cùng hoàn cảnh đẹp mắt. Đây cũng là nơi mà nhiều cơ quan tỉnh An Nguyên thích nhất, Trịnh Kiện cùng Lôi Hướng Đông đều là khách quen ở đây. Trịnh Kiện ngẩn ra rồi nở nụ cười. Được đó. Quốc Đống, xem ra bọn anh này muốn mời khách cũng không có cơ hội, đều do cậu có mặt mũi lớn, sớm có người tính rồi. Cậu thấy sao? Triệu Quốc Đống có chút do dự. Hắn bây giờ không muốn có quan hệ với các công ty cung cấp thiết bị gì cả. Hắn không muốn ở lại Sở Giao thông quá lâu. Chẳng qua đây là bạn do Tiêu Hoa Sơn giới thiệu, hơn nữa còn dính tới thành phố Nam Hoa, điều này đúng là khó xử lý. Thấy Triệu Quốc Đống có chút do dự, Trình Kiện lại nói. Đi thôi, Quốc Đống, chẳng qua chỉ là ăn một bữa thôi mà, giữ vững thái độ là được. Cho người ta mặt mũi đi, đừng làm mất lòng nhỏ quá. Nghỉ ở đây cũng được, khách sạn văn hoa này cũng ổn. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng. Trình Kiện là người trầm ổn nhất trong đám này, có thể ngồi ở vị trí giám đốc ngân hàng xây dựng An Đô thì tất nhiên có điểm thành công. Giống như y nói vậy, nắm chặt thái độ, cơm có thể ăn, cũng có thể cùng nhau đi chơi, nhưng liên quan tới vấn đề công việc thì khống chế mình là được. Chương 23. Khi bận làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã một tháng trôi qua. Mấy tập đoàn Hồng Kông đã tới khảo sát, hơn nữa kết quả làm người ta hài lòng. Dù là cao tốc An Du hay là cao tốc An Quế đều khiến tập đoàn Hồng Kông có hứng thú, làm cho lãnh đạo tỉnh có chút kinh ngạc là công ty xây dựng Trường Giang lại hứng thú với cao tốc An Quế có vốn đầu tư lớn hơn. Ngoài mấy nhân viên quan trọng của tập đoàn đến đoạn đường của cao tốc An Quế khảo sát, sau đó một loạt chuyên gia của công ty xây dựng Trường Giang còn đi theo Triệu Quốc Đống đến các huyện khảo sát thực địa. Mà cuối cùng khi dừng lại tại Tân Châu, bọn họ đã cùng Phó Giám đốc Sở Giao thông Trương Trung Thuận, Phó Thị trưởng phụ trách giao thông của thị xã Tân Châu đi khảo sát cảng Tân Châu, hơn nữa còn đi thuyền đến tận Ninh Lăng. Trên thực tế đây là ý đồ của Triệu Quốc Đống. Khi giới thiệu cao tốc An Du cùng cao tốc An Quế, hắn giới thiệu với công ty Trường Giang về cảng Tân Châu. Đây là suy nghĩ của Triệu Quốc Đống có được sau khi biết Sở Giao thông ủng hộ Tân Châu thành lập cảng. Cảng Tân Châu có điều kiện vận chuyển tốt, nhưng muốn cải thiện và biến nó thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng thì đó là một công trình khổng lồ. Mà khi tỉnh đang nghiêng về xây dựng đường cao tốc, xây dựng cảng Tân Châu phải xếp sau. Mà theo Triệu Quốc Đống biết về công ty Trường Giang thì bọn họ không chỉ đầu tư xây dựng quốc lộ, bọn họ còn chủ yếu tập trung đầu tư bến tàu. Bởi vì nó có liên quan với việc tập đoàn Hòa Hoàng phát triển mạnh ngành vận tải biển. Mà cảng Tân Châu mặc dù là cảng đường sông nhưng lại có điều kiện rất tốt. Triệu Quốc Đống tin chỉ cần có thể lộ đủ thành ý và cung cấp hoàn cảnh đầu tư tốt, hơn nữa coi trọng tiềm lực phát triển kinh tế khu vực An Nam, công ty Trường Giang nhất định sẽ có hứng thú. Quả nhiên sau khi Triệu Quốc Đống cung cấp tài liệu về cảng Tân Châu, công ty Trường Giang liền có hứng thú ở việc này. Sau đó bọn họ đã gọi thêm vài chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cảng biển. Mà cảng Tân Châu và dòng sông Ố Giang là đối tượng trọng điểm để bọn họ khảo sát. Mà Tân Châu lại là điểm trung chuyển đường sắt của cao tốc An Quế và đường sắt An Quế, càng tỏ rõ tác dụng của cảng Tân Châu. Giấc mơ vận chuyển thủy và bộ có thể thực hiện. Vấn đề vận chuyển hàng hóa của Quế Bắc, An Nam, Kiềm Đông sẽ được nối liền. Triệu Quốc Đống cũng dần quen với công việc nhanh chóng và đầy áp lực ở phòng cao tốc. Tần Tự Bân không quan tâm mấy công việc của phòng, ngoài mấy thủ tục lớn cần trao đổi với y và báo cáo lên phó giám đốc phụ trách, việc bình thường đều do Triệu Quốc Đống tự xử lý. Triệu Quốc Đống cũng rõ mình do Thái Chánh Dương tự mình chọn lên mới thế, nếu là người khác đừng mong Tần Tự Bân làm vậy. Tần Tự Bân buông tay cũng khiến Triệu Quốc Đống có thể thoải mái triển khai công việc. Công việc của 12 người trong phòng cao tốc được phân công rõ ràng. Cứ thứ 2 đầu tuần đều dành 20 phút báo cáo công việc tuần trước mình đã làm. Thứ 6 cuối tuần dành nửa tiếng để tổng kết lại, không cần nhiều thời gian. Sau đó cứ 3 tuần hoặc 4 tuần sẽ tụ tập liên hoan, lấy lý do là tăng cường đoàn kết của phòng cao tốc. Chiêu này làm người phòng cao tốc rất chào đón. Ngay cả vị phó trưởng phòng Đồ Cương vốn coi thường Triệu Quốc Đống thì bây giờ đã thay đổi. Bây giờ Đồ Cương cũng chủ động phối hợp với Triệu Quốc Đống. Đồ ca, anh xem, đây là số liệu mà Đường Giang báo lên, có chút khác biệt so với chúng ta thống kê, hơn nữa gần như là thường xuyên thay đổi. Triệu Quốc Đống cầm một tập tài liệu đưa cho Đồ Cương. Hừ, tôi còn không biết bọn họ có ý gì sao. Bọn họ nghĩ cao tốc An Quế đã được quyết định là có thể làm cho đây mà. Nhiệm vụ giải tỏa đều là trách nhiệm của chính quyền địa phương, báo nhiều thêm về tổn thất khi giải tỏa sẽ kiếm thêm được một khoản. Đồ Cương cầm đọc qua rồi nói. Chi tiết có thể chênh lệch một chút nhưng không được quá đáng. Bây giờ cao tốc An Quế vẫn chưa được xác định, có lẽ dự định tăng lên không ít tiền đầu tư. Tuyệt đối không thể vì một ít vấn đề nhỏ khiến cả hạng mục bị động. Tiền của nhà tư bản cũng là tiền, đầu tư đến đây là mong lấy lợi nhuận, nếu làm như vậy thì ai dám tới đầu tư. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Không sao. Mai tôi dẫn người tới một chuyến. Tôi cũng quen bên Đường Giang, đám người này không cảnh cáo thì muốn làm loạn. Đồ Cương nói. Như vậy nhờ Đồ ca. Tân Châu do tôi phụ trách, có chuyện tôi phải đi. Triệu Quốc Đống cười nói. Sếp Triệu, giám đốc gọi. Triệu Quốc Đống vừa vào văn phòng Thái Chánh Dương liền thấy không khí vui mừng. Thái Chánh Dương và Phó Thiên đang cười nói rất vui vẻ. Lại đây Quốc Đống, có tin tốt từ Hồng Kông. Tập đoàn Hòa Hoàng xem ra rất coi trọng cao tốc An Quế. Bọn họ sắp sửa phái một nhóm người tới đây một thời gian, có lẽ cuối cùng sẽ ký kết với cao tốc An Quế.